ta tạo, ta vẫn cho là Tứ Hải Long Vương chính là thiên đình ném tới con tôm, không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Năm đó phong thần đại chiến, cũng không có thấy bọn họ bao nhiêu lợi hại a. Dâu trắng lao nhân hai mắt khẽ đảo nói, các ngươi biết cái gì, khi đó động thủ đại la kim tiên cũng không biết có bao nhiêu, nhân tiên nát như cỏ, địa tiên nhiều như chó, kim tiên đi đầy đất, bọn họ thì xem là cái gì, chẳng qua hiện nay sát kiếp đã qua, tiên nhân vẫn lạc không biết bao nhiêu, còn thừa không nhiều cũng đều đang bế quan. Bây giờ, địa tiên đã là không tầm thường tồn tại, bọn họ quản Tứ Hải, thật đúng là không có mấy người dám loạn giày vò. Thì ra là thế. Huynh đài cao kiến, ngươi ở đâu nghe những tin đồn này? Dâu trắng lao nhân ngạo kiều hả ra một phát đầu, tiểu thuyết. Ngươi cái này nghe con tinh ngược lại là có chút bất phàm, hiện tại quỳ xuống nhận lầm, theo chúng ta về Nam Hải bị phạt, chờ đợi phân công năm và năm, trả lại ngươi tự do. Nếu không, khó thoát hôi phi yên diệt hạ tràng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Nưu Đại Lực. Nưu Đại Lực lại cứng lên cổ, nói, hoặc là chiến, hoặc là cút. Cuồng vọng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm giận dữ, đi chỉ bắn ra, Hỏa Long đột nhiên xoay người một cái đuôi quất hướng Nưu Đại Lực. Nưu Đại Lực gầm thét, đến hay lắm. Nưu Đại Lực giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Nưu Đại Lực bị quất bay ngược hơn 100 mét mới dừng lại, lại nhìn hai tay, một bàn đỏ bừng. A, cái này đều vô sự ngươi cái này nghe con, thật có chút cổ quái. Bất quá ngươi có thể tiếp ta mấy lần. Nam Hải Long Vương năm ngón tay liên động, Hỏa Long gào thét bên trong phóng tới Nưu Đại Lực, Nưu Đại Lực hét lớn một tiếng, căn bản không lùi, song quyền đánh ra, trực tiếp đập vào Hỏa Long ngoài miệng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Nưu Đại Lực kêu thảm bên trong bay ngược mà ra, Hỏa Long đồng dạng phát ra một tiếng rên rỉ, miệng bị đánh nát một nửa. T. Đây chính là địa tiên thi triển Hỏa Long. Cái này Ngưu Tinh vậy mà có thể chống lại lực lượng thật đáng sợ. Mọi người không khỏi kinh hô. Nam Hải Long Vương mặt mo lại là một trận đỏ lên, hắn lấy lớn hiếp nhỏ vậy mà hai chiêu đều cầm không kế tiếp nhân tiên, quả thực có chút mất mặt. Đông Hải Long Vương nói, nhị đệ, tốc chiến tốc thắng, chớ có chơi đùa. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm biết, đây là đại ca cho hắn tìm lý do, tìm mặt mũi đâu, khẽ gật đầu, tay phải nắm tay một quyền đánh ra, Hỏa Long gào thét, nháy mắt phụ viện, toàn thân hỏa diễm càng phát sáng rỡ. Liệt diễm hừng hực hóa thành lân giáp, cái này Hỏa Long phảng phất sống lại gào thét bên trong một cái đuôi quất hướng Nưu Đại Lực. Nưu Đại Lực lao đi khỏe miệng máu, đứng lên, cười gần nói, có ý tứ, lại đến. Nưu Đại Lực gầm thét giết đi lên, song quyền vung vẩy mà ra, lần này vậy mà cùng Hỏa Long đối bính một chút cũng không lui lại. Ngao Khâm cũng hỏa, hắn đường đường địa tiên vậy mà không chấn áp được một cái nhân tiên, mặc dù hắn chỉ dùng một cái tay, mặc dù chỉ dùng một phân lực, nhưng là, cái này vẫn là sỉ nhục. Ngay tại Ngao Khâm phân thần thời điểm, Nưu Đại Lực đỗng nhiên rít lên một tiếng, song tay nắm lấy miệng rồng, giống to một tiếng, mở cho ta. Tiếp theo tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Hỏa Long miệng trực tiếp bị xé mở. Cái gì? Giờ khắc này, cái khác ba cái Long Vương cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ. Lao đầu dâu bạc cũng híp mắt, thầm nói, đáng sợ như vậy nhục thân, khá quân a. Lao đầu, ngươi biết lai lịch của hắn? Bên cạnh bên trên lập tức có người hỏi. Ừm, trong tiểu thuyết viết qua một loại cỏ. Ngao Khâm nhìn xem mình Hỏa Long bị Nưu Đại Lực xé nát, một mặt một bức, sau đó thì là triệt để phẫn nộ, cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chặt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nưu Đại Lực xé nát Hỏa Long về sau, cũng có chút thoát lực, bất quá y y nguyên đứng tại kia, toét miệng, cười nói, muốn mang đi huynh đệ của ta, trước qua ta một cửa này, có ta. Vô địch. Sau đó Nưu Đại Lực hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Vậy ngươi liền đi chết. Ngao Khâm hai tay mở ra, hai đầu Hỏa Long ở sau lưng của hắn hình thành, lần này Hỏa Long càng thêm chân thực. Ngay tại Ngao Khâm tức sẽ ra tay đến lúc đó, một trận gió thổi qua, tiếp lấy tất cả mọi người theo bản năng dùng mình một cái, cho dù là Ngao Khâm cái này Hỏa Long Vương đâu có nhịn không được run lập cập. Đám người theo bản năng nhìn về phía gió thổi tới phương hướng, chỉ thấy trên mặt trăng, một con thỏ ngồi ở kia, trước mặt nồi lẩu đã lạnh, kia con thỏ túi đầu không nhúc nhích, nhưng là từng đạo uy phong từ bên trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến. Gió chỗ đến, mọi người không nhịn được nghe xong đánh lấy run rẩy. Bốn cái Long Vương nhìn nhau, đều nhìn ra khỏi nơi này mặt quỷ dị chỗ. Lao đầu dâu bạc xem xét, lông mày khóa chặt, thầm nói, cái này con thỏ chết tiệt có gì đó quái lạ à. Gió càng ngày càng lớn. Đồng thời đám người phát hiện, lòng của bọn hắn đi theo hốt hoảng, mà lại càng ngày càng hoảng. Chương 153, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Bốn cái Long Vương cũng cảm thấy một loại cảm giác không ổn. Bất quá mang theo 10 vạn đại quân trợ trận, vừa bên trên nhiều như vậy xem náo nhiệt, bọn họ cũng không tốt lập tức nhận sợ. Bắc Hải Long Vương thầm nói, cái này con thỏ đang lộng cái gì mê hoặc. Đúng lúc này, con thỏ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy kia một đôi vốn là con mắt màu đỏ, đã đỏ biến thành đen. Như là hai cái hang không đáy. Chỉ nhìn một chút, tất cả mọi người đều có chủng linh hồn bị hút đi ảo giác, toàn thân cứng ngắc, vậy mà không thể động đậy. Cho dù là bốn cái Long Vương cũng thế, hoàn toàn không động được. Đây là có chuyện gì? Đông Hải Long Vương đánh lấy run rẩy, truyền âm nói. Không biết Nam Hải Long Vương đáp lời. Không ổn, chuẩn bị đi. Tây Hải Long Vương nói. Hán động Bắc Hải Long Vương mang theo vài phần hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy kia con thỏ hơi hơi nâng tay phải lên, đối đám người mở ra, năm ngón tay mở ra. Đám người cũng không biết vì cái gì, toàn thân lông tơ đều đi theo dựng lên, một loại đến từ linh hồn run rẩy để bọn họ minh bạch sợ hãi của mình, gần như tuyệt vọng sợ hãi. Đúng lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện tại thỏ sau lưng, nhẹ nhàng rơi xuống, đập vào thỏ cái hót chỗ, con thỏ hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đám người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, một người bay đến con thỏ sau lưng, người này lấy thân trên, chân trần nha tử, mặc quần đùi, thấy thế nào cũng giống như một cái sơn dã dã nhân, nhưng là kia nhìn quanh ở giữa tự tin và uy nghiêm, nhưng lại phảng phất là một đại quân vương, ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu. Không có việc gì làm cái gì chết tản đi đi. Nam tử nói xong, ôm lấy con thỏ mang theo ngưu đại lực đi, một lần nữa trở xuống mặt trăng đi. Toàn bộ hành trình, Tứ Hải Long Vương một câu đều không dám nói. Bởi vì, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Ngao Khâm phía sau hai đầu hỏa long, chỉ bị nam tử nhìn lướt qua, trực tiếp hóa thành thanh phong tiêu tán. Chỉ là một ánh mắt, Ngao Khâm ngay cả một chút chống cự năng lực đều không có. Nhìn đến đây, Tứ Hải Long Vương đều tê cả da đầu, trọng điểm là, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, không có nguyên khí ba động, phảng phất, người kia chỉ là làm một cái cùng hô hấp đồng dạng sự tình đơn giản. Ánh mắt kia liền thật chỉ là bình thường một ánh mắt, thế nhưng là, khả năng này a, cái này cần là dạng gì thực lực mới có thể làm đến mức độ như thế? Đáng tiếc, bọn hắn thực lực hạn chế tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là không có cách suy đoán thực lực của đối phương, nào còn dám nói một chữ không. Con thỏ cùng như đại lực bị mang đi, nồi lẩu còn tại kia tung bay, nhưng là không ai dám đi động một cái. Trong hư không tung bay thạch quy mảnh vỡ, cùng hôn mê không có tỉnh phi kình. Tứ Hải Long Vương nhìn nhau, biết lần này đá trên miếng sắt. Bất quá có như thế lớn một tôn cao thủ đứng ra, bọn họ bại lui, cũng không tính quá mất mặt. Thế là bốn người là hấp tấp đến, hành quân lặng lẽ đi, đi hơi có vẻ chật vật. Những người xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đi theo tản, nhưng là không có chờ bọn họ chuyển đi, liền nhận được thiên đình mật lệnh, hôm nay thấy, không được đối ngoại nói, nếu không theo tạo phản tính. Thế là, chuyện này bị ép xuống. Nhưng là mọi người trong bụng nghi hoặc lại càng nhiều. Nam tử kia là ai? Kia con thỏ lại là chuyện gì xảy ra? Kia ngẽ con tinh lai lịch ra sao? Thất tinh nhân tiên vậy mà đón đỡ địa tiên một kích, còn tờ mở thắng. Đây quả thật là trong truyền thuyết phế khí chi địa, nguyên khí cấm địa, trên mặt trăng người a, làm sao cả đám đều khủng bố như vậy? Đáng tiếc, không ai trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Tứ Hải Long Vương đi nhanh chóng nhưng mà mới tiến nhập địa tiên giới phạm vi, liền nghe một trận ầm 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 tiếng trống vang động trời, nơi xa một mảnh yêu vân che khuất bầu trời mà đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trên một cây cờ lớn thượng thư một chữ to, Ngưu. Kia là phương nào yêu vương vậy mà như thế thanh thế? Đông Hải Long Vương nhíu mày hỏi. Tây Hải Long Vương lại giật cả mình nói, nhìn cái này đại kỳ, chẳng lẽ là Tây Ngưu Hạ Châu đại lực Ngưu Ma Vương? Đang khi nói chuyện, vô số yêu binh đã đến phụ cận, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem Tứ Hải Long Vương 10 vạn thủy tộc tất cả đều vây lại. Lúc này các Long Vương mới nhìn đến, cái này yêu binh ở giữa một tòa 365 người nhấc lên vương tọa bên trên. Ngồi một thân mặc màu đen khôi giáp Ngưu đầu nhân. Tây Hải Long Vương xem xét, hoảng sợ nói, thật là đại lực Ngưu Ma Vương. Tam đệ, cái này Ngưu Ma Vương lai lịch ra sao, vậy mà để ngươi như thế kinh hoàng? Đông Hải Long Vương hỏi. Tây Hải Long Vương nói, cái này đại lực Ngưu Ma Vương chính là Tây Ngưu Hạ Châu vua không ai, yêu bên trong bá chủ, cùng phật môn, thiên đình ba phần Tây Ngưu Hạ Châu, thực lực thông thiên, yêu binh nước vạn. Hắn sao lại tới đây? Nghe đến đó, Đông Hải Long Vương mấy người cũng là hít một hơi lanh khí. Cùng phật môn, thiên đình cùng chia một châu, cái này là bực nào thực lực. Không có chờ bọn họ mảnh trò chuyện xuống dưới, Ngưu Ma Vương mở miệng, bốn vị Long Vương đạo hữu, vừa mới đi cái kia đi dạo. Tây Hải Long Vương nhận biết Ngưu Ma Vương, tiến lên phía trước nói, đạo hữu, chúng ta bốn người huynh đệ ra ngoài tuần hành mà thôi. Ngược lại là đạo hữu, mang theo nhiều người như vậy, đây là đi cái kia a? Ngưu Ma Vương ha ha cười nói, không có chuyện, gần nhất ngửa tay, muốn tìm người luận bàn một chút. Nghe nói Tứ Hải Long Vương chính là trong biển bá chủ, cô y đến thỉnh giáo một chút, mấy vị, sẽ không cho tại hạ mặt mũi này đi. Nghe nói như thế, bốn cái Long Vương toàn thân run lên, gia hỏa này vậy mà là vì bọn họ tới. Mấy cái đều không phải đầu ngốc, đầu góc nhất chuyển, nhìn trước mắt Ngưu Ma Vương, ngẫm lại trước đó đánh Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực, Đại Lực Ngưu. Ta tạo. Bốn người trong lòng mắng to, không thể nào. Ngưu Ma Vương thấy thế, cười ha ha, chậm rãi đứng dậy, run lên toàn thân cơ bắp nói, mấy vị là cùng tiến lên đâu, vẫn là từng bước đến. Tây Hải Long Vương nghe xong, tranh thủ thời gian cười bồi nói, đạo hữu, huynh đệ chúng ta mấy cái còn có công vụ muốn làm, vội vã trở về, hôm nay coi như xong đi. Ngưu Ma Vương cũng không tức giận, cười nói, không sao, động thủ đi, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tây Hải Long Vương sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Nam Hải Long Vương nghe xong, trong lòng vốn là kìm nén một bụng tức giận, tiến lên phía trước nói, Ngưu Ma Vương, ngươi cũng đã biết, chúng ta chính là thiên đỉnh thiên thần. Ngươi dám giết chúng ta, đó chính là cùng cấp tạo phản. Lời này vừa nói ra, Tây Hải Long Vương sắc mặt đột biến, làm sao nói ra tắt nước ra ngoài, đã thu không trở lại. Quả nhiên, Ngưu Ma Vương tiếu dung đọc lại, thản nhiên nói, Nam Hải Long Vương ngao khâm, yên tâm, ta không sẽ giết các ngươi, nhưng là, hôm nay ai cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh trở về. Nói xong, Ngưu Ma Vương một bước tiến lên, một cước rơi xuống, hư không nổ tung, nguyên khí phảng phất đều có một cước dâm nổ, vang một tiếng, một đạo sóng xung kích phóng tới Nam Hải Long Vương ngao khâm. Nhị ca. Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương đồng thời kinh hô. Nhị đệ. Đông Hải Long Vương giận dữ nói, lên. Ta không tin, chúng ta Tứ Hải Long Vương còn không làm gì được một con trâu. Bắc Hải Long Vương lập tức đi theo. Tây Hải Long Vương lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, đấm ngực dậm chân, gọi thẳng muốn hỏng việc. Chương 154, Tiểu Miêu tiểu cẩu con cựu nhỏ. Làm sao, ba huynh đệ đều lên đi, hắn cũng không thể chơi nhìn xem, hét lớn một tiếng đi theo. Kết quả Ngưu Ma Vương ha ha cười lớn một tiếng nói, đến hay lắm. Ngưu Ma Vương năm ngón tay mở ra, tay vô hạn phóng đại, bốn cái Long Vương trong kinh hai hóa thành Long Thân, làm sao nhưng không có bàn tay kia lớn. Ngưu Ma Vương một tay lấy Tứ Hải Long Vương bắt lấy, dùng sức hướng vô một cái. Bành! Bốn cái Long Vương trực tiếp bị đập vào đại địa ở trong. Ngưu Ma Vương cười ha ha lấy xông vào sương mù bên trong, liền nghe bên trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mấy phút đồng hồ sau, Ngưu Ma Vương bay ra vỗ vỗ tay, nói, về sau bảng hiệu sáng lên điểm, nếu không lần sau đập các ngươi Long Cung. Nói xong, Ngưu Ma Vương vung tay lên, yêu vân cuộn cuộn, yêu binh tán đi. Phía dưới bụi mù tản ra, thủy tộc đại quân đều phải cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn cái Long Vương liền như là kêu bên đường bán dài mảnh khí cầu, sửng sốt bị xoay thành con cựu nhỏ, tiểu cầu cầu, tiểu hoa miêu, tiểu lý ngư hình dạng. Trọng điểm là, từng cái đều thiếu một đoạn xương rồng. Không nhìn sừng, gọi là đáng yêu. Nhìn sừng liền thê thảm không nỡ nhìn. Đám người đưa mắt nhìn nhau không ai dám nói nhiều một câu. Một ngày này, thủy tộc lệnh cấm, chuyện hôm nay, không cho phép đối ngoại nói, nếu không giết không tha. Tứ Hải Long Vương càng là đối với bên ngoài âm thanh sưng thân thể có việc gì, không nên gặp khách, trực tiếp không ra khỏi cửa. Đồng thời, một ngày này, bị Tứ Hải Long Vương liệt vào ngày đen đủi, về sau kiên quyết không ra ngoài. Đồng thời bị tính vào sổ đen còn có mặt trăng, con thỏ, trâu. Vậy hạ, ban đêm ăn cái gì? Con thỏ. Thịt bò. Ta muốn ăn ngưu tiên. Trong tẩm cung truyền đến Long Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đúng lúc này, một trận gió mát phất phơ thổi, Long Vương run lập cập, tranh thủ thời gian nói bổ sung, được rồi, ăn những cái kia phát hỏa, hút cháo đi. Giờ này khắc này, trên mặt trăng. Tần thọ lắc lắc đầu đập, quát to một tiếng, ai đánh ta. Sau đó nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy quế hoa thụ hạ, một cái hán tử thay phiên dịu tại kia đốn cây. Tần thọ gãi gãi đầu nói, tiểu cương cương. Tứ Hải tôn hùn chua cay đâu Ngưu Đại Lực đâu. Nô Cương buông xuống dịu nói, những tên kia đều đi, Ngưu Đại Lực về nhà, cho ngươi lưu lại một phong thư, ngươi tự mình xem đi. Tần Thọ xem xét, quả nhiên, vừa trên có một phong thư, mở ra xem, Tần Thọ trầm mặc. Đây là một phong cáo biệt tin. Đại ca thân khải. Tiểu đệ Ngưu Đại Lực, hôm nay một trận chiến phát hiện thiếu sót của mình chỗ có rất nhiều. Liên như là ta nói cho ngươi, tiên giới Thái Bình, thời gian tốt qua. Nhưng là ta chung quy là hạ giới một ngưu tinh, sớm muộn là muốn trở về. Cha ta là cái đồ ngốc, chỉ có cơ bắp không mang đầu óc, một thân thực lực cường hãn, nhưng là không có đọc qua mấy năm sách, cái gì cũng đều không hiểu, hết thảy đều bằng nắm đấm nói chuyện. Nhưng là hắn nằm mộng cũng nhớ đi học cho giỏi làm cái người trí thức, đáng tiếc hắn kia đầu óc cơ bản cáo biệt sách vở. Thế là, hắn cảm thấy đọc sách quá mệt mỏi, liền để huynh đệ chúng ta tỉ muội đọc. Thay đổi nhà mình huyết mạch, nhiều một chút dáng vẻ thư sinh. Cũng cho chúng ta mang như nhất tộc tranh cái chỉ riêng cái gì. Gia tộc bọn ta 3.600 huynh đệ tỉ muội lẫn nhau ở giữa không có gì tình cảm, đại đa số đều là có cơ bắp không có đầu óc đồ đần. Có vẻ như ta là dị loại, trời sinh trí nhớ siêu quần, học cái gì cũng nhanh. Cho nên cha ta nằm mộng cũng nhớ để ta thành vì nhà chúng ta tộc duy nhất một cái người trí thức, nửa đời trước của ta trên cơ bản đều tại học chữ, các loại địa phương đi thi bên trong vượt qua, công phu không phụ lòng người, ta thi được văn khúc cung thượng viện, nội viện. Vì thế, cha ta xếp đặt tiến hội 7749 ngày, cũng uống 7749 ngày rượu, say mềm say bí tỉ hắn, kém chút đem ta cùng bái, đốt, tế thiên. Lúc đầu ta cho là ta sẽ một mực nghe hắn, nghe sắp xếp của hắn, làm cái thư sinh. Hoặc là về sau dứt khoát lưu tại thiên đình, hưởng thụ cái này giữa thiên địa Thái Bình chi địa. Nhưng là ta phát hiện, cho dù là thiên đình, cũng có chiến tranh. Ta cảm thấy, cha ta ý nghĩ là ngu xuẩn, sai lầm. Chúng ta Man Ngưu nhất tộc có thể có hôm nay huy hoàng, không phải là bởi vì đầu óc, mà là bởi vì lực lượng. Địa tiên giới không có quy tắc, duy nhất quy tắc chính là mạnh được yếu thua, có ta không khác, thiên địa vì dường. Mặc cho các ngươi ngàn vạn mà tính ngưu, ta từ một quyền phá đi. Cha ta nhìn không hiểu, ta xem hiểu, cho nên, ta cảm thấy, ta cần không phải học chữ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho tổ tông tranh một cái không có chút ý nghĩa nào ánh sáng, mà là hẳn là truy cầu cực hạn lực lượng. Nguyên bản ta cảm thấy ta có thể, nhưng là liên tục hai lần chiến bại để ta hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cho nên, ta quyết định rời đi Văn Khúc Cung, đạp biến muôn sông nghìn núi, cầu tiên vấn đạo, không cầu trường sinh, nhưng cầu vô địch. Đợi ta vô địch này, trợ huynh trưởng ăn lượt tam giới. Cuối cùng còn có một câu, đại ca đã cho ta tôn trọng, đại ca cho ta vui vẻ không có bất kỳ cái gì xen lẫn vật gì khác, rất hân hạnh được biết ngươi, huynh đệ. Huynh đệ của ngươi, Ngưu Đại Lực. Tần Thọ sau khi xem xong, trong lòng một trận mỏi nhừ, mắng một câu, thao, thỏ ra ta liền chút tiền đồ này á ăn lượt tam giới. Ân. Cân nhắc lại nói. Ngô Cương nói, ngươi cái này huynh đệ, người không sai, chính là cố chấp một chút. Tần Thọ ngẫm lại Ngưu Đại Lực làm người, lao cha một câu, trong thiên quân vạn mã giết tiến Văn Khúc cùng Văn Khúc Tinh một câu, hắn liền đi khiêu chiến Tam Đại Ngốc một câu nói đùa hứa hẹn, liền nhận hắn làm đại ca. Có vẻ như gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút châu cố chấp. Tần Thọ thận trọng xếp lại phong thư này, nhét vào Hắc Ma Thần Hạp bên trong, sau đó hai mắt khẽ đảo nói ít huynh đệ của ta nói xấu. Ai u, huynh đệ ngươi ha ha. Nói thật, thật không nghĩ tới ngươi cái này muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn thực lực không có thực lực đồ đần con thỏ, vậy mà cũng có thể có hảo huynh đệ. Chậc chậc. Con thỏ, muốn hay không ban đêm làm điểm ăn ngon, uống ngon, chúc mừng một chút Ngô Cương nói. Tần Thọ trực tiếp vung hắn một cái hót nói, tâm tình không tốt, ban đêm ăn chay. Tâm tình không tốt mới muốn uống rượu đâu. Ngô Cương kêu lên, ta cùng ngươi uống hai chung. Tần Thọ cũng không quay đầu phất phất tay nói, thôi đi, cùng ngươi uống rượu, không chỉ có không vui, còn đau ép một cái. Phất phất tay, con thỏ đi. Nô Cương cười tủm tỉm nhìn xem thỏ bóng lưng, dặn dò, con thỏ, về sau người khác đánh nhau, ngươi ít xem náo nhiệt. Người ta không có thực lực là không phải chờ lấy, sớm muộn ta muốn ngưu bước lên, ngươi vẫn là ngẫm lại ngày mai truyền ta thần thông gì đi. Hôm nay không học, đi ngủ. Tần Thọ la hét, đi xa. Rời đi Nô Cương kia, Tần Thọ trong lòng thật là có điểm đồ đắc hoảng. Đi vào thế giới này, Tần Thọ trong lòng thân nhân chỉ có một cái hàng Nga, Nô Cương xem như cái bạn vong niên. Đại Hắc Cẩu Hao Thiên Khuyển xem như người bằng hữu, nhưng là có thể gọi huynh đệ, Tần Thọ một cái đều không có. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, huynh đệ vật này, không phải dăm ba câu nói ăn ý, chính là. Mà là cần thời gian lắng đọng, huynh đệ không chỉ là tình cảm, cũng là trách nhiệm. Chỉ là để Tần Thọ không nghĩ tới chính là, đầu này ngốc trâu, vậy mà liền bá đạo như vậy, không giảng đạo lý, gần như chơi xấu, thừa dịp hắn không chú ý, không có chút nào chuẩn bị, nhận hắn làm huynh đệ. Trọng điểm là, Tần Thọ vậy mà không ghét. Sau đó cái này Vương Bát Đản trêu chọc hắn muốn khóc thời điểm, cứ đi như thế, làm Tần Thọ toàn thân không thoải mái. Chương 155, ngươi ngưu bức người giáo. Trở lại Nguyệt Cung, Tần Thọ móc ra bầu rượu một người uống, nhìn xem sao trên trời, thở dài nói, huynh đệ, cạn ly. Thuận buồm xuôi gió. Trạng vạng tối thời điểm, Hằng Nga trở về, vừa về đến liền tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, tức chết ta rồi. Tần Thọ nghe xong, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, hỏi, thế nào ai khi dễ ngươi thỏ ra giúp ngươi thu thập trở về. Hằng Nga biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn nói, trên đường gặp được một tên hỗn đản, tự xưng là Thiên Bồng Nguyên Soái, thế nhưng là nhà ai Nguyên Soái giống hắn, chân đạp hai mảnh mây, không ngựa, không xe, miệng đầy không có giữ cửa, nói hiệu nói vượng. Tần Thọ nghe xong, lông mày nhướng lên, kém chút đem con lợn này quên mất, vốn cho là hắn từ bỏ, hiện tại xem ra, gia hỏa này còn chưa hết hy vọng à. Tần Thọ chính một bụng tức giận không có địa phương phát đâu. Cơ lấy bầu rượu nói, đi. Ngươi làm gì đi? Hằng Nga ngạc nhiên, hỏi. Tần Thọ bá khí mà nói, giết Nghiên Trư. Hằng Nga hai mắt lật một cái, mau đem con thỏ xách trở về, bầu rượu cũng đoạt tới, để ở một bên, nói, đồ đần con thỏ, mặc kệ người kia là thật nguyên soái hay là giả nguyên soái, xem ra liền không dễ trọng. Về sau ta trốn tránh điểm chính là, mà lại, nói cho đúng, người kia cũng không có làm chuyện khác người gì, chính là cái gì hắn làm cái gì. Tần Thọ gấp, trong lòng tự nhủ kia lợn chết nếu là thật đối Hằng Nga làm cái gì, hắn thề, năm nay lúc sau Tết, nhất định phải ăn được Nghiên Trư. Hằng Nga nói, chính là đần độn, hướng kia một chạm cùng cái như đầu gỗ, con mắt đều tỏa ánh sáng, nhìn thấy người đặc biệt khó chịu. Khoảng thời gian này, gặp qua không ít thiên thần, không có một cái giống hắn dạng này. Tần Thọ nghe xong, nguyên lai là cái mục gian phạm A. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người ở bên ngoài đi, bị người nhìn, đây là khó tránh khỏi, cũng tránh không được. Bất quá Tần Thọ vẫn là toàn thân không thoải mái. Tốt, không muốn hắn, ngươi nhìn ta trên đường trở về nhặt được cái thứ gì. Hằng Nga hoạt bát cười một tiếng. Tần Thọ theo bản năng nói, sẽ không phải là hải sản đi. Làm sao ngươi biết? Hằng Nga kinh hô. Tần Thọ ngạc nhiên, lại là hải sản. Hằng Nga vung tay lên, tu di trong túi bay ra một cái đen xì lớn mai rùa, bên trong một nồi hải sản, bất quá đã lạnh. Tần Thọ xem xét, lập tức bó tay rồi, nói, cái này. Đổ đi. Vì cái gì? Hằng Nga hỏi. Lạnh, mà lại là ăn để thừa. Ta cái này có tươi mới. Tần Thọ ăn mỹ thực, đương nhiên muốn cho Hằng Nga lưu một phần, đây là quen thuộc, cũng là quan tâm. Thế là, Tần Thọ mặc kệ Hằng Nga ngăn cản, kia một nồi đổ, sau đó lấy ra mới hải sản, đốt đuốc lên, cách xác rùa đen làm nóng, trong lúc nhất thời, nóng hổi hải sản nồi lẩu lại mở nồi sôi, một người một con thỏ, ngồi ở kia, mị mị bắt đầu ăn. Chỉ bất quá kia con thỏ rõ ràng có chút ăn không nổi rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng thần tụ tập, duy chỉ có thiếu đi Tứ Hải Long Vương. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần có lời nói. Lý Tĩnh ra khỏi hàng. Ngọc Đế không nói chuyện, Lý Tĩnh tiếp tục nói, Thư Sơn chính là văn nhân nơi tụ tập, giảng cứu chính là thi thư lễ nhạc, chính là thiên đình lễ nghi chi căn. Nay nhật, nguyệt sáng lên một con thỏ tiến vào Thư Sơn Văn Khúc Cung về sau, lại đem Văn Khúc Cung quấy nhiều trường khí mù mịt, trộm đạo, đánh nhau hầu đả vậy thì thôi. Hắn còn xui khiến những học sinh khác, không học lễ nghi, học các đấu. Thần có một nữ, tên là Lý Trinh Anh, thiên chân vô tả, trời sinh tính ôn hòa không thích cùng người tranh đấu, lại bị cái này con thỏ cổ động, đánh nện Văn Xương Cung đệ tử mở cửa hàng bánh bao, đả thương ba người. Thần thẹn trong lòng, không cách nào ngủ, tự phạt nhà nữ cấm túc một tháng. Nhưng, trong lòng vẫn có bất an, chuyên tới để thỉnh tội. Đồng thời thỉnh cầu Ngọc Đế, để con thỏ rời xa Thư Sơn Thánh Địa, còn Thư Sơn một mảnh văn nhân tịnh thổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Lý Tĩnh một đụng tới, nói không phải thiên hạ đại sự, mà là một con thỏ. Ngọc Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, Văn Khúc Tinh Quân, Lý Tĩnh lời nói, nhưng là thật. Văn Khúc Tinh Quân bước ra khỏi hàng nói, Thiên Vương lời nói, câu câu là thật. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, xong rồi. Nhưng mà Văn Khúc Tinh Quân lại nói, bất quá kia con thỏ mặc dù ngang bướng, nhưng là thực chất bên trong cũng không xấu. Lý Trinh Anh nện Văn Xương Cung đệ tử cửa hàng bánh bao, là bởi vì Lý Trinh Anh bị cửa hàng bánh bao lão bản cùng hai cái huynh đệ liên thủ uy hiếp, ép mua ép bán. Con thỏ nhìn không được, cái này mới xuất thủ tương trợ. Lý Tĩnh nói, Thư Sơn có Thư Sơn quy củ, nếu có việc này, nhưng cáo chi sư trưởng, tự có xử lý. Nếu là tất cả mọi người không tuân thủ quy củ làm loạn, cái này thiên đình chẳng phải là lộn xộn? Thần coi là, kia con thỏ có lẽ thực chất bên trong không xấu, nhưng là nội tâm táo bạo, hiếu động, không thích hợp đọc sách. Văn Khúc Tinh Quân khẽ nhíu mày, Lý Tĩnh nói tới không vô đạo lý, hắn cũng phản bác không được, bất quá vẫn là nói, bệ hạ, thần có lòng tin giáo tốt cái này con thỏ, như thế nào làm người, như thế nào xử sự, như thế nào tuân thủ quy củ. Lý Tĩnh lại muốn nói gì, trong đám người một người đi ra, chính là công tượng chi thần Lô Ban. Lô Ban nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Văn Khúc Tinh Quân văn học tố dưỡng, thần biểu thị bội phục. Nhưng là cái này dạy người phương thức, không dám gật bừa. Thiên đình có Thư Sơn, Thư Sơn có Văn Khúc Cung, Văn Xương Cung ngoài có Vũ Khúc Cung còn có tông môn gia tộc. Nhưng là từ không có nhà ai giống Văn Khúc Cung như vậy, chỉ là mấy ngày, dùng hàng ngàn cây thước. Thần coi là, hai tử có lỗi, giáo dục chính là, dùng cây gậy đánh, cái này tính là gì giáo dục. Cho nên, thần coi là, con thỏ có lẽ không nhiều lắm sai, nhưng là theo chân Văn Khúc Tinh Quân, chưa hẳn có thể học được bao nhiêu thứ, nhưng là ăn gậy sợ là sẽ phải ăn không ít. Văn Khúc Tinh Quân nghe xong, lông mày nhướng lên, lập tức khó chịu. Văn Khúc Tinh che chở Tần Thọ, đó là bởi vì bất kể nói thế nào Tần Thọ là đệ tử của hắn, đóng cửa lại mình đánh lấy chơi kia là công việc mình làm, lúc nào đến phiên ngươi Lý Tĩnh thuyết tam đạo tứ. Nhưng là Lỗ Ban khác biệt a, gia hỏa này là chất vấn hắn phương thức giáo dục không được, cái này hắn sao có thể nhẫn. Bất quá nghĩ lại, Văn Khúc Tinh len lén toát ra một tia cười xấu xa. Thế là, Văn Khúc Tinh quân ha ha cười nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thần trưởng quản Văn Khúc cung nhiều năm, không nói có công, nhưng cũng dạy bảo ra rất nhiều nhân tài. Tượng thần mới mở miệng liền chất vấn thần dạy học năng lực, thần trong lòng không phục. Lỗ Ban nói, sự thật như thế, có gì không phục. Văn Khúc Tinh nói, kia con thỏ cùng những học sinh khác khác biệt. Lỗ Ban nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đều có chỗ pháp, đây không phải ngươi sướng đạo A không dạy được, vấn đề vẫn là ở ngươi, không tại con thỏ. Văn Khúc Tinh nói, tượng thần nói như thế, cho là có giáo dục chi pháp, đã như vậy, thần khẩn cầu Ngọc Đế, đem con thỏ tính vào tượng thần môn hạ, lắng nghe tượng thần giáo hối, trưởng thành thành tài. Ngọc Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, hỏi, tượng thần có bằng lòng hay không tiếp thu con thỏ. Văn Khúc Tinh liếc qua tượng thần, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, ý là, ngươi không phải ngưu bức cá ngươi dám tiếp à. Lỗ Ban vừa đến khí, nói, thần, nguyện ý. Chương 156, kiên nhẫn. Lời này vừa nói ra, Lỗ Ban ngạc nhiên, thế nào nói, con thỏ đến hắn nơi này. Nhưng mà nói ra, tắt nước ra ngoài, cùng Ngọc Đế cam đoan, muốn đổi ý cũng không được. Ngọc Đế gật đầu nói, chuẩn. Lý Tĩnh cũng là sững sờ, hắn đêm qua một đêm không ngủ, chính là tại kia cân nhắc như thế nào đem con thỏ đá ra thư sơn, trả lại hắn nhà hài tử một cái thanh tĩnh chi địa biện pháp. Một đêm kia bên trên, cái gì chủ ý đều suy nghĩ, Văn Khúc Tinh các loại phản bác cùng đối sách hắn cũng đều nghĩ qua, lôi kéo một bang mưu sĩ càng nghĩ, mưu đến mưu đi, đầu óc đều nhanh cháy hỏng. Kết quả, hôm nay một nói ra, đều không cần hắn nói cái gì, Lỗ Ban đi lên dừng lại mù quấy nhiễu, liền thành. Biết sớm như vậy đơn giản, hắn lãng phí nhiều như vậy tế bào não làm gì a nghĩ đến chỗ này, rất có vài phần u oán liếc qua Lỗ Ban, bất quá mục đích đạt thành, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Thế là trận này mỗi tuần một lần cỡ lớn tảo triều kết thúc, các vị thần tiên riêng phần mình tan cuộc. Đồng thời, một đạo phi thư bay về phía mặt trăng. 3. Một trang giấy đập vào đang dùng cơm con thỏ trước mặt, Tần Thọ sững sờ, đây là cái gì? Cầm lên nhìn, Tần Thọ lông mày nhíu lại. Cái này cho ta đổi trường học đây coi như là tốt nghiệp vẫn là khai trừ ta cảm thấy, thư sơn cũng không tệ lắm à. Tần Thọ cuộc của miệng, thầm nói. Mặc dù đi thư sơn không có mấy ngày, nhưng là Tần Thọ thật cảm thấy Văn Khúc cung đồng học cũng không tệ, lão sư cũng vẫn được. Chính là đi nhà xí thời gian dài điểm. Bất quá nếu là phía trên cho đổi, hắn cũng không có gì dễ nói, chuẩn bị 2 ngày nữa khai giảng, đi cáo biệt cái gì. Nhưng là nếu là cáo biệt, dù sao cũng phải mang một ít cái gì lễ vật đi. Càng nghĩ, Tần Thọ phát hiện, hắn thật đúng là không có gì có thể tặng, thế là, hai tay một đám, không tiễn. Tần Thọ thật vất vả nghỉ, hàng Nga dứt khoát cũng xin nghỉ không đi, một người một con thỏ liền trong nhà thu thập viên kia cây táo, Tần Thọ có thể điều đến nước, cây táo lập tức liền tinh thần chấn hưng, lá cây càng phát ra tươi tốt, thậm chí cành cây ở giữa đã bắt đầu kết một chút tiểu quả thực, nhìn hai người rất có vài phần cảm giác thỏa mãn. Thế là Tần Thọ quyết định, phát triển mạnh trồng táo nghiệp. Sau đó Tần Thọ cùng Hằng Nga cắt đoạn một chút cây táo nhánh cây, bắt đầu không biết là chết hay sống trồng hoạt động. Không bao lâu, hơn 20 khỏa cây táo mầm non bị gieo xuống, đắp kín thổ, tưới nước, còn lại chính là nhìn bọn họ cầu sinh dục vọng cùng sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, mặt trăng bên ngoài, một thân ảnh lén lén lút lút ở bên ngoài xoay một vòng. Đi. Vẫn là không đi đi vẫn là không đi Thiên Bồng Nguyên Soái cầm trong tay thổi phồng hoa, một cánh hoa hướng xuống kéo. Một mặt xoắn xuýt cùng ngượng ngùng. Đi, kia con thỏ nếu là hỏi ta thiên hà nước vì sao còn chưa tới, chẳng phải là rất mất mặt còn có nói đồ dùng trong nhà sự tình, có vẻ như một bận biểu hồ, cũng quên mất. Nếu là không đi, đi ngang qua đều đi ngang qua, không tới nhìn, không tốt lắm đâu. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái nói tới đi ngang qua, chính là hắn đi ngang qua thiên đình nội bộ một ngọn núi lúc, ngoặt một cái về nhà, sau đó liền lừa gạt đến thiên đình bên ngoài tới. Đúng, ta chính là đi ngang qua, một sẽ gặp mặt, nhìn một chút, chào hỏi. Lưu cái ấn tượng liền đi. Không cho kia con thỏ cơ hội nói chuyện. Đúng, cứ làm như vậy. Còn có hoa này, cũng đưa qua liền đi, hoa tươi đại biểu lòng ta, khắc cũng không cần nói đi. Thiên Bồng Nguyên Soái hạ quyết tâm, túi đầu xem xét. Hoa của ta a, làm sao đều chọc á. Tiện tay A Thiên Bồng Nguyên Soái tay trái đánh tay phải 333 đánh 3 lần gian đe, sau đó hoa ném đi, sửa sang lại kiểu tóc, thầm nói, lần thứ nhất chính thức bái phỏng liền tặng hoa quá đột ngột, ân, liền chào hỏi tốt. Thế là, Thiên Bồng Nguyên Soái rơi xuống. Trong nháy mắt đó, trên bầu trời xuất hiện một tầng mây đen, bất quá sau đó mây đen liền tản, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thiểm điện. Thiên Đồng Nguyên Soái rơi xuống đám mây, cả sửa lại một chút kiểu tóc, xác định mình là đẹp trai nhất trạng thái về sau, lúc này mới hắng giọng đi tới cửa chính, kết quả mới tới cửa, liền thấy một con thỏ ngồi tại cửa chính, chống đỡ quai hàm tựa hồ đang suy tư điều gì. Đồng thời, cái này con thỏ liếc mắt liền thấy được hắn, sau đó há miệng, ai u, nước đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe xong, mặt già tối sầm, nói, hôm nay có việc, trước bận bịu đi, hôm nào thấy. Nhưng sau đó Thiên Đồng Nguyên Soái siêu chờ một chút bay không còn hình bóng. Tần Thọ bĩu môi nói, mỏng như vậy ra mặt còn cô gái. Ai? Những này thần tiên đều nên phân phối tới địa cầu bên trong tiểu học đi hảo hảo hồi hồi lô. Nhìn thấy con lợn này tới, Tần Thọ biết, gia hỏa này tám thành còn chưa hết hy vọng, thế là, Tần Thọ liền canh giữ ở cửa chính, hắn cũng không tin, con lợn này còn có thể đùa nghịch ra cái gì hoa văn đến. Về phần leo tường, chỉ cần Thiên Đồng Nguyên Soái còn muốn gương mặt kia, liền tuyệt đối không làm được chuyện như vậy, nếu bị con thỏ nắm chặt, mất mặt là một chuyện, trực tiếp xoay đưa đến Ngọc Đế vậy đi, kia cũng là không nhỏ chỗ bẩn. Cho nên, Tần Thọ căn bản không lo lắng những này, liền canh giữ ở cửa chính, hắn ngược lại muốn xem kia Thiên Đồng Nguyên Soái có thể đùa nghịch ra cái gì trò xiết tới. Thiên Đồng Nguyên Soái quả nhiên không đi, ngoặt một cái, ẩn thân ngồi xổm trong góc nhìn chằm chằm cửa chính, trọn vẹn nhìn một canh giờ. Ngoan đó, cái này con thỏ điên rồi, ai trong nhà có mỹ nữ không nhìn. Ngồi xổm tại cửa ra vào không đi, Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng mắng to, đồng thời chưa từ bỏ ý định nói, hôm nay thật vất vả đi ngang qua nơi này, nói cái gì không thể bỏ qua cơ hội này. Ta liền cùng ngươi so sức kiên trì. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lại ngồi một canh giờ không thành. Tiếng nói mới rơi, liền gặp kia con thỏ đứng lên. Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức vui vẻ, ha ha. Con thỏ chết tiệt, cùng ta so kiên nhẫn, không được đi. Nhưng mà, hắn sau một khắc liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy kia con thỏ từ ngực hắc ma thần hạ bên trong móc, cuối cùng móc ra một cái bàn đặt ở cổng, xem ra gia hỏa này là chuẩn bị ngủ ở đây cảm giác. Thiên Đồng Nguyên Soái mặt lập tức liền đen, gặp qua cố chấp, chưa thấy qua như thế cố chấp. Hắn về phần cùng phòng trộm như vậy a, hắn đường đường Thiên Đồng Nguyên Soái, còn có thể trộm nhà bọn hắn đồ vật thế nào lại nói, Nguyệt cung bên trong trừ hàng Nga, còn có cái gì có thể trộm. Nghĩ đến hàng Nga, Thiên Đồng Nguyên Soái nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, càng phát không cam lòng. Xem như ngươi lợi hại. Ta không đi vào bắt chuyện, vào xem được rồi đi. Thế là Thiên Đồng Nguyên Soái ẩn thân liền muốn leo tường, đồng nhiên, hắn ngừng thân thể, nhìn kỹ, hoảng sợ nói, khá lắm, cái này Nguyệt Cung bên trong còn có phản ẩn thân pháp trận, may mắn ta hiểu chút trận pháp, nếu không tùy tiện đi vào, chẳng phải là muốn hỏng bét. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Thiên Đồng Nguyên Soái ngồi xổm trong góc nghiên cứu nửa ngày trận pháp, cuối cùng hắn phát hiện, bố trí trận pháp người tuyệt đối là cái đại sư, vung hắn tốt mấy con phố. Hắn căn bản phá giải không được. Thế là, bất đắc dĩ, lắc đầu, không cam lòng nói, các ngươi coi là chỉ bằng cái này có thể phòng ta Thiên Đồng Nguyên Soái quá ngây thơ. Nhìn ta 36 biến. Chương 157, tiểu động vật nha. Sau một khắc, Thiên Đồng Nguyên Soái thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con ếch xanh nhỏ, nhếch miệng cười nói, lúc này trà trộn vào đi, nên không sao chứ ân. Vẫn là cẩn thận một chút, rời xa con thỏ kia tốt, nhìn chung quanh một chút có hay không danh thoát nước cái gì. Chui vào. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng Nguyên Soái liền muốn quay người, kết quả liền thấy một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đi ra Nguyệt Cung đại môn, trong nháy mắt đó hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên, không còn gì khác, trong lòng sói chu nói, Hằng Nga tiên tử. Ngọc Nhi, ta đi hái điểm hoa quế, ngươi đi a, Hằng Nga hỏi. Tần Thọ ngáp một cái nói, không đi, ngươi đi đi. Hằng Nga gật gật đầu, mỉm cười hướng rừng hoa quế đi đến. Thiên Đồng Nguyên Soái xem xét, lập tức đại hỉ, trong lòng cuồng thiếu. Trời cũng giúp ta, không cần đối mặt kia con thỏ chết tiệt, cũng có thể nhìn qua tiên dung. Ha ha. Thế là, Thiên Đồng Nguyên Soái hất ra cóc chân, theo bản năng đứng thẳng người lên, nhanh chân liền chạy, chạy hai bước đống nhiên phát hiện không hợp lý, toàn thân mau mau, vừa nghiêng đầu liền thấy kia con thỏ chính ngẩng đầu nhìn hắn đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái trên trán lập tức ra một tầng mồ hôi, cóc như thế chạy xác thực có điểm quái gì à. Thế là Thiên Đồng Nguyên Soái tranh thủ thời gian buông xuống chân trước, bốn chân chạy. Chạy trước, hắn chợt phát hiện kia con thỏ nhìn ánh mắt của hắn càng cổ quái, lúc này mới nhớ tới, có hẳn là nhảy. Như thế chạy cũng quỷ dị a. Thế là, hắn lại bắt đầu nhảy. Quả nhiên, hắn vừa bắt đầu nhảy, kia con thỏ liền không nhìn hắn, mà là nhảy xuống giường, quay người tiến trong viện đi. Thiên Đồng Nguyên Soái xem xét, lập tức vui vẻ, thầm nghĩ, cái này ngốc con thỏ, có hai cái đuổi chạy, đều nhìn không ra có vấn đề đến, ha ha. Đáng đời là cái ngốc con thỏ. Thiên Đồng Nguyên Soái một đường nhảy. Rất nhanh liền đuổi kịp Hằng Nga, chỉ thấy Hằng Nga đằng vân mà lên, ngắt lấy trên cây hoa quế, nhất cử nhất động, không nhìn hắn tâm hoa nộ phóng, nhịn không được kêu một tiếng, Hoa. Hằng Nga nghe xong, theo bản năng nhìn xuống tới. Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức đại hỉ, nàng nhìn thấy ta, ha ha. Tới tới tới, nhìn xem ta đang yêu như vậy hết xanh, có phải là muốn ôm lấy A tới đi, ôm một cái. Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng cũng hỉ, cười nở hoa. Quả nhiên, Hằng Nga kinh ngạc nói, hết xanh thật đáng yêu A. Tốt béo A. Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng ha ha cười nói, nhất định A, ta là ai á thiên đỉnh thứ nhất đẹp trai, Thiên Đồng A. Liền gặp kia Hằng Nga rơi xuống đám mây, sau đó thận trọng đi tới, phảng phất sợ hắn chạy trốn giống như. Thiên Đồng trong lòng cùng thiếu, yên tâm đi tiên tử, ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Tới. Sờ ta một chút, ôm ta một chút, hôn một chút cũng được A. Hôm nay kiếm lợi lớn phát. Còn không có cười một hồi, Thiên Đồng liền thấy Hằng Nga hé miệng cười một tiếng, đột nhiên đánh tới, một tay lấy hắn che đậy trong lòng bàn tay. Thiên Đồng chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến, đắc ý để Hằng Nga nắm lấy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thầm nghĩ, tới đi, ôm một cái, hôn một cái cũng tốt, tóm lại, ngươi bắt ta thế nào đều được. Ta là của ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Đồng chỉ cảm thấy chân sau bị người ta tóm lấy, sau đó xách ngược trượt, dần dần kéo đến Hằng Nga gương mặt xinh đẹp phía trước. Nhìn xem cái này đẹp không gì sánh được mặt, Thiên Đồng chỉ cảm thấy, hạnh phúc là như thế gần, nhịn không được lại kêu một tiếng, hoa. Hằng Nga quả nhiên bị một tiếng này chọc cười, sau đó hé miệng cười nói, không nghĩ tới trên mặt trăng còn có như thế mập ít xanh, sớm biết, cũng không cần ăn nhiều năm như vậy quế hoa thụ. Ngọc Nhi cũng không cần mỗi ngày gặm vỏ cây. Mặc dù thiếu một chút, bất quá cũng có thể thay đổi khẩu vị. Nghe nói như thế, Thiên Đồng đột nhiên cảm giác được cái này phong cách vẽ có chút không đúng vị a. Mỹ lệ nữ hài tử, nhìn thấy đáng yêu tiểu động vật, không nên ôm một cái, hôn lại hôn sao. Sau đó liền nghe Hằng Nga vui vẻ cười nói, trước kia đều là Ngọc Nhi tìm cho ta ăn ngon, lúc này cuối cùng để ta tìm tới một lần, ha ha. Ân, mặc dù nhỏ một chút, bất quá như thế mập, nướng ăn hẳn là rất thơm mới đúng. Sau đó Hằng Nga phảng phất sợ hắn chạy như vậy, dùng dây cỏ đem hắn chân sau trói lại, thật vui vẻ xách, một bên chạy, một bên nhảy, một bên hô, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Nhìn ta bắt đến cái gì tốt mập một con ít xanh, ngươi cảm thấy làm như thế nào ăn ta nghĩ qua. Nướng khẳng định ăn ngon, bất quá hai ngày này ăn quá ngán, chúng ta hấp đi. Thực sự không được, nấu canh cũng được, một người có thể uống nhiều không ít. Thiên Đồng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh siêu siêu, lạnh như băng, khóc không ra nước mắt, đây là rớt xuống hồ à. Thiên Đồng đang muốn chạy, chợt nghe phía trước truyền đến thỏ tiếng la, ha ha, ta cũng nhìn thấy, vừa mới đi cọ nổi, nước làm xong, tới đi. Nấu canh. Thiên Đồng nhìn lại, chỉ thấy kia con thỏ khiêng một cái đại ô quy xác chạy ra, bịch một tiếng nện xuống đất, nước từ trong mai rùa bắn tung tóe mà ra. Thiên Đồng trong lòng mắng to, ta tạo, gia hỏa này thật đi cọ nổi, nhường á. Cái này con thỏ chết tiệt, tay làm sao nhanh như vậy. Ngay tại con thỏ tới nháy mắt, Thiên Đồng quát to một tiếng, vung tay. Sau đó, hai chân đạp một cái, đạp ra dây cỏ, nhảy rơi trên mặt đất, đằng không mà lên, liền muốn chạy. Đúng lúc này, đỉnh đầu tối đen, một cái cự đại mai rùa đen ngã út mà xuống. Bành! Mai rùa rơi xuống, trên mặt đất trọn vẹn bị nện một cái hố to. Hố phía dưới, nước thấm ướt mặt đất. Hằng Nga lại gần, hỏi, bắt đến sao? Tần Thọ sờ lên cằm, một mặt suy nghĩ chẳng nói, không biết, cái này có chút cổ quái. Hằng Nga gật đầu nói, chính là đâu, ăn cỏ đều có thể ăn như thế mập, khẳng định cổ quái. Tần Thọ theo bản năng đem phì phì cái bụng hút trở về, vội ho một tiếng nói. Cái này mập cùng ăn cái gì, không quan hệ. Hằng Nga nhéo nhéo Tần Thọ mặt béo nói, ừm, hoàn toàn chính xác không quan hệ, ha ha. Tần Thọ hai mắt lật một cái, không để ý cô nàng này, nhẹ nhàng lật ra xác rùa đen, chỉ thấy bên trong đen ngòm. Hằng Nga thận trọng hỏi, chụp được rồi sao? Tần Thọ nói, không thấy được, ta xốc lên nhìn xem. Tần Thọ dần dần xốc lên, vẫn là không có, lại xốc lên, vẫn không có. Tần Thọ lông mày nhướng lên, một thanh lật tung xác rùa đen, bên trên trống rỗng. Tần Thọ hét lớn, cái này quốc, chạy thật nhanh. Hắn tại mai rùa lên. Hằng Nga kinh hô. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, liền gặp một con quốc, bốn cái chân như là che chở dán tại mai rùa nội bộ trên đỉnh, nhìn thấy con thỏ nhìn qua, cọ nhảy lên, đằng không mà lên, hóa làm một đạo lưu quang nháy mắt đi xa. Tần Thọ nhìn xem kia quốc bóng lưng, kêu lên, nguyên soái đi thong thả. Kia lưu quang rõ ràng một trận run rẩy, bất quá vẫn là chạy xa. Nguyên soái cái này quốc là cái gì? Nguyên soái Hằng Nga ngạc nhiên mà hỏi. Tần Thọ ha ha cười nói, chúng ta vầng trăng này cứ như vậy lớn, mỗi một tấc mặt đất chúng ta đều bay qua, nếu là thật có như thế một con mập quốc, chúng ta lại không biết. Hằng Nga một mặt trịnh trọng gật đầu nói, ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Chương 158, Hố Cha Thần Thông. Cho nên a, không phải chúng ta trên mặt trăng, đó chính là ngoại lai. Phổ thông quốc làm sao có thể bên trên mặt trăng, cho nên, khẳng định là người biến đi. Bị ổi như vậy biến hóa chi thuật, còn hướng chúng ta cái này chạy, trừ kia không biết xấu hổ đầu heo nguyên soái, còn có thể là ai? Tần Thọ đương nhiên phân tích nói. Hàng Nga hoảng sợ nói, ngươi nói thiên đồng nguyên soái. Tần Thọ nói, bằng không đâu. Người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, ta cái này đi thiên đỉnh cáo hắn đi. Hàng Nga tức giận vén tay háo muốn đi. Tần Thọ kêu lên, ngốc níu, bắt trộm bắt bẩn, chóc gian bắt xong, ngươi tay không đi, ngươi cáo ai đi huống hổ, ngươi bây giờ chính là cái khiêu vũ, cũng không có con hàm, có vào hay không phải đi Lăng Tiêu Bảo Điện đều khó nói đâu. Nếu như người ta lại đến cái quan lại bao che cho nhau, ngươi chẳng phải là còn muốn rơi vào một cái bêu xấu tội danh. Bọn họ không phải sẽ bấm ngón tay tính toán a, tính toán chẳng phải sẽ biết hàng Nga lý trực khí trắng nói. Tần Thọ lắc đầu nói, ngốc nữ, ai cũng muốn mặt a, đường đường thiên hà thủy binh tổng nguyên soái chạy đến biến thành quốc đùa giỡn nữ tiên sự tình, nếu là chuyến đi, ngươi cảm thấy là nguyên soái mất mặt, vẫn là thiên đình mất mặt quan hệ mặt mũi sự tình, khó tránh khỏi muốn che lấy. Hàng Nga bất đắc dĩ nói, kia, cứ tính như vậy. Tần Thọ lắc đầu nói, tính toán đương nhiên không. Yên tâm, không bao lâu, thỏ ra ta giúp ngươi thu thập hắn. Thật hay giả Ngọc Nhi, ngươi nhưng không được dùng bảng môn tà đạo trò xiết a, người ta tốt xấu là lớn nguyên soái, chúng ta không chọc nổi. Hàng Nga dặn dò, cùng lắm thì, chúng ta về sau trốn tránh điểm chính là. Tần Thọ biết, lúc này cùng Hàng Nga nói cái gì đều vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là, nhu thuận gật đầu, mỉm cười, sau đó không ngừng lặp lại, được rồi, đúng vậy, không có vấn đề. Quả nhiên, Hàng Nga nguyên bản nhỏ lo lắng không có, nhẹ nhàng thở ra về sau, tức giận nói. Ngươi nói trên thế giới làm sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người đâu? Là heo. Hắn rõ ràng là người, ngươi vì cái gì giả nói hắn là heo? Chuyện sớm hay muộn, thỏ ra ta giúp hắn tiến nhanh. Cái gì là tiến nhanh? Ừm. Chính là tiên đoán. Giờ này khắc này, thiên đồng nguyên soái lại là một mặt phẫn nộ, con thỏ chết tiệt, vương bắt đản con thỏ, hôn đản con thỏ, thu ta như vậy lễ vật, còn lừa ta. Sớm muộn nấu ngươi. Hùng hùng hổ hổ bên trong thiên đồng nguyên soái về thiên hà thủy quân đại trướng đi. Thiên đồng nguyên soái đi, chờ Hằng Nga ngủ, Tần Thọ lập tức hấp tấp chạy tới Ngô Cương chỗ. Tiểu Cương Cương, ngươi muốn giáo ta thần thông, nghĩ được chưa? Tần Thọ cười tủm tỉm chào hỏi. Ngô Cương cười nói, nghĩ kỹ, ngươi bây giờ có thể chạy, biết bơi, thiếu chút nữa công kích. Tần Thọ nhãn tỉnh sáng lên, cái này Ngô Cương lên đường à, giáo thần thông đều giúp hắn suy nghĩ, điểm này, ngũ tinh khen ngợi à. Nhìn xem Tần Thọ vô cùng chờ đợi ánh mắt, Nô Cương cười nói, ta tiếp xuống giáo thần thông của ngươi vẫn không có danh tự, bất quá cái này thần thông vẫn được, có thể phóng xuất ra hỏa diệm đến, ngươi nghe cho kỹ, cái này thần thông là như vậy. Tần Thọ cẩn thận nghe, nghe nghe, hắn đã cảm thấy không đúng vị. Nô Cương giáo đích thật là hỏa diễm thần thông, bất quá cái này thần thông tựa hồ chỉ là tại trên hai tay triệu hồi ra hỏa diễm, lại hoặc là toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, cũng không thể phóng xuất ra biển lửa a, lưu tinh hỏa vũ cái gì cùng loại ma pháp sư loại thần thông kia. Con thỏ. Nhìn ngươi kia một mặt ghét bỏ dáng vẻ, là không phải là không muốn học? Nô Cương liếc qua con thỏ, hỏi. Tần Thọ ha ha nói, tiểu Cương Cương, ngươi cái này thần thông chỉ có thể trên người mình chơi, ngươi xác định là dùng để công kích, không phải dùng để nướng mình. Ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là đả thương người trước muốn tự bảo, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một thân hỏa diễm, ai dám đánh ngươi? Nô Cương hỏi. Tần Thọ nghĩ nghĩ có chút đạo lý, mặc dù đạo lý kia rất gượng ép, bất quá có học dù sao cũng so không có học mạnh. Nghe Ngô Cương giảng giải, Tần Thọ cũng đối môn thần thông này có càng đầy đủ hiểu rõ. Ngô Cương nói, cái này thần thông có thể đem hỏa diễm xem như bùn đồng dạng nhào nặn, muốn trở thành cái dạng gì biến thành cái dạng gì, nhiệt độ mình có thể điều tiết, chỉ cần thực lực ngươi đủ, cái này nhiệt độ là không có hạn mức cao nhất, nghĩ nướng bên nào, nghĩ làm nóng chỗ nào, vô cùng thuận tiện. Tần Thọ nghe đến nơi này, trên trán đều là hát tuyến, hầu nghi hỏi, tiểu Cương Cương. Ta chợt phát hiện có điểm gì là lạ a, ngươi dạy ta đường sắt cao tốc thần thông, là vì để ta trộm đạo thời điểm chạy nhanh lên, không đến mức bị người lấy tăng vật, ảnh hưởng tới ngươi ăn tiệc đi dạy ta phóng thủy thần thông, là vì ăn rau quả hoa quả đi ngươi dạy ta cái này phun hỏa thần thông, nên không phải là vì thuận tiện ăn thịt nướng, nồi lẩu đi. Nô Cương nghe xong, mặt mo đỏ ửng, ánh mắt có chút ít hốt hoảng lắc đầu nói, làm sao có thể, ta giáo thần thông của ngươi đều là ngươi dưới mắt cần thiết. Tần Thọ kêu lên. Ta cần thiết là một môn chiến đấu thần thông, chính là loại kia rời núi, lấp biển, xé rách trời cái chủng loại kia. Không phải, bắt gà đuổi chó, rửa sạch sẽ, châm lửa mở nướng một con rồng. Ê! Con thỏ, người suy nghĩ nhiều. Ai? Người đến cùng có học hay không? Nô Cương phát hiện nói cái gì đều vô dụng, dứt khoát cứng lên cổ, bắt đầu ăn vạ. Tần Thọ có thể có biện pháp nào hiện tại thần thông lũng đoạn, trên mặt trăng chỉ có Ngô Cương cái này một nhà bán ra, hắn có thể có biện pháp nào? Thế là, Tần Thọ thở dài nói, mà thôi, học đi. Rất tốt, vậy liền hảo hảo nghe. Cái này thần thông yếu quyết là Ngô Cương ba lạp nói một đống. Tần Thọ nghe cũng là mười phần cẩn thận, mặc dù Ngô Cương giáo thần thông thật rất rắc rưởi, nhưng là Tần Thọ không thể không nói, hắn thần thông cũng có hắn chỗ độc đáo, chí ít, đường sắt cao tốc thần thông ra tốc hiệu quả sát thực kinh người, phong thủy thần thông điều động thiên hạ ngũ hồ tứ hải nước, cũng hoàn toàn chính xác kinh diễm, cái này hỏa diễm thần thông có thể đem hỏa diễm tùy ý nắm nuốt chơi, cũng sát thực không giống bình thường. Cho nên, Tần Thọ những này thần thông vẫn là biểu thị hài lòng. Con Thọ, lần trước giáo thần thông của ngươi, cùng lần này thần thông, ngươi đến cùng chuẩn bị lên tên là gì? Ngô Cương tò mò hỏi. Tần Thọ không cần suy nghĩ, thuận miệng địa chuyện nói, phóng thủy thần thông liền gọi Nam Nước Bắc Điều, phóng hỏa liền cứ gọi Bắc Kinh thịt vịt nướng trùng khánh lò lửa lớn. Ngô Cương sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu nói, không sai, danh phủ kỳ thử. Khu khu, ta nói là, kia Nam Nước Bắc Điều không tệ. Tần Thọ đã sớm xem thấu Ngô Cương tiểu tâm tư, bất quá lười nhác còn hắn, phất phất tay nói, ta nói điểm khác đấy chứ. Ngô Cương cũng không có chuyện gì, có người nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên cầu còn không được. Thế là một người một con thỏ, ngồi xếp bằng tại quế hoa thụ hạ, ăn hoa quả, trò chuyện. Tiểu Cương Cương, nói cho ta một chút thiên cương 36 biến cùng địa sát thất thập nhị biến thôi biến hóa này đến cùng đều có thể biến thành cái gì? Tần Thọ thật hiếu kỳ, chứ bắt rơi có thể biến thành cóc, cái này cùng Tây Du bên trong có chút không hợp à. Ngô Cương cười nói, ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Tùy tiện hỏi một chút. Tần Thọ cũng lười giải thích. Chương 159, bi thương cáo biệt. Ngô Cương nghĩ nghĩ về sau, nói, ta đã nói với ngươi rồi, hết thể hữu vi pháp, không cái nào không đến đạo. Đạo hữu sâu cạn, mà cái này thiên cương 36, địa sát 72 chính là nhất cơ sở 108 đầu đạo tắc. Đối ứng là 108 môn thần thông. Tương đối mà nói, địa sát 72 đạo thì so thiên cương 36 đạo tắc càng thêm cơ sở, vô luận là uy lực hay là hiệu quả, cũng không bằng thiên cương 36 đạo tắc. Về phần ngươi nói biến hóa chi thuật, cũng có sự khác nhau rất lớn. Địa sát 72 đạo thì bên trong liền có một môn biến hóa đạo tắc, có thể biến thành thế gian hết thảy, bất quá cũng không phải tùy ý có thể biến đổi, những cái kia thường gặp nhện con kiến, dê bò, người bình thường loại hình, tự nhiên có thể tùy ý biến hóa. Nếu là biến thành những cái kia thiên thần, dị thú, chỉ riêng biến cái sắc ngoài cũng là không khó, nếu là muốn chỉnh thể biến hóa, liền yêu cầu cực cao đạo tắc lĩnh ngộ hoặc là cấp bậc cao hơn thần thông công pháp mới được. Tần Thọ nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên lai không phải hắn lý giải sai lầm, mà là phim truyền hình Tây Du đem cố sự đập sai lệch. Lúc trước lúc xem truyền hình, Tần Thọ đã cảm thấy kỳ quái, địa sát thất thập nhị biến, nếu quả như thật chỉ là 72 loại biến hóa chi thuật, như vậy Tôn Ngộ Không đổi tới đổi lui, chỉ có thể biến 72 loại đồ vật. Nhưng là phim truyền hình bên trong hết lần này tới lần khác lại là tùy ý biến hóa, một hồi là ong mật, một hồi là yêu quái, còn có thể biến thành nhị lang thần. Nếu là tỏa định 72 loại, lại như thế nào có thể tùy ý biến hóa ngoại hình? Lúc ấy đã cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Hiện tại nghe xong, hiểu ra. Thế là Tần Thọ nói, vậy ngươi có thể dạy ta a? Ngô Cương quả quyết lắc đầu nói, không dạy được. Vì sao? Tần Thọ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngô Cương sờ sờ cái bụng nói, đói bụng, đầu óc không hiệu nghiệm, nghĩ không ra. Tần Thọ hai mắt lật một cái, thật muốn một mâm đập đầu hắn bên trên, gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua so với hắn cái này con thỏ còn không biết xấu hổ. Hôm nay xem như thấy được. Nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua. Mắt thấy đi học thời gian đến, Tần Thọ ngáp một cái, thu thập xong tất cả chỗ ngồi băng ghế đi thư sơn, đến Văn Khúc cung cửa chính, liền thấy Văn Khúc tinh quân chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía ngay ngắn, rất có vài phần tiền phong đạo cốt, tình thơ ý họa ý cảnh. Sau đó Tần Thọ nói, thiên sinh, ta muốn đổi trường học. Văn Khúc tinh không quay đầu lại. Khẽ gật đầu nói, ai? Vi sư đã biết, không nghĩ tới ngươi ta sư đồ một trận mới mấy ngày, liền muốn phân biệt, ai? Đang khi nói chuyện, Văn Khúc tinh bả vai run lên, tựa hồ có chút thương tâm. Tần Thọ thấy thế, trong lòng rất có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tại Văn Khúc tinh trong lòng lại còn có chút địa vị, vì vậy nói, tiên sinh, cái kia, như đại lực trước đó đi ta kia tá túc, ta kia không có giường, đem cái bản lâm thời mượn đi. Văn Khúc tinh phất phất tay nói, không sao. Sau đó hai tay đặt ở trước ngực, cũng không biết đang làm gì, bả vai run lợi hại hơn, không biết là kích động, vẫn là tức giận. Nếu là Tần Thọ vây quanh chính diện đi, nhất định sẽ nhìn thấy Văn Khúc tinh nghiến răng nghiến lợi, năm năm đấm, đồng thời hình miệng không ngừng tái diễn, an tâm chớ vội, một hồi liền tốt, không nên tức giận. Tần Thọ tiếp tục nói, thiên sinh, ngươi kia cây táo cũng là ta đảo.
Ừm, ta biết.
Văn Khúc Tinh ngăn chặn rút kiếm xúc động. Tần Thọ nói, vậy được rồi, cái bản cái gì cho ngươi buông xuống rồi ngươi yên tâm, chúng ta chính là ở phía trên lộn một vòng, ăn bữa cơm, ngủ một giấc mà thôi. Văn Khúc Tinh vừa nghĩ tới một con trâu một con thỏ trên bàn lăn lăn lộn lộn hình tượng, lập tức có chút sai lệch. Vội vàng nói, ngừng, cái bàn ngươi cầm đi đi, không cần trả trở về.
Ê!
Tốt như vậy Tần Thọ hỏi. Văn Khúc Tinh nói, ừm, xem như vi sư tặng ngươi lễ vật đi. Tần Thọ nói, kia cây táo.
Đều cầm đi đi.
Đi bên kia, ghi nhớ, phải nghe lời. Lỗ Ban tính tình cũng không có vi sư tốt như vậy, hắn là thực sẽ đánh người. Văn Khúc Tinh nói.
Tần Thọ nói, a, tốt, vậy ta trước cùng các bạn cùng học cáo biệt, sau đó liền đi rồi.
Đi thôi. Văn Khúc Tinh nói. Tần Thọ gật gật đầu, đi vào Văn Khúc Cung bên trong, kết quả phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, hỏi, tiên sinh, đồng môn đâu?
Văn Khúc Tinh nói, Ngưu Đại Lực rời đi, ngươi lại muốn chuyển đi bọn họ, vi sư trong lòng khó chịu, nghỉ ba ngày, chậm rãi khí.
Tiên sinh không cần như vậy đi. Nếu không ta lưu lại Tần Thọ hỏi.
Văn Khúc Tinh nghe xong. Thân thể một trận run rẩy, khẽ vươn tay nói, không,
tuyệt đối không nên.
Ngọc Đế pháp chỉ, ai dám không theo nếu không chính là chép cả nhà tội danh, cái gì cũng không cần nói, lập tức đi tượng thần cốc đi, đến kia phải nghe lời, đừng làm loạn.
Tượng thần cốc bên trong thiên tài địa bảo tương đối nhiều, ngươi cũng không cần ăn bậy còn có tượng thần cốc nội đệ tử đông đảo, có tiền cũng nhiều, ngươi càng đừng làm loạn.
Siêu,
ừm con thỏ,
Văn Khúc Tinh nhìn một vòng. Kết quả phát hiện nơi xa chỉ còn lại có cái con thỏ bóng lưng, còn lại thì là nhanh như chớp bụi.
Văn Khúc Tinh nhịn không được ngâm một câu thơ, nhất kỵ hồng trần thỏ từ bảo, vi sư khánh chúc phóng tiên pháo, một kỵ hồng trần con thỏ chạy, vi sư chúc mừng đốt pháo.
Long Huệ, đi, uống rượu chúc mừng, ba ngày không lên lớp.
Ha ha ha,
cái này con thỏ chết tiệt cuối cùng đã đi.
Long Huệ thấy thế, không còn gì để nói, thầm nói là chúc mừng, ngươi khóc cái gì kính đâu.
Nói con thỏ chết càng sớm càng tốt, lại tại Ngọc Đế trước mặt giúp đỡ nói tốt, thật không hiểu rõ tiên sinh cả ngày nghĩ cái gì đồ chơi.
Bất quá cái này con thỏ đi, Văn Khúc Cung lại còn quặng cu é hơn, ai?
Hạ Thư Sơn, đi ngang qua manh thu viên, Tần Thọ đang chạy đây, liền nghe ven đường truyền đến một trận thanh âm, xuyệt xuyệt xuyệt.
Con thỏ, con thỏ.
Tần Thọ đột nhiên phanh lại, nhìn lại, chỉ thấy tiểu thổ địa đối diện hắn vây gọi đâu.
Tần Thọ chạy tới, hỏi, ai u, thổ địa công công. Hai ngày này ngươi đi đâu manh thú viên cũng không nhìn, không sợ manh thú đều bị trộm sạch ra.
Tiểu thổ địa hai mắt khẽ đảo nói, một chút bình thường manh thú, mấy năm cũng chưa chắc có người ăn một lần, từng cái ăn phì phì trắng trắng, tử tôn đều không biết bao nhiêu.
Ném đi liền mất đi, ai lại để ý ngược lại là ngươi, con thỏ, thời gian này không lên học, ngươi vui chơi giống như hướng sẽ chạy, đây là đi đâu à?
Tần thỏ thế là phải đi tượng thần cốc sự tình nói một lần.
Tiểu thổ địa cảm thán nói, ngươi đây là bị Văn Khúc Tinh chê. Đã ra cùng sao vẫn là đầu óc không đủ dùng, đọc không được sách đi học môn tay nghề nuôi sống gia đình.
Tần Thọ nghe vậy, không còn gì để nói, vỗ ngực nói gì thế ta thông minh đâu.
Đi tượng thần cốc tốt, ta liền thích tay nghề sống.
Tiểu thổ địa cũng không cùng Tần Thọ tranh luận cái này, thần bí hề hề từ trong tay háo xuất ra một cái giấy dầu bao, kín đáo đưa cho Tần Thọ nói, lần trước liền nói cho ngươi một phần lễ vật, đáng tiếc, hai ngày này chủ thần không làm cơm, một mực không có cơ hội.
Buổi sáng hôm nay, chủ thần ngửa tay, làm một phần dùng tam tinh hoàn vĩ điểu làm thiên sơn hồ hải.
Bất quá chủ thần làm đồ vật, rất tùy tính, lại thêm nguyên nhân khác, có rất ít ngoại lai thần tiên ăn đến, đại đa số thời điểm đều còn lại. Cho nên ta giật một ngọn núi xuống tới, cho ngươi đóng gói đến đây.
Chương 160, chim hót hoa nở, thanh tĩnh tường hòa.
Tần Thọ nghe xong, dọa một cái giật mình, hỏi, một ngọn núi liền như vậy lớn một chút thổ địa công công, ngươi ăn hoa hồng đi.
Tiểu thổ địa nghe xong. Nhảy dựng lên chính là một cái bạo lật lắc tại Tần Thọ trên đầu nói, ăn cái gì tiền hoa hồng muốn ăn hoa hồng, còn có thể cho người còn lại.
Tần Thọ cũng lơ đễnh, hắn nhìn ra được, tiểu thổ địa là thật đối tốt với hắn, người đối tốt với hắn, Tần Thọ luôn luôn không có gì tính tình, gãi gãi đầu nói, cái này không thể trách ta à, ngươi nói núi, ta coi là thật có núi lớn như vậy đâu, cao hứng hụt.
Tiểu thổ địa liếc hắn một cái nói, muốn hay không không cần dẹp đi.
Tần Thọ tranh thủ thời gian nói tránh đi, muốn.
Đương nhiên muốn.
Đúng, vì sao chủ thần làm đồ vật đều còn dư a có độc.
Tiểu thổ địa nghe xong, nhảy dựng lên lại cho Tần Thọ trên đầu tới một cái bạo lật nói cái gì đó thiên đình không biết bao nhiêu thần tiên nhớ hắn mị thực đâu, đáng tiếc, chủ thần chính là không cho.
Chủ thần tâm cao khí ngạo, không hợp tính tuyệt đối không cho ăn.
Muốn ăn chủ thần tay nghề,
chỉ có một ít đặc biệt thịnh hội bên trên, Ngọc Đế để hắn làm, hắn mới làm, mọi người mới có ăn. Bình thường, chủ thần làm, đều là phân cho phía dưới từng cái thổ địa, sơn thần, tập dịch, các đệ tử ăn. Chủ thần xuống bếp thời gian ít, nhưng là nguyên liệu nấu ăn nuôi dưỡng địa phương lại cực kỳ lớn, cho nên những năm gần đây dã thú, manh thú, linh thú là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, vì khống chế số lượng, có lúc chỉ có thể chính chúng ta hạ thủ. Cái này cái gì manh thú, linh thú ta đều ăn không biết bao nhiêu. Cho nên, ngươi lần trước cầm bánh bao thịt, ta ăn một lần liền biết có vấn đề. Nói đến đây, tiểu thổ địa hơi ngửa đầu, có chút ngạo kiểu. Tần Thọ nghe xong, lại không nghĩ ngợi thêm, tranh thủ thời gian lấy tới người người nói, cũng không có gì hương vị a. Bên ngoài tầng này giấy dầu chính là chủ thân đặc chất giấy, dùng nó bao khỏa đồ ăn, trăm năm không biến vị, có thể một mực bảo trì mới mẻ như vừa ra nổi. Đương nhiên, đây là cảm giác của chúng ta, chủ thân mình là sẽ không ăn thả trăm năm đồ ăn. Hắn chỉ ăn hiện làm tiểu thổ địa nói đến đây, lại bắt đầu ngạo kiểu, phảng phất kia không ăn qua kỳ thực phẩm không phải chủ thần, là hắn giống như. Tần Thọ cũng không đả kích hắn, cảm tạ nói, tạ ơn thổ địa công công, hắc hắc, trở về ta chậm rãi nhấm nháp. Đi thôi, về sau không có chuyện nhiều đến ta cái này ngồi một chút, tâm sự, có ăn ngon ta giữ lại cho ngươi. Tiểu thổ địa nói. Tần Thọ nghe xong, trong lòng đống nhiên một trận mỏi nhừ, hắn nhớ được năm đó hắn ra ngoài làm công, mỗi lần về Tần Lao ra nơi đó. Lao gia tử đều sẽ làm tốt nhất thịt khô ra nhét đầy hắn bọc hành lý, sau đó nói cũng là như vậy, về sau không có việc gì, nhiều trở về ngồi một chút, hai người chúng ta hảo hảo tâm sự. Có thịt ngon ta giữ lại cho người a. Năm đó, Tần Thọ xem thường, bây giờ vung tay lên, kia chí thân đã ở đất vàng hạ, lại nghĩ ăn một miếng nhà kia hương vị, so thành tiên làm tổ còn khó hơn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ tâm tình không khỏi có chút phiền muộn, nhìn xem tiểu thổ địa nói, ừm, yên tâm, ta có rảnh liền đến. Ngươi cũng chú ý bảo trọng thân thể của mình, kiện kiện khắc khang, chờ ta học nghệ có thành tựu, giúp ngươi làm một cái tốt quả trượng, ngươi cái này quá xấu. Tiểu thổ địa sững sờ, nhìn mình quả trượng, sau đó mắng, cũng ngay. Ta quả trượng tốt đây. Tần Thọ ha ha cười nói, ha ha. Dù sao ta muốn cho người thay mới. Nói xong, Tần Thọ nhanh chân liền chạy. Tiểu thổ địa nhìn xem Tần Thọ bóng lưng, lắc đầu, cười nói, cái này hùng hài tử, ha ha. Tượng thần quốc tại Thư Sơn phía nam. Một đường đi về phía nam, Tần Thọ cũng không biết mình chạy bao xa, dù sao vượt qua từng mảnh nhỏ núi, xuyên qua vài miếng đại thảo nguyên, vượt qua một mảnh rừng rậm về sau, rốt cục thấy được. Một vùng núi lửa. Không sai, chính là một vùng núi lửa chi địa, núi lửa bên ngoài dùng sắt thép, cục đá, một đầu trói cùng một chỗ, dựng lên một cái vô cùng cao lớn bảng lớn, trên đó viết ba cái chú in lện dịu đục chữ lớn, tượng thần quốc. Bảng phía tây, một người mặc một bộ màu xanh đậm. Ống tay áo không giống với Thư Sơn rộng rãi tiểu dáng, mà là đâm vào ống tay áo cùng ống quần, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái già dặn rất nhiều, nam tử một đầu hoa dâm tóc, lại một cây sắp xếp chỉnh tề trải lên đỉnh đầu, trên mặt một mảnh tăng thương, lại một cây dư thừa sợi râu đều không có. Tứ chi tráng kiện hữu lực, lại cũng không lộ ra cao lớn thô kệch, một đôi mắt rất bình thản, nhìn cũng rất hòa ái dáng vẻ. Con thỏ, ngươi thế nhưng là Tần Thọ vừa thấy mặt, trung niên nam tử kia liền hỏi, chỉ bất quá hỏi xong về sau. Nam tử đều cảm thấy lời này khó chịu. Tần Thọ ngược lại là không quan trọng, hơi ngửa đầu nói, à, vị đại thúc này, xưng hô như thế nào? Đại thúc. Nam tử theo bản năng sờ lên mặt mình nói, lần sau gọi ca. Tần Thọ nghe vậy, lập tức bó tay rồi, cái này mẹ nó, họa phong không đúng. Dáng dấp như thế giả, còn gọi ca. Nam tử nói, ta chính là ngươi tại tượng thần cốc sư phụ, ngươi gọi ta Lô Đại Sư hoặc là Lô Đại Ca. Tần Thọ nghe xong, lập tức rất cảm thấy thân thiết. Bất quá vẫn là không nhịn được tại trong lòng thầm nhủ một câu, còn Lô Đại Sư. Ngươi thế nào không gọi đằng tấn quản gia, kèn sèn ma nạ ở, đâu? Bất quá mặt ngoài, Tần Thọ chững chạc đàng hoàng mà nói, cái kia Lô Đại Sư, Văn Khúc Tinh Quân nói sư phụ cũng gọi là tiên sinh. Đại lao ra, sinh cái gì sinh kia là chuyện của nữ nhân, không cho phép gọi ta tiên sinh, quá nương nương hàng, về sau gọi ta Lô Đại Sư, hoặc là sư phụ đều được. Lỗ Ban lay động đầu, khinh thường nói, muốn cong đầu. Lập tức móc ra một chiếc gương, bày ngay ngắn hai cây xốc xếp sợi tóc, đồng thời, tượng thần quốc có mấy vị tượng thần, ta là thợ mộc chi thần, ngươi về sau đi theo ta, hảo hảo học, ổn định lại tâm thần, kiếm miếng cơm ăn vẫn là không có vấn đề. Tần Thọ nhìn trước mắt tựa hồ có chút bệnh thích sạch sẽ, lại cực độ tự luyến, còn mang theo xú mị thuộc tính tượng thần, hắn nháy mắt có chút. Mất tự nhiên, đây quả thật là tượng thần A sẽ không phải là nhà ai lừa đảo đi. Được rồi, con thỏ, cùng ta lên sơn cốc đi. Lỗ Ban nói chuyện, nắm lấy Tần Thọ liền hướng bên ngoài sơn cốc đi. Không sai, hắn căn bản không có quay đầu tiến vào núi lửa bầy ở giữa trong đại hạp cốc ý tứ, mà là trực tiếp hướng đối diện trong núi rừng chui vào. Tần Thọ kêu lên, Lỗ đại sư, lộ tuyến có điểm gì là lạ đi. Có cái gì không đúng, ta là thợ mộc chi thần, cũng không phải thiết tượng chi thần. Bên kia là thiết tượng cái bệ, cả ngày đinh đinh đương đương phiền chết, bên này tốt bao nhiêu, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, thanh tĩnh tưởng cùng Lỗ đại sư đương nhân đạo. Kết quả tiếng nói vừa dứt, liền nghe phía trước, đông đông đông. Tiếng đốn tuổi, cùng két kít cưa một đầu thanh âm liên tiếp, còn có người hô to, ngược lại đi. Sau đó Tần Thọ liền thấy một đám chim chật vật phóng lên tận trời, rơi xuống đầy trời lông vũ, còn có không biết là tự nhiên bài tiết, vẫn là bị dọa sợ đến phân phô thiên cái địa rơi xuống. Đồng thời, một gốc đại thụ che trời bịch một tiếng đập vào trước mặt, một cái quỷ xui xẻo trực tiếp bị đập vào dưới cây, bất quá tên kia cũng không sợ đau, rất nhanh chui ra, thật cao hứng một người kéo lấy kia một cái cây, vui sướng chạy. Chương 161, lấy đức phục người. Tần Thọ nhìn xem một màn này, cụp cụp miệng, nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, quả nhiên, thanh tĩnh tường hòa A tiên giới người tùy tiện một cái cầm tới địa cầu đi, đều là quái vật A. Nhìn xem Tần Thọ kia ánh mắt quái dị, Lỗ đại sư lần thứ nhất đỏ mặt, vội ho một tiếng về sau, hét lớn, đều cho ta an tĩnh chút. Nguyên bản xôn xao núi rừng bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả gọi bậy chim đều nháy mắt ngậm miệng, cái rắm cũng không dám thả một cái. Tần Thọ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đối uy nghiêm, cái này là tuyệt đối uy nghiêm. Hiện tại thanh tĩnh tường hòa. Lỗ đại sư thiêu thiêu mi mau nói. Tần Thọ nết nết miệng nói, Lỗ đại sư, ngươi trước kia là làm gì? Lỗ đại sư sờ sờ cằm nói, trước kia à, thợ mộc, về sau cùng yêu quái đánh trận, mọi người cởi chuồng cùng dã thú đánh, thực sự là mất mặt. Ta liền cho bọn họ tạo một chút công cụ, lại về sau, yêu quái đầu hàng, ta cũng đi theo phong thần. Nguyên lai là cái chiến tranh công tượng, khó trách cái này Lỗ đại sư như thế dữ dội. Về phần ngay lúc đó tình hình chiến đấu, Lỗ Ban nói quá đơn giản, Tần Thọ cũng không có trải qua, cho nên cũng không cách nào tưởng tượng ngay lúc đó tình hình chiến đấu là hùng vĩ vẫn là hoanh liệt, lại hoặc là thảm liệt. Vừa đi, Lỗ đại sư vừa nói thật, ngươi lấy không ghét Văn Khúc Tinh nương nương kia khang. Tần Thọ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lỗ đại sư vậy mà hỏi cái này a cái vấn đề. Không đợi Tần Thọ trả lời, Lỗ đại sư ha ha cười nói, ngươi khẳng định là chán ghét thỉnh thoảng bằng không ngươi cũng sẽ không tới ta cái này, kỳ thật ta cũng không thích tên kia. Dạy học sinh, nào có dùng đánh gậy đánh đạo lý trong mắt của ta, nên lấy đức phục người. Ta chính là lấy đức phục người tấm gương, ngươi nhìn ta những đệ tử này, từng cái nhiều nhu thuận. Tần Thọ không còn gì để nói, hắn thực sự là nhìn không ra Lỗ đại sư cùng lấy đức phục người có quan hệ gì. Lỗ đại sư tiếp tục nói, con thỏ, ngươi đã đến chúng ta tượng thần cốc. Liền muốn tuân thủ chúng ta tượng thần cốc quý củ. Chúng ta tượng thần cốc đâu, cùng Văn Khúc cung khác biệt, chúng ta đây không phải một ngày một hưu hơi thở, mà là sau khi đến liền muốn ở lại đây hạ, một tháng có thể về nhà một chuyến. Tần Thọ nguyên bản đối tượng thần cốc cũng không ghét, ngược lại cảm thấy những này tráng kiện hán tử rất có ý tứ, nhưng là nghe xong Lỗ đại sư một tháng này về nhà một chuyến quý củ, lập tức gấp. Tần Thọ tại thế giới này, lo lắng nhất chính là ai, đương nhiên là Hằng Nga. Trên mặt trăng an toàn A có lẽ an toàn, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới tuyệt đối an toàn. Tỷ như, đầu kia lợn chết nếu như lại đi qua quấy rối Hằng Nga, không có hắn hộ giá hộ tống, ngẫm lại hình ảnh kia Tần Thọ liền không còn cách nào bình tĩnh, lập tức kêu lên, khắc đều được, nhưng là, một tháng về nhà một chuyến không được. Lời này vừa nói ra, Lỗ đại sư dừng bước, lông mày nhăn lại, nói, con thỏ, ta không phải thương lượng với ngươi, đây là quy củ, ngươi hiểu không, không ai có thể không tuân thủ tượng thần cốc quy củ, nếu không. Con thỏ lông mày nhướng lên, hai người bốn mắt tương đối, phảng phất có điện hỏa hoa hiện lên, con thỏ từng chữ nói ra mà hỏi, nếu không như thế nào? Lỗ đại sư nhếch miệng cười nói, nếu không, ta liền muốn lấy đức phục người. Tần Thọ không còn gì để nói, trong lòng mắng to, mẹ nó, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn động thủ đâu. Nhìn hắn cao lớn thô kệch, thỏ ra ta hơn phân nửa là đánh không lại, nhưng là lấy đức phục người ha ha đát. Tần Thọ nhìn xem Lỗ đại sư, trừng mắt to, sau đó nước mắt đầm địa nhìn xem Lỗ đại sư. Hai tay để ở trước ngực, một bộ ta thấy mà yêu nhỏ bộ dáng nói, đại sư, ta cùng Hằng Nga tiên tử sống nương tựa lẫn nhau. Trên mặt trăng cũng chỉ có ta một người có thể chiếu cố nàng, còn lại cũng chỉ có một không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy nữ nhân lưu manh tặc hán tử Ngô Cương, trên tay hắn còn có hung khí ngươi nói, ta nếu là không quay về, ta có thể yên tâm à. Tần Thọ thanh âm này, vô cùng thành khẩn, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, quả nhiên là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Lỗ đại sư cũng là như thế. Móc ra một khối khăn lau xoa xoa nước mắt nói, quá cảm động, như vậy đi, ngươi một năm về một lần nhà đi, có lẽ còn có thể gặp phải kết hôn theo lễ cái gì. nếu là động tác chậm một chút, vừa vặn uống hải tử tiệc đầy tháng.
Tần Thọ nghe xong, trên trán lập tức đều là hát tuyến, mờ mờ tờ, thỏ ra cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, ngươi trả lại cho ta kéo dài chiến tuyến có phải là?
Lỗ đại sư thì một mặt cười xấu xa nhìn xem con thỏ, hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, rất có vài phần đối chọi gay gắt tư thế.
Tần Thọ một sắn tay hào nói, chạy phân, ngươi có phải hay không thành tâm cùng ta đối nghịch?
Lỗ đại sư một mặt cảm khái nói, lấy đức phục người, chính là lấy quy củ phục người, ta làm sao lại cùng ngươi đối nghịch?
Tần Thọ kêu lên, quy củ của ngươi không phải một tháng về một chuyến nhà a, làm sao đến ta cái này thành một năm?
Lỗ đại sư vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, không sai a, đến ngươi cái này thay đổi a.
Vậy ngươi đây coi là cái gì quy củ ta không phục?
Tần Thọ kêu lên.
Lỗ đại sư cũng không tức giận, nói, yên tâm, ta người này không tức giận, vĩnh viễn lấy đức phục người.
Đại đồ đệ, tới, nói cho hắn biết, sư phụ ngươi đạo hiệu của ta là cái gì?
Chỉ thấy một cao lớn thu cạnh hán tử chạy tới, rắt cuống họng hô, đại sư đạo hiệu, đức.
Tần Thọ nghe xong, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, tình cảm lấy đức phục người, lấy đức phục người là tờ mở lấy chính hắn phục người a.
Lỗ đại sư hài lòng cười nói, con thỏ, rõ chưa ở đây, ta chính là đức, lấy đức phục người, chính là bằng vào ta phục người, ta nói tính, quy củ ta nói đổi liền đổi, chỉ đơn giản như vậy, bây giờ còn có nghi vấn sao?
Tần Thọ chầm chầm lên trước mắt cái này so với hắn còn không biết xấu hổ lỗ đại sư, trầm ngâm chỉ chốc lát nói, tốt, đây là ngươi nói, một năm không cho phép về nhà, có phải là?
Không sai, một năm đều không cho phép về nhà.
An tâm tại cái này học tập cho giỏi kỹ thuật đi, kiếm tiền, cưới một tổ con thỏ, sinh một đám thỏ bảo bảo, chẳng phải là khoái chăng? Ha ha, lỗ đại sư cười nở hoa.
Toàn vẹn không nhìn thấy, kia con thỏ cũng cười theo, cười nhe răng liệt miệng, mài răng tứ phương bên trong.
Đi theo lỗ đại sư dọc theo rừng cây đi vào bên trong, đến trên đỉnh núi, có một cái toàn chất gỗ cung điện này không giống Thư Sơn Văn Khúc cung như vậy chính phái, thấy thế nào đều giống như một cái mộc đầu tảng, một chút nhìn sang, không có gì đặc biệt, nhưng là càng là nhìn kỹ, Tần Thọ càng phát cảm thấy cái này cọc gỗ xinh đẹp vô cùng giản dị tự nhiên, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái hoa văn, phảng phất đều là thiên đạo diễn hóa mà thành, trong tự nhiên lộ ra một loại ưu nhã đẹp.
Lỗ đại sư nhìn thấy con thỏ nhìn chằm chằm cọc gỗ ngẩn người, cười nói, đây là ta một búa bổ ra tới, nơi này mỗi một đạo hoa văn, đối ứng giữa thiên địa một loại nói.
Vì đem đạo tụ hiện hóa ra, ta dùng dòng dã 8 thời gian 10 vạn năm, mới đưa cung điện này điều khắc ra hình thức ban đầu, lại dùng 100 thời gian vạn năm chỉ toàn tâm rèn luyện, cái này mới có hôm nay thần mục điện.
Chương 162, tuất lớn ẩm.
Tần Thọ nghe xong, trong mắt đều thẳng.
Tần Thọ nhịn không được cảm thán nói, lợi hại, lợi hại.
Thật không cách nào tưởng tượng, một cái hán tử dùng thời gian 180 vạn năm đi tuất một đầu.
Đây quả thực. Quá gia súc.
Nam nhân này khô hạn đến thành cái dạng gì, mới có thể một tay dịu một tay một đầu, tuất bên trên 180 vạn năm á, khẳng định không có vợ.
Tần Thọ nói thầm đây, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, đại sư ngươi có lao bà a?
Lỗ đại sư nghe được trước mặt lẩm bẩm, đang nghe vấn đề này, mặt lập tức liền đen, ngẫm lại con thỏ trước đó nói thầm, vì vậy nói, có.
Tần Thọ một mặt kinh ngạc nhìn lỗ đại sư nói, đại sư, ngươi có lao bà còn như thế lãng, thành thật khai báo, có phải là sống không được, tìm cái lý do trốn trả bài 180 vạn năm ử.
Vừa nói, cái này con thỏ chết tiệt còn một bên nháy mắt ra hiệu, một bộ ta hiểu dáng vẻ, ngoài ra còn một điểm nhỏ đồng tình nói, không bận rộn ăn chút rau hẹ, ngươi làm được.
Lỗ đại sư nghe xong mặt đều tái rồi, tức giận nói, có lao bà, bất quá kia lúc trước.
Về sau nàng đi trước một bước, ta thành tiên về sau. Liền không có.
Tần Thọ nghe xong, càng thêm đồng tình nói, ta liền biết, bằng không ngươi không có khả năng tuốt một cây mộc đầu tuốt 180 vạn năm.
Ngươi cái này hoàn toàn là nghẹn một thân kinh không có địa phương dùng, làm luận mà.
Lỗ đại sư trực tiếp một bàn tay đập vào thọ trên trán, chỉ nghe con một tiếng, liền cùng gõ đến sắt lá bên trên, hỏa tinh chữ tóe lao cao.
Con thỏ cũng trực tiếp bị đập ngã nhào một cái, bất quá cái này con thỏ cũng là chắc địch, phủi mông một cái, đem miệng bên trong cây cỏ trực tiếp ăn hết. Cộp cộp miệng nói, quả nhiên, khổ luyện 180 vạn năm tay, chính là có lực.
Lỗ đại sư trừng mắt trước mặt con thỏ, nhẫn nhịn nửa ngày, nói, ta đến cùng tiếp thu cái thứ độ gì.
Tần Thọ cười nói, lúc trước Văn Khúc Tinh Quân cũng là nói như vậy.
Lỗ đại sư chợt phát hiện, mình giống như bị Văn Khúc Tinh Quân lừa.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, lỗ đại sư cắn răng nghiến lợi nói, cái này chết nương nương khang.
Mang xong, lỗ đại sư chịu đựng khó chịu, hỏi Tần Thọ nói, con thỏ, ta hỏi ngươi. Ta cùng Văn Khúc Tinh Quân so, hai chúng ta cái nào càng mạnh một chút có phải là ta càng ra môn một điểm, khá hơn một chút.
Tần Thọ nghe xong liền không vui, lông mày nhớn lên nói, đừng chọn phát ly rắn à, mặc dù ta cùng Văn Khúc Tinh ở giữa không ít làm ầm ĩ, nhưng là ta nhất định phải thừa nhận, Văn Khúc Tinh quân đối ta cũng không tệ lắm, chí ít cho ta đánh gậy dùng tài liệu rất thực tế. Lỗ đại sư nghe xong, lập tức không vui, cái gì gọi là hắn dùng tài liệu thực tế kia cũng là ta từ cái này cầm, kia là ta dùng tài liệu thực tế. Tần Thọ nhưng căn bản xem thường mà nói, ta nói liệu, không phải đánh gậy liệu, ta nói chính là đánh gậy bên trên thuốc thực tế. Thuốc gì? Lỗ đại sư hỏi. Tần Thọ móc ra một cây thuốc đưa tới nói, chữa khỏi trăm bệnh thuốc, nếm thử. Không nếm. Lỗ đại sư lắc đầu. Tần Thọ dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn xem Lỗ đại sư nói, nhìn ngươi như thế, không dám ăn đi không dám ăn, thỏ ra ta ăn. Nói xong, Tần Thọ răng rắc cắn một cái tiếp theo đoạn, ở trong miệng rắc rắc ngay, đồng thời nói, Văn Khúc Tinh quân lại chênh lệch, người ta lúc gặp mặt còn đưa ta một phần lễ vật đâu. Ngươi cái gì đều không cho, liền để ta nói ngươi tốt nghĩ cũng đừng nghĩ. Lỗ đại sư tò mò hỏi, hắn tặng quà cho ngươi. Tần Thọ nói, a, đưa. Đưa cái gì? Lỗ đại sư càng hiếu kỳ, hắn trong ấn tượng Văn Khúc Tinh quân mặc dù không phải cứng nhắc cay nghiệt, lại cũng là có một bộ văn nhân keo kiệt ngông nên, keo kiệt thuộc tính mạnh, hắn liền chưa thấy qua Văn Khúc Tinh quân kia đi ra một cọng lông cho bất luận kẻ nào. Vậy mà cho con thỏ tặng lễ kỷ quái a. Tần Thọ mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói láo, đưa ta một viên cây táo, hiện tại cây kia còn tại trong nhà của chúng ta trồng vào đâu, còn hạ trái. Lỗ đại sư ngạc nhiên, nghĩ nghĩ mấy ngày đi Văn Khúc cung thời điểm cảnh tượng, có vẻ như, Văn Khúc cung bên ngoài một gốc ngàn năm cây táo, hoàn toàn chính xác không có, chỉ còn lại một cái hố. Nguyên lai là đưa cái này con thỏ. Thế là Lỗ đại sư cười, một cái cây cũng có thể gọi lễ vật quá keo kiệt. Tần Thọ nói, chỉ nói không luyện. Giả kỹ năng, ngươi ngay cả cái cây đều không có đưa qua ta. Không phải liền là một cái cây a con thỏ, ngươi nhìn ở đây trên núi dưới núi, chỉ cần ngươi coi trọng, ta đưa ngươi 10 khỏa. Lỗ đại sư ba khí đạo. Tần Thọ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ba khí, không hổ là ta tuất ca. Con thỏ, lần sau đem đầu lưỡi vỏ mềm điểm, không phải tuất, là lỗ. Lỗ đại sư nhắc nhở. Được rồi, tuất đại sư. Tần Thọ dứt khoát đáp ứng nói. Lỗ đại sư, lỗ. Ừm, tuất. Lỗ. Nhiều lời mấy lần. Nói với ta lỗ 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 đại sư. Tuất. Không đúng là lỗ 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 lỗ. Tuất. Không đúng, là đại sư. Con thỏ một nghe răng, mắt to chớp chớp nói, xem ra đại sư cũng tán thành cái danh xưng này. 3. Lỗ đại sư đưa tay chính là một bàn tay nói, ngậm miệng, không cho phép lại nói chuyện này. Tần Thọ lỗ thai run một cái, nói, tuất, tuất tầm ước. Tại sao lại thay đổi là lỗ đại sư? Không phải tuất tầm ước. Được rồi, tuất tầm ước. Lỗ đại sư. Âm ý nửa ngày, cuối cùng Lỗ đại sư rốt cục để cái này con thỏ ngậm miệng, chỉ thấy con thỏ vừa đi vừa ăn một cây lớn đùi gà nói, hương vị coi như không tệ. Lỗ đại sư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này con thỏ, nói, ừm, đó là của ta cơm trưa. Tần Thọ nói, có lộc ăn, đúng, trước đó nói đến đâu rồi nói cái này cọc gô đúng không? Đó là của ta cung điện. Thần mục điện. Ta 100. Khu khu, tâm huyết của ta. Lỗ đại sư cường điệu nói. Tần Thọ đi theo gật đầu nói, ngưu bức à, 180 và năm, ngươi liền nhảm chán như vậy à. Nhảm chán ngươi biết thần điện này bên trên hoa văn là cái gì không? Lỗ đại sư ngạo kiều ngẩng đầu lên, hỏi. Tần Thọ đương nhiên xem không hiểu, lắc đầu nói, không biết, chẳng lẽ cái này còn có huyền cơ gì à? Đương nhiên là có, những hoa văn này là ta đối thợ một công nghệ, thần cơ kỹ xảo chi đạo lĩnh ngộ, ta đem ta lĩnh ngộ đạo tất cả đều khắc họa tại cái này phía trên thần điện. Điều này đại biểu lấy ta suốt đời thành tựu. Cũng là thợ một công nghệ cùng thần cơ kỹ xảo cực hạn dung hợp. Lỗ đại sư nói. Tần Thọ kinh ngạc nhìn Lỗ đại sư, không nghĩ tới cái này thần mục điện lại còn có nhiều như vậy thành tựu. Lỗ đại sư tiếp tục nói, cho nên, tại ta học sinh nơi này, muốn tốt nghiệp rất đơn giản, chỉ cần có thể tìm hiểu ra thần mục trên điện ba đạo thiên đạo, liền có thể xuất sư. Rất khó á? Tần Thọ hỏi. Lỗ đại sư cười ha ha ba tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, cho đến bây giờ, còn không có một cái ra đồ. Ngươi nói khó không khó. Tần Thọ nghe xong, nhếch nhếch miệng, khó trách nơi này nhiều người như vậy, tình cảm đều bị quy củ này cho hô tại cái này ra không được, chỉ có thể lưu lại làm lao động tay chân, mà lại, có vẻ như hắn cũng là khổ lực bên trong một cái. Tuất ẩm ướt âm đọc là LZSH gần giống với Lỗ đại sư LZSH. Còn tuất thì mình dịch thoáng, mọi người tự hiểu ha, dê. Chương 163, cái này con thỏ không được a. Lỗ đại sư vô vô Tần Thọ đầu nói, con thỏ. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể lĩnh ngộ ra mấy đạo. Tần Thọ liếm liếm bờ môi nói, lĩnh ngộ bao nhiêu không biết, ăn bao nhiêu liền không nhất định. Lỗ đại sư nghe xong, cũng không tức giận, ha ha cười nói, ta đại điện này dùng chính là phượng tê ngô đồng mục, mặc dù bởi vì phượng hoàng huyết mạch không thuần nguyên nhân, giá trị không cao lắm, nhưng là phối hợp ta rèn đúc cải tiến chi thuật, cùng các loại trận pháp gia trì phía dưới, nó trình độ cứng cáp. Không phải ta khoác lác, cho dù là thao thiết loại kia ác long, cũng đừng hỏng tại cái này thần mục trên điện lưu lại một cái dấu răng. Lỗ đại sư tiếng nói mới rơi liền nghe bên cạnh ca một tiếng vang dọn. Lỗ đại sư cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia con thỏ ôm đại điện một góc, cắn một cái ở bên trên, sau đó con thỏ một mặt xấu hổ cùng chột dạ nhìn xem lỗ đại sư, con mắt có chút hố lượng, có chút ngốc manh. Lỗ đại sư ha ha cười nói, thế nào không cắn nổi đi con thỏ, ngươi cũng đừng. Ách! Lỗ đại sư còn không có cười xong, liền thấy cái này con thỏ nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi miệng, đi theo dịch chuyển khỏi còn có một đoạn ngắn phượng tê ngô đồng một góc. Con thỏ dùng móng vuốt đem bên miệng phượng tê ngô đồng mục nhét vào miệng bên trong, sau đó răng rắc ngay, mỉm cười nói, đại sư, ngươi vừa mới nói cái gì giấu răng. Lỗ đại sư trực câu câu nhìn chằm chằm con thỏ, bờ môi đều trắng, đi theo liền run rẩy. Tần thỏ lệch ra cái đầu nói, đại sư, mùi vị kia không quá tốt, tốt giống có chút khét. Hương vị con thỏ, nhanh cho ta phun ra. Lỗ đại sư lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, liền muốn nắm con thỏ. Kết quả cái này con thỏ nghe xong, nhanh chân liền chạy. Lỗ đại sư vung tay lên, hai bên cây cối nháy mắt khép lại, một tay lấy con thỏ xách. Lỗ đại sư một phát bắt được tần thỏ, sau đó dùng sức đi tách ra tần thỏ miệng, một bên tách ra một bên hô, còn dùng sức đem con thỏ đầu hướng xuống, hướng ra ngoài đổ, đồng thời kêu lên, phun ra, nhanh phun ra. Nhưng mà, con thỏ há miệng, lông đều không có một cây. Lỗ đại sư híp mắt nhìn chằm chằm tần thỏ nói, con thỏ, hành vi của ngươi để ta rất tức giận. Tần thọ liền nhết miệng nói, ta biểu thị rất xin lỗi. Lời tuy như thế, nhưng là gia hỏa này trên mặt, lại viết đầy, ta là cố ý. Lao cao hứng. Lỗ đại sư híp mắt nói, ngươi là muốn thông qua quẻ rối, để ta phiền ngươi, sau đó để ngươi sớm về trên mặt trăng đi, đúng hay không? Tần thọ méo mó đầu, ngươi hiểu liền tốt. Lỗ đại sư cắt một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng như ngươi loại này ngây thơ hành vi có thể khiêu chiến ta quy tắc của nơi này ta, lấy đức phục người nhiều năm như vậy. Liền không có không thu thập được đau đầu. Nói đến đây, lỗ đại sư cúi người xuống đối tần thọ từng chữ nói ra mà nói, không có một người đệ tử, có thể khiêu chiến uy nghiêm của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại bắt đầu, ngươi phụ trách đốn tuổi, trước hừng đông sáng, đốn tuổi 300 khỏa. Thiếu một khỏa, ngày mai không có cơm ăn. Tần thọ nghe xong, hét lớn, đừng a. Lỗ đại sư lại là vung tay háo một cái, nói, lỗ nhất lỗ nhị, các ngươi phụ trách giám thị hắn, ít một cái cây. Không cho cơm ăn. Con thỏ, cơ hội cho ngươi, hảo hảo cải tạo đi. Đang khi nói chuyện, lỗ đại sư vứt cho tần thọ một cái bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, căn bản không cho tần thọ tiếp tục cơ hội nói chuyện. Nhìn xem lỗ đại sư đi xa, tần thọ cộp cộp miệng nói, ta nói là, không nên đối với ta quá tốt như vậy à. Đối ngươi quá tốt ha ha lỗ nhị nghe xong lập tức vui vẻ, con thỏ, ngươi biết chúng ta nơi này là địa phương nào à. Tần thọ lỗ thai dựng thẳng lên đến, nhu thuận. Ngốc manh nhìn đối phương nói, là địa phương nào? Nơi này là tượng thần cốc bên trong thần mục cốc. Thần mục cốc bên trong cây, ngươi cho rằng là phổ thông cây ai cho dù là trước mặt ngươi loại này bình thường nhất cây, cũng là tiên phẩm thần thụ, thần mục thụ. Mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ là nhất tinh thiết mục, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chém đứt. Chúng ta nơi này tiên dân, lợi dụng một chút công cụ, cũng phải ba cái ban ngày mới có thể cưa đứt một gốc. Mà lỗ đại sư lại làm cho ngươi trong vòng một đêm chặt 300 quả, ha ha. Ngươi đây là chú định không kịp ăn ngày mai tạo phản. Đối ngươi tốt nhà chúng ta đại sư nhưng là có tiếng nghiêm ngặt. Dù là ngươi là một con thỏ, cũng sẽ không ngoại lệ. Lỗ nhất nói theo, tốt, lỗ nhị, bớt tranh cãi đi. Con thỏ, đã ngươi vào thần mục cốc, sau này sẽ là đồng môn. Ta nhắc nhở ngươi vài câu, mặc dù tiên sinh cho ngươi nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ngươi nhìn cái này thần mục cốc, hướng bắc là bên ngoài, đi về phía nam là đi vào trong. Càng hướng mặt ngoài cây cối, phẩm cấp càng thấp, cũng tương đối càng dễ dàng chặt cây. Càng đi vào bên trong, cây cối phẩm cấp cũng càng cao, càng khó chặt cây. Ngươi nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền hướng bắc đi thôi. Tần thọ nghe đến nơi này, nhu thuận đối lô nhất cùng lỗ nhị làm lễ nói, cảm ơn. Sau đó tần thọ quay người liền hướng nam chạy. Con thọ, ngươi đi nhầm phương hướng. Lô nhất kêu lên. Lỗ nhị nói, cái này con thọ là dân mù đường đi. Chớ để ý, thả cơ quan chim theo tới nhìn một chút. Chỉ ít không thể chặt cây cối. Lỗ nhất nói. Lỗ nhị bĩu môi cười nói, chặt cây cối phía ngoài thiết mục tiên dân muốn 3 ngày mới có thể cưa đứt, hắn tay không đi, cho dù có chút tu vi, ngươi cảm thấy, hắn có thể đối phó bên trong những cái kia cây ta cảm thấy, hắn một viên đều phạt không được. Thả cơ con chim, thuần túy là lãng phí. Lỗ Nhất suy nghĩ một chút nói, có đạo lý a.
Đúng thế, cơ quan chim bay một ngày muốn một viên linh tinh đâu, vẫn là thôi đi.
Lỗ Nhị nói.
Lỗ Nhất nói, vẫn là cùng qua xem một chút đi.
Lỗ Nhất làm người cẩn thận một chút, thả ra cơ quan chim, đi theo con thỏ đi.
Kết quả Lỗ Nhất liền thấy cái này con thỏ một đường hướng bên trong chạy, một bên chạy trốn qua cái gì mới lạ cây, liền lên đi kiểm tra, đập vỗ, sau đó như là thịt heo cửa hàng bên trong mua heo thịt. Ken ca chọn canh lắc đầu gật gật đầu cái gì, cũng không nói chuyện, chính là hướng bên trong sông.
Con thỏ chạy đến trưa, đến trạng vào tối, sửng sốt một cái cây đều không có chặt.
Nhìn đến đây, Lỗ Nhất cũng từ bỏ, thở dài nói, cái này con thỏ đã chạy đến huyền tự khu đi, thật sự là tìm đường chết ra những cái kia cây, không phải thần tiên, căn bản không làm gì được.
Lỗ Nhị nói theo, hắn điên rồi a, đi huyền tự khu nơi đó cây, bị cấm chỉ áp chế mới không có thành tinh, nếu là không có cấm chỉ hạn chế. Đã sớm là từng cái đại yêu.
Những này cây bởi vì không có hóa yêu, một thân chất gỗ so hóa yêu thụ tinh còn cứng rắn hơn mấy lần.
Loại cây này, không phải thần tiên cầm chuyên môn khắc chế một hệ tinh quái pháp bảo, căn bản không chém nổi a.
Lỗ Nhất, nhanh thu ngươi cơ quan chim đi, ta dám đánh cược cái này con thỏ một cọng lông đều chặt không trở lại.
Loại người này ngươi cũng không phải chưa thấy qua, từng cái đến thời điểm ngưu bức hưng hống, mắt cao hơn đầu, đòi hắn mấy ngày, liền trung thực.
Lỗ Nhất thở dài, gật gật đầu. Thu hồi cơ quan chim, không còn quan tâm tần thọ nhất cử nhất động, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy cái này con thọ căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng không uy hiếp được những cái kia cây giả.
Chương 164, ta là ai ta ở đâu?
Toàn vẹn không nhìn thấy, hắn cơ quan chim bay sau khi đi, con thọ chậm rãi ngẩng đầu, đối bầu trời lộ ra một tia thiên chân vô tả tiểu dung, sau đó liếm môi một cái.
Cùng lúc đó, Lỗ đại sư thật khí không nhẹ, hắn 180 vạn năm tâm huyết, cứ như vậy bị cắn xuống đi một khối. Đau lòng à.
Lần thứ nhất, Lỗ đại sư hối hận tiếp thu cái này con thỏ, bất quá, cứ như vậy đem con thỏ đá ra đi.
Đoán chừng về sau gặp lại Văn Khúc Tinh, sẽ bị đối phương cười đến rụng răng.
Dù sao hắn lúc trước không ít bởi vì cái này chế rêu Văn Khúc Tinh, bây giờ mình tiếp thủ, lại xử lý không tốt con thỏ, mất mặt à.
Gánh không nổi người này, hắn liền nhịn được, trong lòng thầm nhủ, nhất định phải để cái này con thỏ biết sự lợi hại của ta, cho hắn ra chút nan đề, đòi hắn mấy ngày. Nhìn hắn còn dám hay không làm ầm ĩ.
Thở phì phò, Lỗ đại sư nghĩ đến con thỏ bị huấn nhu thuận nghe lời về sau, hắn mang theo con thỏ đi Văn Khúc cung tản bộ thời điểm, Văn Khúc Tinh quân biểu lộ, lập tức mặt mày hớn hở.
Vào đêm, yên lặng như tờ.
Toàn bộ thần mục cốc cũng đi theo triệt để yên tĩnh trở lại, chim không gọi, chúng đã minh, đây là một cái điểm tĩnh ban đêm. Nhưng mà, tại thần mục cốc chỗ sâu huyền tự khu chim nhóm cũng không cho là như vậy, bởi vì bọn họ thấy được một con không yên ổn con thỏ.
Hô, rừng rậm này cũng quá lớn, chạy đến trưa, mới nhìn đến điểm phẩm chất không tệ cây tốt.
Tần thọ sờ lấy thân cây, thầm nói.
Đúng lúc này, trên cây sáng lên một đôi mắt, một con chim lớn ngốc manh nhìn xem tần thọ, phảng phất đang hỏi, con thọ, ban đêm không ngủ được, ngươi muốn làm cái gì?
Tần thọ lông mày nhướng lên, đối kia đại điểu, hoa.
Kêu to một tiếng, đại điểu cặc cặc cơ cánh bay mất.
Tần thọ lúc này mới cười hắc hắc, cắn một cái đến trên cành cây.
Tần thọ cộp cộp miệng, con mắt lập tức sáng lên. Ai u?
Không hổ là tiên giới đại thụ, chất gỗ chặt chẽ, cắn miệng không sai, trọng điểm là nguyên khí sung túc.
Đồ tốt ta, ha ha.
Ta bắt đầu yêu nơi này á.
Đại thụ nhóm, run rẩy đi, ta tới rồi.
Tần thọ lại là cắn một cái đi lên, kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn tế bào chậm rãi ngầm miệng.
Tần thọ con mắt lập tức sáng lên, biết những này cây tám thành rất chân quý, an bọn chúng Lỗ đại sư tám thành sẽ phát điên, cái này nhân quả không nhỏ, tế bào cũng không quá dám ăn.
Đã như vậy. Hắn còn chờ cái gì?
Tần thọ ngao ngao kêu, mở ra miệng rộng, phảng phất mở ra cơ điện, trên miệng hạ khép mở, lớn như vậy một cái cây trong chớp mắt liền bị cái này con thỏ chặn ngang cắn nước.
Giang giác.
Đại thụ ngã xuống đất, cái này con thỏ bóp lấy một bên hướng một bên khác một đường tiến lên, những nơi đi qua, một mảnh dư thừa mảnh gỗ vụn đều không có, tất cả đều bị hắn ăn vào miệng bên trong, cuồn cuộn nguyên khí nhập thể.
Tần thọ mặc niệm khẩu quyết, vận chuyển nguyên khí, bắt cửu huyền công toàn lực thôi động.
Tần thọ chỉ cảm thấy nhục thân của mình càng ngày càng mạnh, bất động bát cửu huyền công đệ tứ trọng rốt cục lần nữa bắt đầu buông lỏng.
Trước kia hoặc là nguyên khí không đủ, hoặc là nhân quả không đủ.
Hiện tại, nguyên khí sung túc, nhân quả đầy đủ, lại không đột phá, chờ đến khi nào.
Tần thọ cười ha ha bên trong, há mồm cắn loạn qua.
Vừa mới bị tần thọ hách bay chim, mới rơi xuống, liền thấy một đạo tia chớp màu trắng đụng trên tàng cây, vòng quanh đại thụ xoay quanh vòng. sau đó một trận cấp tốc run run, đại thụ phi tốc biến thấp, chờ nó phát hiện không hợp lý thời điểm, đã cùng một con thỏ dính chung một chỗ. Thỏ ra hôm nay ăn một đầu không ăn thịt, tạp vụ chim các loại, tránh ra. Hoa! Con thỏ há miệng, có mảnh gỗ vụn phun tại chim trên mặt. Dẫn đầu chim lúc này mới rắt một tiếng phóng lên tận trời, ném mấy cái lông chim, chạy xa. Tần thọ thuận tay nắm lấy một cây mang ở trên đỉnh đầu, sau đó vỗ miệng, hét lớn, a a a a a nha. Sau đó tần thọ lần nữa hóa vì tia chớp màu trắng liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, từng khỏa đại thụ biến thấp, biến mất. Trước kia, thần mục cốc người đốn tuổi sẽ lưu lại một cái cọc gỗ trải qua hậu kỳ bồi dưỡng, sẽ lần nữa nảy mầm trắng lớn. Dạng này liền có thể vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Nhưng là cái này con thỏ những nơi đi qua. Đừng nói có gỗ, thuận tiện xử lý, ngay cả rễ cây đều cho rút ra ăn. Từng cái chim tức cặc cặc quái khiếu bay lên trời, vừa mới bắt đầu còn có thể nguyên địa bay, phụ cận rơi, về sau bọn họ phát hiện, bọn họ lại bị một con thỏ đuổi kịp, bị ép di chuyển. Không đúng, là không nhà để về, mở ra lưu lạc. Lỗ đại sư hôm nay cái này ngủ một giấc phi thường hỏng bét, trong ngộng loạn thất bát ao, phảng phất bên thai không ngừng có người tại cưa như đầu gỗ. Thái dương dần dần dâng lên, lỗ đại sư ngáp một cái ngồi dậy, mặc dù làm thần tiên, có ngủ hay không cảm giác đều như thế. Bất quá mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sớm liền thành thói quen của hắn, cũng thích cái thói quen này. Đẩy cửa phòng ra, lỗ đại sư giang hai tay ra, dùng sức hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ, đồng thời từng đạo tử khí bị hắn lăng không hút vào trong bụng, sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận, nhịn không được tán thưởng một tiếng, một ngày mới, thật là đẹp tốt. Nhưng mà chờ lỗ đại sư mở hai mắt ra thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Ách, đây là cái gì, ta là ai, ta ở đâu? Lỗ đại sư trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt. Thần một cốc người, ở lại đều không có địa phương cố định, coi trọng cái nào đỉnh núi liền ở cái nào đỉnh núi, rất tùy ý. Trên thực tế, lỗ đại sư quy củ của nơi này cũng không nhiều, hắn cho con thỏ nói dọa người như vậy, chủ yếu là hù dọa con thỏ, để con thỏ thành thật một chút. Hắn nơi này càng nhiều không phải đại quy củ không cho phép lúc đích, tiểu tiết hoàn toàn không có. Tại lỗ đại sư xem ra, một cái linh hồn tự do người, mới có thể phát tán tư duy, dung nhập tự nhiên, lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đạo, sáng tác ra tốt nhất tác phẩm. Cho nên, cho dù là lỗ đại sư, cũng không ở tại thần mục trong điện, mà là ở tại một tòa núi nhỏ bên trên. Ngọn núi nhỏ này không cao, lại cảnh sắc nghi nhân, bốn phía cổ thụ che trời, muôn hình vạn trạng. Lỗ đại sư phòng ở ngay tại một gốc cổ thụ trên, cổ thụ bốn phía có kết giới, có thể ngăn cách phía ngoài hết thảy tạp âm. Phong ngừa một chút con cú nửa đêm chặt một đầu, quấy rầy hắn thanh tĩnh. Nhưng là giờ này khắc này, lỗ đại sư thật có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì trước mặt hắn, đừng nói cổ thụ cọc đều không nhìn thấy một cái. Đại địa phảng phật bị thứ đồ gì cày qua, bước lên loạn thất bát ao. Phương viên mười dặm, có vẻ như chỉ còn lại dưới chân hắn tòa này nhà gỗ. Cùng cái đáng sợ là, cái này mười dặm chỉ là phụ cận cảnh tượng, hướng xa nhìn, lớn như vậy một mảnh lâm hải bên trong phảng phất bị cự thú càn quét qua. Ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Con đường này tựa hồ là từ huyền tự thụ khu tới, một đường hướng bên này, mãi cho đến sau lưng. Sau lưng. Sau lưng lỗ đại sư kinh hô một tiếng, đột nhiên quay người ở giữa sau lưng vẫn là một đầu đại lộ, thẳng tắp hướng nam. Nơi xa, từng khỏa đại thụ chính đang nhanh chóng biến mất. Vật kia còn tại phá hư nhà bọn hắn rừng cây. Này! Lỗ đại sư hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng dừng tay. Nhưng mà vật kia căn bản không có ý dừng lại. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Chương 165, lấy đức phục người. Lỗ đại sư giận dữ, đàng không mà lên, hóa làm một đạo trường hồng nháy mắt đuổi theo, tập trung nhìn vào, lỗ đại sư trợn tròn mắt. Con thỏ. Là ngươi? Lỗ đại sư nhìn xem phía dưới béo phì phì con thỏ, hoảng sợ nói. Nhưng mà cái này con thỏ cũng không dừng lại xuống tới, mà là tiếp tục gặm một viên cây già. Lỗ đại sư nhíu mày, đưa tay liền đi bắt. Đúng lúc này, cái này con thỏ thể nội bỗng nhiên thả ra từng đạo kim quang. Tiếp lấy liền nghe cái này con thỏ phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp kim quang óng ánh, như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Chính cái con thỏ như là một vòng kim sắc thái dương. Tiếp lấy trên bầu trời nổ vang, mây đen hội tụ. Lỗ đại sư thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lôi kiếp cái này sao có thể, thiên đình ở đâu ra lôi kiếp. Lỗ đại sư ngay cả vội vàng lui về phía sau, bố trí từng tầng cấm chế, phong tỏa bốn phương tám hướng. Tiếp lấy liền nghe rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào kim sắc con thỏ trên thân, quỷ dị chính là, tất cả lôi đình bổ vào con thỏ trên thân sau đều không có nổ tung, ngược lại con thỏ thân thể bên ngoài một trận vặn mèo, sau đó hóa làm một đạo đạo nhỏ bé xiềng xích chui vào thỏ thể nội. Lỗ đại sư nhướng mày, cổ quái. Lôi kiếp minh ngông, kinh động đến toàn bộ thần mục cốc bên trong tất cả đệ tử, tất cả mọi người chạy tới, thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt. Lỗ Nhị hoảng sợ nói, cái này, đây là có chuyện gì? Lỗ Nhất nói, ông trời ơi, đất này bên trên, cây đâu? Để hai người các ngươi nhìn xem cái này con thỏ, hai người các ngươi đi làm cái gì? Lỗ Đại Sư phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người. Hai người dọa đến khẽ run rẩy, thành thành thật thật đem ngày hôm qua ý nghĩ nói. Lỗ Đại Sư nghe vậy, tức giận đến bờ môi đều run run, bất quá cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, mà thôi, thiên mệnh như thế. Ai? Sư phụ, cái này con thỏ thế nào làm sao còn bị lôi kiếp? Sư phụ, cái này con thỏ là thành tiên a, thế nhưng là tiên giới hẳn không có lôi kiếp mới đúng chứ? Lôi bộ chúng thần, không ai sẽ tại tiên giới loạn hàng lôi đỉnh đi. Hai người không hiểu hỏi. Lỗ Đại Sư lắc đầu nói, thiên hạ lôi đỉnh, ai cũng về lôi bộ chúng thần quản. Lôi phạt thiên quân ti thiên hạ lôi phạt, lôi kiếp thiên quân ti thiên hạ phàm nhân thành tiên chi kiếp khó, nhưng là bọn họ tuyệt đối không dám ở thiên đình loạn hạ lôi kiếp. Không phải bọn họ phát động, đó là ai phát động? Lôi Nhất kinh ngạc hỏi. Lỗ Đại Sư lắc đầu, hắn cũng không biết. Lôi về lôi bộ, như vậy lôi kiếp xuất hiện, không phải lôi bộ chúng thần làm, ai mà tin. Thế nhưng là hắn càng không tin lôi bộ chúng thần dám mạo hiểm lấy xúc phạm thiên điều nguy hiểm đến bổ một cái con thỏ. Con thỏ có chết hay không hắn không biết, thả lôi người, khẳng định chết chắc. Hắn không nói chuyện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khép mắt, một đôi thần mục phảng phất muốn xem thấu kiếp vân. Đáng tiếc, kiếp vân bên trong mây đen quay cuồng, càng có gì đó quái lạ lực lượng che chở, Lỗ Đại Sư căn bản nhìn không thấu, nhìn không thấu. Cuối cùng lắc đầu nói, không biết. Bất quá chuyện này, có kỳ quặc. Chuyện hôm nay, không cho phép với bên ngoài nói, ai đều không được. Vâng. Lỗ Nhất Lỗ Nhị linh mệnh, đồng thời truyền lệnh xuống. Lỗ Đại Sư nhìn dưới mặt đất kia kim quang long lánh con thỏ, trong đầu không khỏi nghĩ tới đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, Văn Khúc Tinh Quân đuổi theo nói với hắn lời nói. Con thỏ đi ngươi vậy ta không có ý kiến, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, dạy hắn một chút không có tác dụng gì thần thông có thể, công pháp tu hành, lực phá hoại thần thông tuyệt đối không nên dạy hắn, nhớ lấy. Nhớ lấy. Lỗ Đại Sư lúc ấy không rõ Văn Khúc Tinh Quân ý tứ, chỉ coi cái này con thỏ lợi hại, sẽ quấy rối, nhưng là hiện tại, hắn có chút đã hiểu. Nhưng là hắn không hiểu chính là, cái này con thỏ ở đâu học được phương pháp tu hành hắn cũng không dạy qua. Cùng lúc đó, trên mặt trăng, Nô Cương buông xuống dịu, ngửa đầu nhìn xem thiên đình phương hướng, kia một đôi mắt thời gian dần qua bịt kín một tầng xương trắng tản ra, rõ ràng là thần mục cốc bên trong, con thỏ độ kiếp cảnh tượng. Chính khi tất cả mọi người đang suy tư cái này con thỏ làm sao lại lúc tu luyện, cái này con thỏ lại nhanh cười nở hoa rồi. Hoa ha ha! Rốt cục đột phá! Rốt cục đột phá a! Tần Thọ trong lòng cuồng hỉ. Hắn vui không phải bát cửu huyền công tấn cấp, mà là cao hứng với hắn rốt cuộc tìm được chính xác phương pháp tu luyện. Chỉ cần có thể đột phá, có thể tu luyện, hắn liền vui vẻ. Đồng thời, Tần Thọ nhìn thấy lôi kiếp rơi xuống, kết quả bị thân thể trực tiếp hấp thu, hóa thành quần quận nguyên khí tiến nhập thể nội, thoải mái toàn thân tế bào, kích thích bị bát cửu huyền công sau khi cường hóa nhục thân rõ ràng trở nên cứng cáp hơn. Nhìn đến đây, hắn cười càng vui vẻ hơn, hướng kia một trạm, ngửa đầu cười to. Kết quả sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn không động được. Toàn thân kim quang càng ngày càng sáng lạ, hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất biến thành hoàng kim, đọc lại. Cẩn thận cảm ứng, không phải kim quang nguyên nhân, mà là hắn hấp thu những cái kia lôi. Những này lôi tiến vào trong cơ thể hắn sau không có toàn bộ bị tiêu hóa, có một bộ phận đan vào một chỗ, hóa thành từng cây xiềng xích, tại nội bộ đem thân thể của hắn trói lại. Đây là thứ quỷ gì Tần Thọ trong lòng kinh hô. Đồng thời trên bầu trời mây đen trở nên càng ngày càng đen tối, từng đạo lôi đỉnh tại trong mây đen xuyên qua, quần quận lôi đỉnh ngưng tụ hóa làm một đạo đạo giai đoạn xiềng xích vang một tiếng rơi xuống, thẳng đến Tần Thọ mà đến. Thấy cảnh này, Lỗ Đại Sư cũng giật nảy mình. Lỗ Nhất hoảng sợ nói, lôi khóa đây là Lao Thiên gia muốn khóa lại cái này con thỏ, không muốn để cho hắn tấn cấp à. Quả nhiên, kia xiềng xích cùng bình thường lôi đỉnh khác biệt, không phải bổ trên người Tần Thọ, mà là từng vòng như là thật xiềng xích, đem Tần Thọ trói lại. Đồng thời, Tần Thọ kinh hoàng phát hiện, nguyên bản tấn cấp nhục thân vậy mà tại chậm chạp thoái hóa, vừa mới tấn cấp bát cửu huyền công vậy mà tinh yếu rơi xuống về đệ tam trọng. Lúc này, Tần Thọ trong đầu nghĩ đến bát cửu huyền công bên trong một đoạn văn tự, bát cửu thất thập nhị, tam trọng nhất trọng thiên nhất cảnh giới, nhất bộ nhất phàm trần. Tần Thọ trước đó không rõ đây là ý gì, nhưng là hiện tại hắn đã hiểu, bát cửu huyền công tam trọng thiên là một cái khảm, nhảy tới chính là trời phàm có khác. Không bước qua được, chính là vừa rơi xuống phàm trần. Hắn muốn nhảy tới, nhưng là có người không cho. Tần Thọ không cam tâm à, hắn thật vất vả muốn đột phá, lại còn muốn bị chèn ép hắn không phục. Tần Thọ ở trong lòng gầm thét, rú lên, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta muốn làm cả đời ngu xuẩn con thỏ chẳng cần biết ngươi là ai, thỏ ra ta không phục.
Không phục, liền ăn hắn.
Đúng lúc này, tần thọ trong đầu vang lên một thanh âm này có chút quen tai, tần thọ đột nhiên vang lên, đây là tại hắn trong ngộng cảnh xuất hiện cái kia thả câu sao trời thỏ thanh âm.
Thế nhưng là, làm sao ăn á ta động đều không động được.
Tần thọ trong lòng kêu to.
Sư phụ, làm sao bây giờ sư đệ xem ra muốn hỏng việc?
Lỗ nhị hỏi.
Lỗ đại sư nhướng mày nói, nơi này là thần mục cốc, đây là lao tử đệ tử, ai tờ mở dám động.
Đang khi nói chuyện, lỗ đại sư thoát áo ngoài, lộ ra bịa cứng thân trên, ngửa đầu nhìn trời, hét lớn một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, dám động lao tử đệ tử, ngươi tờ mở là muốn chết.
Nhìn ta lấy đức phục người.
Tiếp lấy tần thọ liền thấy lỗ đại sư nhất phi trùng thiên, đồng thời vây tay một cái, một tiếng ầm vang, tần thọ thấy được kia thần mục điện đi theo bay lên, lăng không dựng thẳng lên. Hắn rốt cục thấy được thần mục điện toàn cảnh, này chỗ nào là cọc gỗ, cái này là một thanh rượu trôi.
Tần thọ lúc này rốt cuộc minh bạch lỗ đại sư lúc trước nói phượng tê mục là có ý gì, gia hỏa này không phải cầm một đoạn, mà là trừ tận gốc làm hắn rượu trôi.
Gia hỏa này sở dĩ không ngừng thần mục điện, cũng là bởi vì cái đồ chơi này chính là rượu trôi lộ ra một đoạn nhỏ mà thôi.
Bất quá chân chính để tần thọ im lặng là, lỗ đại sư kia rượu bên trên lại còn có một chữ to đức.
Tần thọ hai mắt lật một cái, trong lòng kêu lên. Ta dựa vào, cái này không phải lấy đức phục người A, đây là lấy đức chém người A.
Người đây mẹ nó, không thể trêu vào A.
Chương 166, khăn lau cố sự.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, to lớn dịu lập tức bổ vào đám mây lên.
Đám mây nổ tung, mây đen sụp đổ.
Bất quá kia lôi đình lại như cũ ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành xiềng xích gắt gao buộc tần thọ.
Bất quá bị lỗ đại sư cái này một búa quấy nhiêu hạ, tần thọ phát hiện, hắn giống như có thể động.
Tần thọ có chút giật giật cổ, sau đó ngửa đầu nhìn lên trên trời mây đen cùng lôi đình xiềng xích, cảm thán nói, sư phụ, nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới.
Lỗ đại sư cúi đầu nhìn lại, nói, ngươi được sao?
Tần thọ híp mắt nói, ta thử một chút đi.
Bất quá vắt mì này hơi dài, một hơi khả năng ăn không hết.
Lỗ đại sư.
Sau đó liền gặp tần thọ cắn một cái tại trên thân lôi đình trên xiềng xích, bành.
Lôi đình xiềng xích bị cắn một cái đoạn, sau đó tần thọ một ngụm tiếp lấy một ngụm. Trên người xiềng xích rất nhanh liền bị cắn phá thành mảnh nhỏ, hóa làm từng đạo hồ quang điện bắn tung tóe.
Tần thọ hơi ngửa đầu, có cắn lôi đỉnh xiềng xích một đoạn, sau đó dụng lực khẽ hấp.
Hít.
Cái này lôi đỉnh thật như là mì sợi, bị con thỏ hút vào miệng bên trong một đoạn.
Lỗ đại sư khiêng kia lớn như một tòa núi nhỏ lưỡi búa lớn, cộp cộp miệng nói, ra súc à, cái này cũng có thể ăn.
Nhìn hương vị còn giống như không tệ dáng vẻ.
Đang khi nói chuyện tần thọ lại là hít một chút. Lại là một đoạn lôi đỉnh bị hắn nuốt vào trong bụng, đồng thời liếm liếm bờ môi, hét lớn, đều sợ cái cháu trai á đồ ăn tới, không ăn, muốn bỏ đói sao.
Lỗ đại sư không rõ tần thọ tại nói chuyện với người nào, đột nhiên phát hiện đệ tử này lầm bầm lầu bầu, thầm nói, cái này con thọ điên lên rồi.
Nhưng mà tần thọ rất rõ ràng, hắn ai cũng không đối ai nói, hắn là tự nhủ đâu.
Đối trong cơ thể hắn tế bào nói sao?
Nói là đối tế bào, kỳ thật chính là đối chính hắn.
Tế bào căn bản không có ý thức tự chủ. Cái gọi là nhân quả sợ hãi, cũng không phải là tế bào sợ hãi, mà là tần thọ thực chất bên trong theo bản năng sợ, hắn chính mình cũng không biết mình sợ, nhưng là tế bào lại cảm ứng được, phản xạ có điều kiện không dám ăn, cái này mới đưa đến tế bào thôn phệ thả chậm.
Nhưng là hiện tại, tần thọ cái này một cuống họng chính là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, dũng khí đi lên, tế bào đại quân cũng giống như bị kích hoạt lên, một cái ngao ngao kêu mở ra miệng rộng điên cuồng cắn xé thôn phệ lấy tiến nhập thể nội thiểm điện. Mà những cái kia thiểm điện khi tiến vào tần thọ thể nội về sau, đối mặt phát điên tế bào, nháy mắt sụp đổ.
Những cái kia nhỏ bé xiềng xích trực tiếp bị kéo thất linh bắt lạc, dạ dày một quái nhiễu, toàn bộ hóa thành thuần chính nguyên khí bị toàn thân hấp thu.
Tần thọ chỉ cảm thấy nhục thân lại lớn mạnh mấy phần, lập tức cuồng hỉ, cười ha ha bên trong, hít hít đem lôi đỉnh xiềng xích ăn một mảng lớn.
Lôi đỉnh xiềng xích bị như thế ăn, cũng có chút gánh không được, răng rắc một tiếng vỡ nát, tiêu tán trong không khí.
Lỗ nhị ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hỏi lỗ nhất nói, đại ca, ngươi gặp qua như thế độ kiếp sao cái này con thỏ lại đem lôi kiếp ăn.
Lỗ nhất lắc đầu nói, chưa thấy qua.
Về sau chớ chọc cái này con thỏ, quá mạnh.
Lỗ nhị đi theo gật đầu.
Đệ tử khác thấy cảnh này, cũng như tựa như nhìn quái vật nhìn xem tần thọ, yên lặng ở trong lòng đem tần thọ tính vào không chọc nổi đội ngũ ở trong.
Mây đen bị đánh tan, lôi kiếp hỏng mất, trên bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa.
Lỗ đại sư vung tay lên. Trong tay siêu cấp lươi búa lớn bay trở về trên núi, vang một tiếng đập vào trong đất, bốn phía đất đá tung tóe, trong chớp mắt kia đỉnh núi lại khôi phục như lúc ban đầu, trên núi thần mục điện một lần nữa dựng đứng lên. Bất quá nhìn qua cái này thần mục điện bản thể về sau, Tần Thọ cũng không tiếp tục tin tưởng đây là cung điện. Con thỏ, theo ta đi, ta có việc cùng ngươi nói chuyện. Lô Đại Sư rơi xuống, vỗ xuống thỏ đầu nói. Vừa mới Lô Đại Sư vì mình liều mạng sự tình, Tần Thọ nhìn ở trong mắt, cho nên trước đó mới chủ động sửa lại xưng hô, không cứ gọi tuất tầm ước, mà là sư phụ. Bây giờ sư phụ có mệnh, Tần Thọ mặc dù ngang bướng, nhưng cũng nhu thuận đi theo. Trên thực tế, hắn cũng một bụng nghi vấn muốn hỏi đâu. Đều thất thần làm gì không có chuyện làm chi lăn đi làm việc. Lại lười biếng. Mấy ngày đều bị đói. Lỗ Đại Sư vừa trừng mắt hạt châu, tất cả mọi người hóa tan tác như chim ông. Bò lên trên phụ cận một ngọn núi, Lỗ Đại Sư vô vô bên người cục đá, ra hiệu Tần Thọ ngồi xuống. Hai người song song ngồi ở trên đỉnh núi, Lỗ Đại Sư một cột thâm trầm thở dài, sau đó sờ tay vào ngực. Tần Thọ xem xét, trong lòng tự nhủ, đây là có tâm sự, muốn uống một chén A. Kết quả liền thấy Lỗ Đại Sư xuất ra một chiếc gương, đôi tấm gương chiếu chiếu, sau đó mắng, quả nhiên, tiểu tóc lại loạn. Đáng chết lôi kiếp. Tần Thọ. Lỗ Đại Sư loay hoay tốt chính mình tiểu tóc, thu hồi tấm gương, cái này mới nói, con thỏ, ngươi biết ngươi là thứ đồ gì à? Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, lần sau trực tiếp hỏi cái gì chủng loại, ta không biết ta là cái gì chủng loại, ngươi biết không? Lỗ Đại Sư lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tần Thọ. Lỗ Đại Sư nói, bất quá lần này lôi kiếp có vấn đề, ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Liên ở ta nơi này một mẫu ba phần đất đợi, nó lại đến, ta chơi nó. Mặc dù lời này nghe rất thô lỗ, nhưng là Tần Thọ lại nghe rất tấm tâm, vì vậy nói, cảm ơn, sư phụ. A ngươi lúc này không gọi ta tuất ẩm ướt Lỗ Đại Sư cười nói. Tần Thọ ngáp một cái nói, ngươi nếu là không cho ta về nhà, ta còn gọi ngươi tuất ẩm ướt. Lỗ Đại Sư ha ha cười nói, muốn về nhà, phải cố gắng học tập đi, thần mục điện bên trên đạo, ngươi có thể lĩnh xuất một đạo, ta liền để ngươi mỗi ngày đều có thể về nhà, mà lại ta còn đưa ngươi trở về. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút biện pháp khác. Không nói những cái khác, ta người này rất dễ nói chuyện, có thể nhất lấy đức phục người. Tần Thọ gặp qua Lỗ Đại Sư đức về sau, trực tiếp liếc mắt, cái này còn gọi dễ nói chuyện đây là lười nhác nói nhảm, trực tiếp mở đánh đi. Ta đối với các ngươi cái này hoàn toàn không hiểu, ngươi nơi này đến cùng làm gì điêu khắc mộc điêu sao còn là phụ trách chế tác bàn ghế Tần Thọ hỏi. Lỗ Đại Sư lắc đầu nói, ngươi nói những này chúng ta đều làm, hết thệ cùng một đầu dính dáng, chúng ta đều chơi. Tu hành nha. Vì cái gì còn không phải trở thành thần tiên tiêu giao tự tại muốn tiêu giao, tâm trước tiêu giao, tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên. Ngươi muốn làm gì liền làm cái gì? Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thật. Lỗ Đại Sư xuất ra khăn lau xoa xoa Tần Thọ trên khóe miệng nước bọt nói, những này mục đầu ngươi có thể tùy ý cầm, nhưng là không cho phép ăn. Tần Thọ yên lặng, không cho phép ăn, kia muốn mục đầu làm gì? Đồng thời Tần Thọ nhíu mũi, hỏi. Ngươi cái này khăn lau là làm gì mùi vị kia làm sao như thế quái? Lỗ Đại Sư nói, trước kia ta chính là một cái thợ mộc, vì tìm kiếm tốt vật liệu gỗ, lâu dài xuyên qua tại trong núi rừng khí ẩm nặng, treo núi qua nước, không nói những cái khác, chân trước không chịu nổi. Về sau nương tử của ta cho ta làm như thế một tấm vải, ngồi xuống lau lau chân, khô mát về sau, vẫn là. Ách, con thỏ, ngươi thế nào? Huệ con thỏ nôn khan bên trong. Chương 167 Buôn lậu súng ống đạn dược. Con thỏ, dạ dày bị cảm A Lô Đại Sư quan tâm hỏi, nhưng là biểu tình kia, rõ ràng là đang nói, con mẹ nó, để ngươi ăn ta nhiều như vậy cây, đây chính là trả thù. Ha ha. Sư phụ, ngươi nếu là còn dám đem ngươi vải lau chân hướng miệng ta bên trên thả, ta đem ngươi cái này ăn ngay cả cỏ đều không thừa hạ. Tần Thọ mặt già tối sầm nói. Lô Đại Sư nghe vậy, ha ha cười nói, ha ha. Đồ đần, nương tử của ta cho ta kia một tấm vải quá lớn. Ta chia làm hai khối, một khối lau mặt, một khối xoa chân. Vừa mới xoa ngươi là sạch sẽ kia một khối. Tần Thọ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nghe Lỗ Đại Sư hoảng sợ nói, ai nha ta tạo, vừa mới cầm nhầm. Ta giết ngươi. Tần Thọ ngao một tiếng nhảy dựng lên. Lỗ Đại Sư nhanh chân liền chạy. Tần Thọ ngao ngao kêu đuổi theo. Ở Mỹ sau khi, Lỗ Đại Sư ngửa đầu nhìn xem thiên đạo, xem ra cháu trai kia đi thật. Cái gì cháu trai Tần Thọ không hiểu hỏi. Lỗ Đại Sư nói, thiên đình bên trong là không có lôi kiếp, liền xem như gió thổi trời mưa, đó cũng là dựa theo kế hoạch biểu tới làm, loại này lăng không xét đánh, vẫn là tỏa linh mệt mỏi, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ thấy qua. Nhắc tới là hiện tượng tự nhiên, đánh chết ta đều không tin. Tần Thọ nói, ý của ngươi là nói, có người nhằm vào ta. Lỗ Đại Sư lắc đầu nói, không biết, có thể là có người nhằm vào ngươi, mà lại làm việc thủ pháp vô cùng sạch sẽ, một điểm vết tích đều không có lưu lại cũng có khả năng ngươi cái này con thỏ quá hỗn đản, lão thiên gia đều nghĩ đánh chết ngươi. Tần Thọ chắp tay một cái nói, đã nhường đã nhường. Lỗ đại sư nghe xong, đưa tay chính là một bàn tay, đem con thỏ đánh cái té ngã, nói, đã nhường cái dám à, nhân phẩm ta tốt đây, cùng ngươi nhưng không cùng một đẳng cấp. Tần Thọ cũng không tức giận. Trải qua vừa mới đây hết thảy, Tần Thọ cũng đã nhìn ra, Lỗ đại sư chính là miệng tổn hại một chút, yêu xú mỹ điểm, có chút ít bệnh thích sạch sẽ, bá đạo điểm, người cũng có chút xấu tính, tổng thể đến nói, vẫn có chút điểm nhấp nháy. Chí ít, rất bao che cho con. Tần Thọ rất rõ ràng, Lỗ đại sư mang theo hắn rời đi đám người, chạy đến cái này trên núi hoang đến, chính là đến câu cá, muốn đem phía sau màn người câu ra xử lý. Nay bằng với là đang vì hắn ra mặt, cùng là tại bảo vệ hắn. Cho nên, cái này ân tình, Tần Thọ là ghi ở trong lòng. Tựa như trước đó nói, Tần Thọ gia hỏa này thù rất dai cũng rất nhớ ân, người ta đối với hắn không có một điểm tốt, hắn đều có thể cảm nhận được. Đối với hắn tốt, hắn chính là một cái không còn cách nào khác thao đản con thỏ, đối với hắn không tốt, hắn chính là cái có thể ăn vào người mua quần cục vương bắt đản con thỏ. Được rồi, người ở nơi này lấy đi, ghi nhớ, đừng có chạy lung tung. Lỗ đại sư mang theo Tần Thọ về tới thần mục cốc thần mục điện bên cạnh. Tần Thọ liếc qua bên trên thần mục điện, nói, yên tâm, ta rất ngoan. Lỗ đại sư nhìn xem Tần Thọ kia ánh mắt, lông mày nhướng lên nói, không cho phép gặm ta thần mục điện. Tần Thọ buông buông tay nói, yên tâm đi, sẽ không, ta người này tốt đây. Lỗ đại sư gật đầu nói, tin ngươi một lần. Sau đó Lỗ đại sư đem Lỗ Nhất cùng Lỗ Nhị gọi đi qua, nói, nếu như lại có lôi kiếp, trực tiếp dùng pháo vênh nó. Mặc kệ là thứ đồ gì, vênh chết đi coi như xong ta. Vâng, sư phụ. Lỗ Nhất Lỗ Nhị lĩnh mệnh. Lỗ đại sư lúc này mới yên tâm phá không mà đi. Chờ Lỗ đại sư đi, Tần Thọ kinh ngạc hỏi, các ngươi còn có pháo? Lỗ Nhị hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, đương nhiên, chúng ta không chỉ có pháo, hảo hữu diệt thiên lôi, phá thiên cơ giáp cái gì. Tóm lại, ngươi lưu tại thần mục cốc, lại đến cái gì thiên lôi, chúng ta đều cho hắn diệt. Lỗ Nhất tương đối trầm ổn nhiều, vỗ xuống Lỗ Nhị đầu nói, đừng ba hoa, khoan lác. Sau đó đối Tần Thọ nói, con thỏ, chúng ta thần mục cốc không chỉ có pho tượng, bàn ghế, còn có các loại khí giới công thành, uy lực to lớn, cho dù là địa tiên cũng có thể một pháo doanh chết. Liền xem như địa tiên phía trên tồn tại, cũng không dám tại chúng ta thần mục cốc dương ai. Dù sao, chúng ta thần mục cốc cũng không phải là đơn độc tồn tại, vừa bên trên tượng thần cốc bên trong còn có một đám thần đâu. Thực sự có người dám làm loạn, đối mặt rất nhiều tượng thần lửa giận, cho dù là đại la kim tiên, cũng phải mũi dính đầy cho. Tần Thọ giờ mới hiểu được thần mục cốc thực lực có cường hãn, thầm nghĩ, vốn cho là một đám người bán gia cụ, kết quả toàn tờ mở là bán súng ống đạn được, ngư bức, ngư bức. Con thỏ, chúng ta mang ngươi đi dạo thần mục cốc đi. Còn có, về sau không cần quy mô lớn như vậy ăn cây, những này cây đều là thượng hạng vật liệu, làm thành các loại khí giới, cơ giáp, uy lực không tầm thường. Lỗ Nhất dặn dò. Tần Thọ một nghe răng, tỏ ra hiểu rõ, về phần có phải là thật hay không nghe rõ, ai cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, Lỗ đại sư một đường bay hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến cổng, liền thấy Thái Bạch Kim Tinh đứng tại cửa ra vào, cười ha hả nhìn xem hắn đâu. Lỗ đại sư còn không có há mồm, Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đại sư, ngươi nhưng là vì tỏa linh lôi kiếp mà đến. Lỗ đại sư gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh nói, việc này Ngọc Đế đã biết được, vừa mới cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn đã tới, hắn nói lần này lôi kiếp không phải lôi kiếp thiên quân phong ra. Còn cái này lôi kiếp là thế nào tới, thiên tôn cảm thấy, đây là tự nhiên hình thành. Lỗ đại sư cau mày nói, cầu thí tự nhiên hình thành. Lời này ngươi tin không, ta cảm thấy chuyện này rất cổ quái à, sẽ không phải là Văn Thái Sư muốn ăn thịt kho tàu con thỏ đi. Còn có, ta đồ đệ kia chính là cái con thỏ, vì sao lại có người đi đối phó ta vậy, đệ tử đâu còn có, ta vậy đệ tử đến cùng là cái thứ đồ gì răng lợi tốt, ta đều nghĩ hủy đi hắn răng cửa làm pháp bảo. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, đại sư, Văn Thái Sư không phải người như vậy, nếu thật là hắn ra tay, hắn sẽ không thừa nhận. Con thỏ thân phận, nói thật, ta cũng không rõ ràng. Bất quá cái này con thỏ, tựa hồ khá là lai lịch, liền ngay cả Ngọc Đế cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, ngươi cũng ít hỏi điểm đi. Tốt à, vậy ta không hỏi, bất quá cái này xét đánh sự tình các ngươi dù sao cũng phải để ý một chút đi. Lô đại sư hỏi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, đã giao cho Thiên Cơ Lâu người đi tra. Lô đại sư cau mày nói, đã không phải lôi bộ làm, vậy nếu như đồ chơi kia trở ra, ta liền không khách khí à. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đại sư cứ việc động thủ, nếu là có thể tìm tới chút manh mối, tự nhiên là chuyện tốt. Lỗ đại sư gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Chờ Lỗ đại sư đi, Thái Bạch Kim Tinh mới nhìn về phía Tần Thọ nói, đại sư, ngươi nhưng là biết Thái Bạch Kim Tinh thở dài, thầm nói, phi thăng chi cầu, tỏa linh lôi kiếp. Cái này loạn thất bát tao làm sao đều xảy ra vấn đề, ai? Tần Thọ cũng không biết Lỗ Đại Sư đi làm gì, thậm chí cũng không nghĩ nhiều, mặc dù lần này lôi đình rất cổ quái, nhưng là Tần Thọ minh bạch một cái đạo lý, thực lực là đạo lý quyết định, không có thực lực, cha không cha ra là một chuyện, cha ra được, lại có thể thế nào? Lỗ Nhất Lỗ Nhị hai người mang theo Tần Thọ dạo qua một vòng thần mục cốc, Tần Thọ cũng rốt cục đối thần mục cốc có đại khái chấm dứt. Thần mục cốc phân vì cuộc sống khu, cùng mục thụ khu, khu sinh hoạt chính là mọi người tùy ý tuyển đỉnh núi, chỗ tu luyện mục thụ khu thì chia làm huyền hoàng hai khu cùng khu bình thường. Khu bình thường chính là phía ngoài nhất cây, dùng Lỗ Nhị nói, đó chính là một đám thế gian phổ thông cây, không có gì tốt hiếm có. Chương 168, Luyện Khí Tổng Cương. Mọi người phổ biến dùng vật liệu gỗ, đều là thu thập tại hoàng tự khu. Huyền tự khu bình thường chỉ có tại chế tác một chút cỡ lớn khối lỗi, đặc thù khí giới thời điểm mới có thể dùng. Mà lại cũng không phải ai cũng có thể dây vào, phải đi qua Lỗ Đại Sư cho phép mới được. Về phần càng cao cấp thiên địa hai cái cấp bậc vật liệu gỗ, thần mục cốc cũng không có, bởi vì có thể đạt tới cấp bậc kia thiên tài địa bảo, sớm liền thành tinh, người bình thường căn bản không đụng tới, đụng phải cũng chơi không lại, ngược lại là dễ dàng bị bắt đi làm phân bón hoa. Mà Tần Thọ hôm qua nhìn một đường quét ngang huyền tự khu mảng lớn rừng cây, nhưng là chân chính ăn vào huyền cấp thực vật cũng bất quá ba khỏa mà thôi. Ba khỏa Tần Thọ kinh hô, một mặt không dám tin kêu lên. Lỗ Nhị cười nói, đúng vậy à, ngươi cho rằng huyền tự khu cây liền đều là huyền cấp tiên liệu à, huyền tự khu chỉ là đại biểu nơi đó có huyền cấp tiên liệu mà thôi, cũng không phải là tất cả đều là. Thiên địa huyền hoàng cấp 4 tiên liệu, hoàng cấp nhiều nhất, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có, ngươi nhìn cái này vô tận trong quần sơn. Chân chính hoàng cấp tiên liệu cũng bất quá mười mấy vạn mà thôi. Huyền cấp liền càng thêm hiếm ít, cho dù là chúng ta thần một gốc, có huyền cấp thực vật cũng là có hạn. Những này khan hiếm cây cối, có được cường đại nguyên khí tụ tập năng lực, bọn họ sinh trưởng địa phương, nguyên khí dồi dào, sẽ có thật nhiều sen lẫn thực vật dựa thế sinh trưởng. Bởi vì cái gọi là một cây tụ một rừng, nói chính là loại cây này mục, những này sen lẫn thực vật phẩm tướng, thường thường cũng đều rất không tệ, bình thường dùng để luyện tập đã đầy đủ. Cái này nếu là thả ở bên ngoài, không có kết giới phong tỏa, những này huyền cấp thực vật hoàn toàn có thể thoát biến thành tinh, thành tiên. Những cái kia sen lẫn thực vật, cũng sẽ cùng theo hóa thành tinh linh, thành vị thủ hạ của bọn hắn. Bất quá ở đây, bọn họ bị áp chế, sẽ chỉ ở chất liệu bên trên càng ngày càng tốt, lại sẽ không thành tinh hóa hình. Về phần cấp bậc cao hơn địa cấp tiên liệu, không nói kia hy hữu số lượng, cho dù có, những này kết giới cũng vô pháp hạn chế bọn họ trưởng thành, lưu không được. Tần Thọ nghe đến đó mới hiểu được, cho dù là tiên giới, những vật này vẫn là hy hữu đồ chơi. Tần Thọ sờ sờ cằm nói, vậy những này tiên liệu hẳn là rất đáng tiền đi. Đáng tiền ha ha. Khỏi cần phải nói, hoàng cấp tiên liệu sen lẫn thực vật cầm đến hạ giới đi, cũng là giá trị liên thành tồn tại. Lỗ Nhị cười nói. Tần Thọ nghe xong, thật muốn cho mình một bàn tay, sớm biết như thế đáng tiền, hắn đào mấy khỏa cầm xuống đi bán, kiếm lời linh tinh mua chuyên môn gia tăng nguyên khí đan dược loại hình, chẳng phải là càng có lời. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng không có kia cái thời gian đi buôn bán A. Bất quá ý nghĩ này hắn nhớ kỹ, tìm thời gian phải đi làm một đơn. Không bao lâu, Lỗ Đại Sư trở về. Con thỏ, ngươi đã là đệ tử của ta liền muốn dạy ngươi vài thứ. Nói đi, ngươi muốn học cái gì? Lỗ Đại Sư tùy tiện ngồi tại một cái cọc gỗ bên trên hỏi. Tần thỏ nghĩ, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta muốn học làm sao khi ngọc đế. Phúc! Lỗ Đại Sư kèm chút một cây té ngã cắm xuống đến. Đưa tay chính là một bàn tay đập vào thọ trên trán. Tần Thọ trong lòng tự nhủ, cái này sợ. Kết quả liền nghe Lỗ Đại Sư nói, không hổ là đệ tử của ta lúc đầu cũng muốn học cái này, đáng tiếc sư phụ ta cũng sẽ không. Ai? Tần Thọ. Lỗ Đại Sư nói, được rồi, không nhiều lời, đây là luyện khí tổng cương, bên trong ghi chép tất cả luyện khí nhập môn thủ pháp, thường thức, cùng thiên tài địa bảo nhận ra phương pháp, còn có một số cơ sở phương pháp luyện khí, ngươi cầm đi xem thật kỹ một chút. Nếu như toàn nhớ kỹ, ta sẽ dạy ngươi điểm khác, nếu là một mực không nhớ được, ngươi ngay tại cái này một mực xem đi, lúc nào nhìn kỹ, lúc nào về nhà. Lỗ Đại Sư ném cho Tần Thọ một bản phát hoàng cổ tịch, phủi mông một cái đứng dậy liền đi. Tần Thọ cầm lấy trong tay cổ tịch, cảm thán nói, sư phụ, ngươi ném cho ta một bản hoàng thư liền đi, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Phù phù. Lỗ Đại Sư ngã nhào một cái cắm trên mặt đất, cả giận nói, cái gì hoàng thư, đây là luyện khí tổng cương. Sư phụ. Ta nói hắn nhan sắc là hoàng, ngươi kích động như vậy làm gì, hay là nói, ngươi thật sự có tư tàng hoàng thư, ai cho một bản nhìn xem thôi. Con thỏ kêu lên. Cút. Lỗ Đại Sư đứng lên, tranh thủ thời gian tránh người. Tần Thọ lắc lắc đầu nói, ai, vốn còn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút đảo quốc phim tương lai hướng đi, đã như vậy, tìm một chỗ đọc sách đi. Không nghĩ tới đi vào thế giới này nhìn quyển sách đầu tiên, vậy mà là một bản hoàng thư. Chậc chậc. Nói chuyện, Tần Thọ vừa đi vừa lật xem trong tay hoàng thư, hoàng thư không dày, đại khái liền một đầu ngón tay độ dày, xem ra cũng không có vài trang, Tần Thọ xem chừng, tùy tiện lật qua liền có thể xem hết. Kết quả cái này khẽ đảo liền trợn tròn mắt, cái này hoàng thư phảng phất có vô tận trang, càng lộn càng nhiều. Đồng thời, Tần Thọ cũng là càng xem càng mê mẩn, hắn chợt phát hiện, hắn giống như tìm tới nhân sinh phương hướng, cái này luyện khí vậy mà như thế thú vị. Luyện khí tổng cương chia làm, danh vật thiên, luyện khí thiên, kinh nghiệm đảm ba bộ phận. Trong đó danh vật thiên bên trong ghi chép rất nhiều giữa thiên địa kỳ hoa dị thảo, chim thú trùng cá, từ xưa đến nay, đều bao quát trong đó, để Tần Thọ quả thực mở rộng tầm mắt. Luyện khí thiên thì ghi chép rất nhiều loại luyện khí cơ sở thủ pháp, cùng kiến thức căn bản, các loại chất liệu dùng cái gì lửa, cái gì nước, dùng cái gì thủ pháp luyện chế có thể đem công hiệu gì phát huy đến cực hạn vân vân. Kinh nghiệm đàm bên trong thì là rất nhiều tiền bối tổng kết ra các loại luyện khí cơ sở tâm đắc, thường thường Tần Thọ không hiểu thời điểm, tùy tiện lật qua, tổng có thể tìm tới thích hợp đáp án. Cái này xem xét, Tần Thọ triệt để trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, cứ như vậy ngồi xổm ở tiểu mục đôn bên trên. Nhìn say sưa ngon lành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nơi xa, Lỗ Nhị thầm nói, Lỗ Nhất, sư phụ vậy mà đem luyện khí tổng cương cho cái này con thỏ. Có cái gì kỳ quái a ngươi không phải cũng nhìn qua a Lỗ Nhất nói. Lỗ Nhị nói, không phải, ta nói là, cái này con thỏ vậy mà có thể nhìn đi vào. Cái này luyện khí tổng cương cũng không phải ai cũng có thể nhìn, một vạn người bên trong cũng không có một cái có thể mở ra, hắn vậy mà khẽ đảo liền mở ra. Mà lại, lúc trước ta cầm tới thời điểm. Nhìn một ngày, liền choáng đầu hoa mắt, bị nhấc đi. Lỗ Nhất nói, sư phụ nói qua, cái này luyện khí tổng cương chính là thượng cổ để lại bảo bối, mỗi người cả đời chỉ có thể nhìn một lần, nhìn bao nhiêu tính bao nhiêu, nhìn nhiều được nhiều, nhìn ít được ít, hết thảy bằng bản sự, bằng cơ duyên. Một khi khép sách lại, liền rốt cuộc không mở được. Ta lúc đầu nhìn 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn chính xác được ích lợi không nhỏ. Cái này con thỏ vậy mà cũng có thể mở ra, đồng thời nhìn thấy, thật có chút để người kinh ngạc. Bất quá cái này không tính là gì, có thể mở ra chỉ là nhập môn, nhìn bao lâu mới là thành tựu. Giống một đấu đại sư huynh, xem xét chính là 7-7-49 ngày, kém chút phá vỡ sư phụ ghi chép, kia mới là thật lợi hại. Một đấu đại sư huynh à, đây chính là ta thần tượng à, ai, cầm con thỏ cùng đại sư huynh so, cảm giác giống như là đang vũ nhục đại sư huynh, không nói đại sư huynh. Chúng ta vẫn là nói con thỏ đi, ngươi nói cái này con thỏ có thể nhìn bao lâu Lỗ Nhị tò mò hỏi. Lỗ Nhất nói. Hắn như vậy hiếu động, ta đoán chừng nhiều nhất nhìn một ngày đi. Lỗ Nhị phối bĩu môi nói, ta mới nhìn một ngày, hắn có thể vừa ý một ngày ta đoán nhiều nhất 2 canh giờ. Lỗ Nhất nói, có đạo lý. Sau 2 canh giờ, Lỗ Nhị có chút khó chịu nói, hắn lại còn đang nhìn, thật chẳng lẽ có thể nhìn một ngày không thể nào, ta mới nhìn một ngày mà thôi. Ta chẳng lẽ còn sẽ không bằng một con thỏ quả thực là chuyện tiếu lâm. Lỗ Nhất, có đạo lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Theo mặt trời mọc, Lỗ Nhị khóc. Chương 169, có đau hay không? Lỗ Nhị đứng dậy, ta đi. Lỗ Nhất, ngạc nhiên, Lỗ Nhị, ngươi đi đâu? Lỗ Nhị xoa tim, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không có chuyện, chính là trong lòng biệt khuất, ta đi giải sầu một chút. Nói thật, ta có chút hoài nghi nhân sinh, thiệt thòi ta tự cho là thiên tài, kết quả ngay cả con thỏ cũng không bằng. Khó chịu. Lỗ Nhất nghe vậy, hảo tâm khuyên, đừng như vậy, nghĩ thoáng điểm. Sư phụ không phải dạy qua chúng ta à, phàm là muốn tâm tính muốn thả rộng, mới có thể dung nạp bách xuyên thành đại sự. Cái này con thỏ vốn là bất phàm, nhìn một ngày cũng không có gì kỳ quái. Ngươi nhìn ta liền không tức giận, bởi vì ta biết, hắn mặc dù bất phàm, nhưng là chung quy là một con thỏ, khẳng định nhìn bất quá 3 ngày. Lỗ Nhị hỏi, nếu như hắn nhìn qua 3 ngày đâu ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy à? Lỗ Nhất ha ha cười nói, đương nhiên. 3 ngày qua đi. Lỗ Nhị nhìn xem bỗng nhiên đứng dậy. Thổi thông ngủ rũ, xám xịt rời đi Lỗ Nhất, hỏi, Lỗ Nhất, ngươi đi đâu? Lỗ Nhất khổ hề hề mà nói, trong lòng buồn phiền đến hoảng. Lỗ Nhị, ngươi không phải nói ngươi sẽ bình tĩnh đối đãi đây hết thảy a? Lỗ Nhất một mặt chán nản nói, ta hiện tại còn không bình tĩnh a. Lỗ Nhị ngạc nhiên, nhìn xem không nhúc nhích, chán nản Lỗ Nhất, có vẻ như thật đúng là bình tĩnh. Định lấy đều nhanh sẽ không động. Lỗ Nhị nói, đi thôi, cùng đi đi. Lỗ Nhị, đừng an ủi ta. Ta chính là trong lòng khó chịu. Lỗ Nhất nói. Lỗ Nhị hỏi, ta cũng thế. Lỗ Nhất, ngươi nói kia con thỏ đến cùng là cái gì chủng loại? Lỗ Nhất, chúng ta có thể không đề cập tới con thỏ a, ngươi nói chuyện con thỏ, ta tựa như thổ huyết. Lỗ Nhị, được rồi, không đề cập nữa, nếu ai nhắc lại, chúng ta liều với hắn.
Lỗ Nhất nắm chặt nắm đấm nói, đúng, nếu ai nhắc lại, đánh hắn.
Bất kể là ai.
Hai vị đạo hữu, xin hỏi, các ngươi gặp qua một con thỏ a, hắn là đến các ngươi thần mục cốc học tập.
Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà ôn nhu thanh âm tại phía sau hai người vang lên.
Hai người nghe xong, nhìn nhau, trong mắt hung quang đại thịnh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, thật cho là chúng ta huynh đệ là đánh giám a, thật cho là chúng ta sẽ không đánh người a.
Thế là hai người quay đầu liền chuẩn bị mắng to, kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy một thân mặc đồ trắng tiên y y, tay như nhu đề, da trắng non nả, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chắn mày ngài, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, mắt sáng liếc nhìn, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp mong chờ, quả nhiên là một mạo khuynh thành, nhập họa.
Trong nháy mắt đó, hai người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Cái gì tôn nghiêm, phẫn nộ, đánh người?
Toàn quên đi.
Lỗ Nhất theo bản năng thẳng tắp cái eo, hất cằm lên, thu hồi bụng dưới, điều chỉnh ra nhân sinh tốt nhất tinh khí thần, đưa tay làm lễ nói, vị tiên tử này, muốn tìm con thỏ, thế nhưng là gọi tần thỏ.
Lỗ Nhị nghe xong, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vụng trộm truyền âm hỏi, ngươi không phải nói muốn đánh người à?
Lỗ Nhất truyền âm trở về nói, ngươi câm miệng cho ta.
Để ngươi động thủ, ngươi hạ thủ được a, lại nói, ngươi còn dám châm ngòi ly gián, ta đánh chết ngươi.
Lỗ Nhị nói, ta tạo. Ngươi đây là ngay cả mặt cũng không cần a.
Lỗ Nhất nói chuyện cũng làm thúi lắm, mặt tính là gì?
Lỗ Nhị vậy mà không phản bác được.
Kia con thỏ là nhà ta, hắn đã vài ngày không có về nhà, tiểu tiên trong lòng lo lắng.
Hai vị đạo hữu có thể hay không hỗ trợ thông báo một tiếng, Nguyệt Cung tiểu tiên, hàng Nga bái kiến thần mục cốc chủ nhân Lô Đại Sư, muốn thấy kia con thỏ một mặt.
Người tới chính là ở nhà ngây người 4 ngày, nhưng không thấy con thỏ trở về hàng Nga.
Một ngày không gặp, hàng Nga nhịn. Nhưng là cái này con thỏ liên tiếp mấy ngày đêm không về ngủ, nàng rốt cục không bình tĩnh, sáng sớm thu dọn đồ đạc liền chạy đến tìm con thỏ.
Lỗ Nhất nghe vậy, mỉm cười, bày đủ tự nhận là hoàn mỹ nhất mỉm cười, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt phát âm hình miệng.
Kết quả?
Lỗ Nhị nói, đương nhiên không có vấn đề, tiên tử đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta lão sư.
Đa tạ đạo hữu.
Hàng Nga tiên tử nói tạ.
Sau đó cùng Lỗ Nhị đi.
Lỗ Nhất đứng trong gió lộn xộn, thật lâu, gầm thét lên. Lỗ Nhị, ngươi cái vương bát đản, có ngươi như thế đoạt hí sao?
Tiên tử, có chỗ không biết, nhà chúng ta lão sư đâu, làm người phóng khoáng nhất.
Ngươi chỉ là muốn gặp một lần con thỏ, hắn khẳng định sẽ đồng ý.
Lỗ Nhị vô bộ ngực bảo đảm chứng đạo.
Hàng Nga mừng rỡ nói, thật.
Lỗ Nhị ha ha cười nói, kia là đương nhiên.
Coi như sư phụ không cho, không phải còn có ta đây á, ta sẽ giúp ngươi nói tốt.
Hàng Nga vội vàng nói cảm ơn, đa tạ.
Cảm ơn cái gì a, Lô Nhị tại chúng ta cái này đứng hàng lao tam, nói lời nói mặc dù chưa chắc có tác dụng, nhưng là tăng thêm ta liền không thành vấn đề.
Chúng ta là sư phụ thích nhất đệ tử, dù là sư phụ không cho ngươi gặp, chúng ta giúp ngươi cầu tình, cũng 100% có thể gặp đến.
Nói là đuổi theo Lô Nhất.
Hàng Nga nói, đà tạ đạo hữu.
Lô Nhị bị cướp lời kịch, rất khó chịu, nắm lấy cơ hội vội vàng nói, cái gì gọi là chưa chắc có tác dụng, ngươi không phải cũng là sắp xếp hành lão nhị a, cũng không phải đại sư mình.
Đại sư huynh thế nào không có đại sư huynh, chúng ta nói chuyện liền không dùng được sao? Lô Nhất trừng mắt liếc Lỗ Nhị.
Lỗ Nhị lập tức nói, đúng đúng đối.
Ta nhóm nói chuyện đồng dạng có tác dụng.
Tóm lại, tiên tử, ngươi liền yên tâm 120% đi, chuyện này chúng ta giúp ngươi xong.
Rất đa tạ hai vị đạo hữu, thế nhưng là, các ngươi giúp ta nói chuyện, Lô Đại Sư có thể hay không vui? Hằng Nga khéo hiểu lòng người giúp hai người suy nghĩ.
Hai người nghe xong, lập tức tâm hoa nộ phóng. Làm sao có thể sư phụ yêu thích chúng ta còn đến không kịp đâu.
Tóm lại, chuyện này, bao trên người chúng ta.
Hai người nói chuyện, đã mang theo Hàng Nga đi vào Lỗ Đại Sư phòng khách bên trong, mấy phút đồng hồ sau, liền nghe trong phòng khách truyền ra Lỗ Đại Sư bá khí thanh âm.
Không được.
Lỗ Nhị âm thanh âm vang lên, sư phụ, ta có chuyện muốn nói.
Cút.
Ê.
Lỗ Nhị xám xịt cút ra đây.
Lỗ Nhất suy nghĩ một chút nói, sư phụ, không phải liền là xa xa nhìn một chút ta.
Người cũng cút.
Lỗ Nhất mặt mo nóng hổi đi theo ra.
Ngoài cửa lớn Lỗ Nhất cùng Lỗ Nhị nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, mà nó, hôm nay mất mặt ném đến nhà bà ngoại.
Đại sảnh ở trong.
Lỗ Đại Sư, ngươi cái này Hàng Nga không nghĩ tới Lỗ Đại Sư tính tình bốc lửa như vậy, cũng có chút mau mau.
Lỗ Đại Sư đuổi đi hai người đệ tử về sau, bắt chéo hai chân nói, không có gì, hai cái này đồ đần lưu tại cái này cũng vô dụng.
Tóm lại, không được. Hàng Nga tiên tử nhữ mày hỏi, vì cái gì?
Lỗ đại sư nói, kia con thỏ đang xem ta thần một cốc chấn cốc bảo điện, cái này bảo điện một người cả một đời chỉ có thể mở ra một lần. Nhìn thời gian càng dài, học được đồ vật càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Ta biết, ngươi trong lòng của hắn phi thường trọng yếu, ngươi nếu là đi, kia con thỏ không chừng liền phân thần không đọc sách, hủy cả đời tiền đồ, chẳng phải là rất đáng tiếc.
Hàng Nga kinh ngạc nói, thật Ngọc Nhi còn có cơ duyên này.
Chương 170, thiên tài A.
Hàng Nga vẫn là không yên lòng mà nói, vậy chúng ta xa xa nhìn một chút, được hay không?
Lỗ đại sư nghĩ nghĩ, vung tay lên, trên vách tường một bức họa một trận vặn mẹo, phía trên vẽ lấy dịu biến mất, sau đó một tòa núi nhỏ xuất hiện, trên núi một cái chân ngồi xổm trên đôn gâu cầm một quyển sách nhìn say sưa ngon lành.
Ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có những thứ này, đương nhiên, ngươi nếu là không thèm để ý tương lai của hắn, ngươi có thể quá khứ gọi hắn một cú họng.
Lỗ đại sư không quan trọng đạo.
Hàng Nga nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ đại sư, tiểu tiên ngay ở chỗ này nhìn kỹ.
Lỗ đại sư hài lòng gật đầu nói, cái này là được rồi.
Hàng Nga hỏi, đại sư, kia sách thật không thể khép lại a?
Tuyệt đối không thể đoạn.
Lỗ đại sư vô cùng nghiêm túc nói, từ xưa đến nay, không ai lật ra qua lần thứ hai.
Mà lại, xem xét liền mê mẩn, không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến nhìn không được, lĩnh ngộ không được cho đến.
Quá trình này trừ phi có người quấy nhiễu, nếu không, đừng nói chủ động đoạn, ngay cả hơn một cái dư tiểu động tác cũng sẽ không có.
Lỗ đại sư nói xong, hỏi, ăn trái cây a?
Hàng Nga lắc lắc đầu nói, đa tạ đại sư, ta xem một chút liền tốt.
Lỗ đại sư cũng mặc kệ Hàng Nga, tự mình ăn lên quả táo.
Đúng lúc này, Hàng Nga nói, đại sư, ta thế nào cảm giác cái này thỏ miệng một mực tại động đâu?
Lỗ đại sư cười nói, không có khả năng, chúng ta rút ngắn nhìn xem.
Đang khi nói chuyện, Lỗ đại sư vung tay lên hình ảnh bên trong con thỏ bắt đầu phóng đại, kết quả cái này một chịu, Lỗ đại sư tiếu dung đọc lại, miệng há thật to, quả táo đều rơi trên mặt đất.
Cái này con thỏ miệng thật đang động.
Lỗ đại sư một mặt không dám tin đạo, sau đó vèo liền vọt ra ngoài.
Hàng Nga theo sát phía sau, Lỗ đại sư thấy thế, phất phất tay, ra hiệu nàng đừng áp quá gần.
Mà Lỗ đại sư mình thì lặng yên không tiếng động mò tới con thỏ trước mặt, xích lại gần nhìn, quả nhiên, cái này thỏ miệng tốt tốt thì thầm liền không ngừng qua.
Lỗ đại sư cẩn thận nghe một chút, kia con thỏ nói tới rõ ràng là, ngâm thủy xuất yên, mà bác lưu trú tại Lăng Dương chi trạch.
Là nhiều nhiệm di chi cá, thân cá đầu rắn sáu chân, mắt như thai ngựa, ăn chi khiến người không gặp ác ngộng, có thể ngự hung.
Ân, nuôi một vòng, về sau ăn chân giò.
Sinh tại thạch hồ, hồ này hàng băng.
Dài 7-8 thước, hình như cá chép mà đỏ, ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người.
Đâm chi không vào, nấu chi bất tử, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắt chết. Ăn chi nhưng lại tà bệnh.
Đề nghị thịt kho tàu.
Thanh khâu chi sơn, có giá thú, dáng như hồ mà kiểu vĩ, âm như hải nhi, có thể ăn thịt người người ăn không nhiễm khí yêu tà.
Đề nghị, đôi cáo hầm xì dầu.
Có loài chim, dáng như trĩ, mà đầu vằn, cánh trắng, chân vàng, tên là bạch dạ, ăn chi có thể ngăn đau nhức, có thể đã đề nghị, cánh gà cay.
Có chim, có thú, có chuột, ăn chi, ăn chi.
Càng nghe Lỗ đại sư mặt càng đen. Cho cái này con thỏ nhìn luyện khí tổng cương mục đích, là để hắn học tập luyện khí, tình cảm cái này con thỏ chết tiệt coi này là thực đơn nhìn.
Cố nén cho hắn một bàn tay xúc động, Lỗ đại sư thấy luyện khí tổng cương còn mở, không dám đánh nhiễu, liền tránh ở một bên, hầm hừ nhìn xem.
Nơi xa Hàng Nga tại phất tay, Lỗ đại sư bất đắc dĩ bay đi nói, ngươi cái này nuôi thứ đồ gì cầm ta luyện khí tổng cương khi thực đơn nhìn, hắn còn có thể hay không có chút tiền đồ.
Hàng Nga sững sờ, ngẫm lại kia thỏ đức hạnh. Có vẻ như chuyện này thật đúng là làm được, mà lại thuận buồm xuôi gió, vì vậy nói, đại sư, chớ trách, Ngọc Nhi đói bụng không biết bao nhiêu vạn năm, đoán chừng là đói sợ.
Lỗ đại sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, còn tốt sách còn mở, nếu không liền nhìn không.
Đại sư, ngươi thật xác định, đọc sách thời điểm, không thể làm khác cá Hàng Nga đột nhiên hỏi.
Ta đều nói bao nhiêu lần, không thể.
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Từ xưa đến nay không ai làm như vậy qua.
Lỗ đại sư chém đinh chặt sắt, vỗ bộ ngực phanh phanh rung động bảo đảm.
Nhưng mà Hàng Nga ánh mắt lại vô cùng cổ quái, Lỗ đại sư theo bản năng nhìn về phía kia con thỏ, chỉ thấy con thỏ đem sách buông xuống, từ trong ngực lấy ra một cây cà rốt bắt đầu ăn.
Cái này,
gia hỏa này còn có rảnh rỗi ăn củ cải.
Lỗ đại sư phát hỏa,
nhanh như chớp vọt tới, kết quả liền thấy cái này con thỏ không chỉ có ăn củ cải, vừa bên trên lại thêm một cái bầu rượu.
Cái này vậy thì thôi. Con thỏ vậy mà ngẩng đầu nhìn một chút Lỗ đại sư, sau đó ném câu tiếp theo, sư phụ, người ta đọc sách đâu, đừng già ở trước mặt ta lắc lư. Lỗ đại sư cúi đầu nhìn xem Y Dĩ Nguyên mở ra luyện khí tổng cương, kết quả kia sách nháy mắt khép lại, phảng phất không cần cho hắn nhìn như. Tần Thọ hai mắt lật một cái, một mặt ghét bỏ mà nói, sư phụ, ngươi đi nhanh lên xa một chút, sách này đều ghét bỏ ngươi. Nói xong, Tần Thọ lật một cái, sách lại mở. Lỗ đại sư trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, xoa nhẹ lại vò, sách hoàn toàn chính xác mở, Thọ xác thực đang ăn, tại uống. Lỗ đại sư đưa tay liền cho mình một bàn tay, thầm nói, nhất định là đang nằm mơ, tỉnh lại. 3. Ta tạo, như thế đau, không phải là mộng. Lỗ đại sư xoa mặt, nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, đầu óc triệt để đứng máy. Sư phụ, ngươi nếu là không có chuyện, đi cho ta làm điểm ăn ngon đấy chứ. Cả ngày hôm nay ăn hết củ cải rau xanh hoa quả, miệng bên trong đều nhạt ra cái chim tới. Con thỏ nói. Lỗ đại sư nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha, ha ha. Thiên tài. Thật tờ mờ là một thiên tài. Ăn thịt đúng không ngươi chờ, ta chuẩn bị cho ngươi thịt đi. Ăn uống no đủ, dùng sức nhìn. Ha ha. Lỗ đại sư vui vẻ chạy. Hằng Nga thấy thế, vội vàng hỏi, đại sư. Đi thôi, kia con thỏ tùy tiện quấy rầy. Lỗ đại sư đã không còn hình bóng. Hằng Nga bất đắc dĩ cười cười, đi tới, hỏi, Ngọc Nhi, đây chính là ngươi đêm không về ngủ lý do à? Tần Thọ nghe xong, lỗ thai lắc một cái, đột nhiên ngẩng đầu, một trương khuôn mặt thanh lệ tiến vào trong mắt, sau đó hắn loa một tiếng nhào tới, một đầu nhào vào trong sân gốc, gào khóc, dừng lại kêu loạn lên, Hằng Nga muội tử, ta muốn chết ngươi nha. Ta cái kia tiện nghi sư phụ không cho về nhà, còn để ta đọc sách, quá không phải thứ gì nha. Hằng Nga bất đắc dĩ ôm chặt cái này con thỏ, nói, tốt, tốt, ta không phải tới thăm ngươi à, ta xem một chút, đói gầy không có. Gầy, quá gầy, đói không còn khí lực, để ta lại nằm sấp sẽ, con thỏ kêu lên. Nơi xa, lỗ nhất lỗ nhị thấy thế, chăm miệng một lời mắng, cầm thú a. Hắn giống như liền gọi Tần Thọ lỗ nhị bỗng nhiên nói. Lỗ nhất ôm ngực nói, vậy chúng ta chẳng phải là không bằng cầm thú. Lỗ nhị gật đầu. Sau đó hai huynh đệ che ngực quay người rời đi vừa nói, lỗ nhất hai, đừng khuyên ta, để ta lẳng lặng, đau lòng. Không bao lâu, lỗ đại sư trở về, cũng không biết hắn đi cái kia dạo qua một vòng, khiêng một cái xe tải lớn đĩa, bịch rơi xuống, phía trên cũng không biết là một con động vật gì, dù sao cực đại vô cùng, bị nướng ra kim hoàng, mười dặm phiêu hương. Tần Thọ xem xét, kích động kêu lên, sư phụ, đây là cho ta. Lỗ đại sư trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ hay thật, đây là chiêu đái tiên tử. Người ở chỗ này đây. Nhiễm Di Ngư trích từ Sơn Hải Kinh. Tây Kinh thứ tư, núi Anh Đê, sông Nguyễn Thủy đi ra, rồi chạy về hướng bắc chút vào đầm nước Lăng Dương. Có nhiều Nhiễm Di Ngư, thân cá đầu rắn sáu chân, mắt nó như thai ngựa, ăn vào khiến người không gặp ác ngộng, có thể ngăn điểm giữ. Hoành Công Ngư sống ở Thạch Hồ, hồ này hàng băng. Dài 7-8 thước, hình như cá chép mà xích, ban ngày trong nước, đêm hóa thành người. Đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắt chết, ăn nhưng lại tà bệnh. Bạch dạ có loài chim, dạng nó như con trĩ, mà đầu vằn, cánh trắng, chân vàng, tên là bạch dạ, ăn vào thì khỏi đau họng, có thể đem khỏi đau gân. Chương 171, không cắn nổi. Đang khi nói chuyện, lỗ đại sư móc ra một cái không đủ lớn chừng bàn tay giấy dầu bao ném cho Tần Thọ. Tần Thọ gỡ ra xem xét, chỉ thấy bên trong là một con nương chín, so gà con non còn nhỏ không biết cái gì chủng loại chim. Tần Thọ mặt lập tức liền đen, sư phụ, ngươi liền cho ta ăn cái này. Thế nào cho nhiều vậy, ngươi cho ta kéo hai chân trả lại. Lỗ đại sư nói. Tần Thọ tức nghiến răng ngứa hô to một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Sau đó Tần Thọ đằng không mà lên, nhào vào kia to lớn thịt nướng bên trên, ôm bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, lỗ đại sư cười, Hằng Nga cũng cười. Cơm nước no nê, lỗ đại sư nhìn xem Tần Thọ ôm luyện khí tổng cương tiếp tục lật dáng vẻ, kia là mặt mày hớn hở a. Sư phụ, ngươi cái này thực đơn là từ đâu lấy được? Tần Thọ hỏi. Lỗ đại sư tức thiếu chút nữa một chai rượu đập vào con thỏ trên đầu, kêu lên, cái gì thực đơn, đây là luyện khí tổng cương. Trời mới biết cái này là từ lâu tới, dù sao có tuổi rồi. Phía trên có vô số tiên hiền bút ký tâm đắc, một lần nhìn liền được ích lợi không nhỏ. Tiểu tử ngươi vậy mà có thể tùy ý lật xem, đúng là mẹ nó gặp quỷ, lão thiên gia là mù à. Tần Thọ gật đầu nói, hẳn là mù, nếu không sẽ không để cho ta đi theo ngươi học tập. Lỗ đại sư trực tiếp một chai rượu lắc tại thỏ trên trán. Kết quả cái này con thỏ hơi ngửa đầu, ngay cả chai rượu cùng một chỗ ăn, rắt két bụt bụt ngay lấy, khỏe miệng chảy dòng rượu. Hằng Nga thấy thế, cười cầm một cái khăn tay giúp hắn xoa rượu. Lỗ đại sư nhìn thấy hai người tú ân ái, trong mắt đều đỏ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ai, xem ra ta cũng phải tìm bạn già. Tần Thọ lườm hắn có một cái nói, liền ngươi cái này bạo tính tình, tìm bạn già, đoán chừng ngày thứ hai liền bị ngươi đánh chết. Lỗ đại sư nghe nói như thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại giật cả mình, phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, đồng thời theo bản năng sờ lên hai chân xương bánh trẻ, thầm nói, được rồi, sau này hay nói đi. Sau đó Lỗ đại sư nói, con thỏ, luyện khí tổng cương ngươi liền cầm lấy đi, lúc nào lĩnh hiểu được đồ vật bên trong, lúc nào trả lại cho ta. Bất quá, ngươi nhanh lên, nếu không tới đệ tử mới, bọn họ liền không có nhìn. Tần Thọ nói, ngươi phải tùy thời cho ngươi à, dù sao thực đơn bộ phận ta nhìn không sai biệt lắm. 3. Lỗ đại sư một chai rượu lắc tại thỏ trên trán, con thỏ cũng lơ đễnh, nói, thế nào từ bỏ. Lỗ đại sư cả giận nói, ngươi cái bất tranh khí đồ chơi, ai bảo ngươi nhìn thực đơn khụ khụ. Danh vật thiên nhìn nhiều nhìn phương pháp luyện khí, nhìn nhiều nhìn tiền bối tâm đắc trải nghiệm. Minh bạch chưa? Hằng Nga cũng nói, Ngọc Nhi, cơ hội khó được, cũng may mà đại sư đối ngươi tốt như vậy, ngươi muốn nắm lấy cơ hội, không cần ham chơi. Không phải ham chơi, là không cần tham ăn. Lỗ đại sư cải chính. Tần Thọ cộp cộp miệng nói, biết, biết. Ta không phải nhìn xem thế này. Con thỏ, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao làm được có thể tùy tiện lật quyển sách này? Lỗ đại sư là thật hiếu kỳ, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực đối quyển sách này không thể làm gì. Kết quả cái này con thỏ giải quyết tâm bệnh của hắn. Tần Thọ nghĩ nghĩ, ký ức về tới đêm qua. Trên thực tế, Tần Thọ lần thứ nhất nhìn quyển sách này thời điểm, hoàn toàn chính xác nhìn mê mẩn, quên đi hết thảy. Bất quá liên tiếp nhìn hai ngày sau, hắn bị đói tỉnh. Thế là, Tần Thọ thu sách liền bắt đầu ăn cái gì, ăn chút gì, lại nghĩ nhìn thời điểm, kết quả sách này không mở được. Ai nha, làm sao lại không mở được đâu? Tần Thọ lật ra nửa ngày, kết quả sách này liền như là tấm sắt giống như. Đang lúc Tần Thọ nghi ngờ thời điểm, trên sách nhiều một hàng chữ, trên đó viết, một người một đời chỉ có thể nhìn một lần. Tần Thọ xem xét, lập tức trợn tròn mắt, thầm nói, chỉ có thể nhìn một lần còn có quy củ này. Sách lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Thọ lật qua điều tới quan sát nửa ngày, xác định xác thực lật không ra về sau, sờ sờ cái bụng nói, mà thôi, lật không ra liền lật không ra đi, dù sao thỏ ra ta cũng xem hết thực đơn thiên. Còn lại, không chỗ, nếu là nhìn ngươi nhìn nói, vậy liền ăn ngươi làm đồ ăn khuya đi. Ha ha. An ta ngươi cảm thấy ngươi được sao? Hoàng thư bên trên lại thêm một hàng chữ. Tần Thọ xem xét, lập tức không vui, nam nhân, vinh còn lâu mới có thể nói mình không được, cho nên, ngươi nha tiến miệng bên trong đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ đem sách nhét vào miệng ba lý, miệng vừa hạ xuống, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, sách này vậy mà vô cùng cứng cỏi. Tần Thọ cái này sắc bén mọi việc đều thuận lợi răng lợi vậy mà cắn không ra quyển sách này. Tần Thọ dùng sức cắn mấy lần, hoàn toàn chính xác không cắn nổi. Tần Thọ biết, sách trong tay chỉ sợ không phải đồ vật. Thiên tài địa bảo, Tần Thọ cũng thấy không ít, nhưng là hắn không cắn nổi đồ vật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồ đần đều biết, sách này, không đơn giản. Tần Thọ cầm sách lên đến xem, chỉ thấy kia trên sách nhiều một hàng chữ, ngươi không được. Tần Thọ lông mày nhướng lên nói, hắc, ngươi cái tiểu hoàng sách, còn lớn lối. Ngươi cho rằng thỏ ra ta không có biện pháp. Hoàng thư, ngươi không được là không được, ngươi có thể làm gì được ta. Tần Thọ xem xét phía dưới. Quả thực khí không nhẹ, bất quá lập tức mắt to nhất chuyển, cười hát hát nói, rất tốt, không cắn nổi đúng không đi. Hãy đợi đấy. Sau đó Tần Thọ cũng không nhìn sách, bắt đầu hồ ăn biển nhét, có cái gì ăn cái gì. Hoàng thư ngay tại bên cạnh đặt vào, đoán chừng cũng xem không hiểu cái này con thỏ đang làm gì, trên sách nhiều một hàng chữ, từ bỏ ngươi quả nhiên không được. Con thỏ liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, đừng phách lối, chờ thỏ ra lại ăn một hồi. Lại ăn một hồi, Tần Thọ cầm Hoàng thư chạy vào rừng cây nhỏ. Sau đó chơi tiếp theo ngồi xổm, hét lớn một tiếng, ửng. Phanh phanh. Hai tiếng rắm thối thả ra, tiếp lấy Tần Thọ lông mày nhướng lên, hưng phấn nói, có. Hoàng thư tựa hồ cũng cảm thấy tình huống không ổn, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ nhìn xem phía trên chữ, cười hát hát nói, không làm gì, ngươi không phải phách lối a? Đã không được xem, ăn không được, dứt khoát cho thỏ ra chùi đi đi. Ta bách ta bất xâm, phàm chân bất lạc, ngươi là làm không bẩn ta. Hoàng thư lập tức thoáng hiện một hàng chữ. Cái kia liệu cái này con thỏ chẳng những không có bị đả kích đến, ngược lại vô cùng hưng phấn kêu lên, thật đây chẳng phải là có thể sử dụng rất nhiều lần mụ mụ về sau lại cũng không cần lo lắng cho ta không mang giấy vệ sinh ha ha. Bảo bối tốt ta. Hoàng thư bó tay rồi, đoán chừng hắn cũng chưa từng thấy qua não mạch kín như thế thanh kỳ hỗn đản. Dĩ vãng chủ nhân, tất cả đều coi hắn là bảo bối đồng dạng cung cấp, ai sẽ nghĩ tới ném miệng bên trong ăn hoặc là dùng để chối đi. Thiên cổ lần đầu gặp được như thế cái đồ chơi. Hoàng thư thật không biết nên ứng đối ra sao. Kéo xong, Tần Thọ cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm qua Hoàng thư liền hướng trên mông gót. Ngừng. Ta phục Hoàng thư cuối cùng bị cái này vô sỉ con thỏ buồn nôn phục. Chương 172, thỏ ra răng lợi y hề nguyên tốt. Tần Thọ xem xét, cười nói, thế nào cái này phục ngươi không phải đĩnh như a? Ngươi thật là buồn nôn. Hoàng thư. Tần Thọ ha ha cười nói, ta liền nói à, trên thế giới này liền không có thỏ ra ta không giải quyết được sách. Nếu có, vậy coi như giấy vệ sinh. Đi, mình mở ra đi, thỏ ra ta xem một chút bên trong còn có cái gì có thể ăn. Hoàng thư. Hoàng thư xem như phát hiện, cái này con thỏ chết tiệt trong đầu tựa hồ chỉ có ăn. Một cái hào không có lòng cầu tiến có thể nói, nhưng lại hỗn đản tới cực điểm con thỏ. Sau một khắc, Hoàng thư mở ra. Tần Thọ một vẫy tay gọi lại nước rửa cái mông, cầm sách, hấp tấp về thất gỗ tử bên trên đọc sách đi. Tiểu Hoàng A, chỉ có văn tự, không hình tượng á, ngươi cho ta làm điểm đồ ra. Tần Thọ phàn nàn nói. Không có. Hoàng thư cự tuyệt. Tần Thọ nói, vô dụng như vậy, cần ngươi làm gì chùi đi đi. Sau một khắc trên sách hoàng quang lóe lên, nhiều từng chương phối đồ. Tần Thọ cười nói, ai u, thật là có á kỳ, thật ta vừa mới chính là đùa ngươi chơi. Hoàng thư. Tiểu Hoàng A, đồ không sinh động A, cho ta đến cái không gian 3 triệu. Tần Thọ lần nữa đưa yêu cầu. Hoàng thư, không có. Tần Thọ nói, được rồi, vẫn là chùi đi đi. Hoàng thư, ngươi có nhiều như vậy phân A. Tần Thọ nói, ta có thể ăn A. Hoàng trên sách họa lập tức trở nên sinh động, uyển như vật sống. Tần Thọ lập tức hài lòng lên, nhìn càng đã nghiền, triệt để say mê trong đó. Tần Thọ khi đói bụng, liền lấy ra quả ướp lạnh, rau quả ăn, thoải mái nhàn nhã. Đúng lúc này, một con dã hiệu từ Tần Thọ trước mặt chạy qua, Tần Thọ sững sờ, vô ý thức thầm nói, trước không nhìn, đánh cái săn trước. Bất quá đi ra ngoài thời điểm, Tần Thọ vẫn là theo bản năng đi bắt đồ ăn hướng miệng bên trong nhét, kết quả miệng vừa hạ xuống. Giang giác. Ê! Hương vị có điểm gì là lạ a? Tần Thọ cúi đầu xem xét, chỉ thấy Hoàng thư bị hắn cắn mất một góc. Hoàng thư bên trên xuất hiện một hàng chữ, ngươi làm gì? Tần Thọ vội vàng khua tay nói, không có ý tứ, ăn sai. Ách, không đúng, ta không phải không cắn nổi ngươi a. Tần Thọ lập tức phát hiện vấn đề không được bình thường, cầm lấy Hoàng thư xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy trong sách này hoàn toàn chính xác bị cắn xuống một góc. Hoàng thư không có lên tiếng âm thanh. Tần Thọ khó chịu, được rồi, đã không nói lời nào, lưu ngươi cũng vô dụng, ăn đi. Hoàng thư lập tức nói, vừa mới ta dùng một ngày một lần huyễn thuật, ngươi cắn không phải ta, đương nhiên không cắn nổi. Thì ra là thế, kém chút ta cũng hoài nghi thỏ ra ta răng đến bảo đảm chất lượng kỳ nữa nha. Đúng, ngươi còn biết dùng thần thông. Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Hoàng thư, kia là nhìn qua ta tiên hiền lưu lại một điểm nguyện lực cùng chúc phúc hóa thành che chở chi lực, lực lượng này để ta không thể phá vỡ, còn có thể dùng một môn lợi hại huyễn thuật. Ngươi đến cùng là thứ đồ gì răng lợi làm sao tốt như vậy? Tần Thọ nói, ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ta cũng không biết ta là thứ đồ gì. Lại nói, ngươi kia danh vật thiên bên trong ghi chép không được đầy đủ a, ta liền không tìm được liên quan tới tin tức của ta. Hoàng thư, thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ, cái kia có một quyển sách ghi chép toàn bộ đạo lý. Tần Thọ ngẫm lại cũng thế, sau đó cười hát hát nói, có đạo lý, ngươi kia là thực đơn, thỏ ra ta rõ ràng là ăn cơm đại gia, cái kia quán cơm sẽ đem người viết tại thực đơn bên trên thỏ ra ta quả nhiên là không giống bình thường a, ha ha. Hoàng thư, không muốn mặt. Tần Thọ lông mày nhướng lên, tiểu hoàng à, ngươi nhìn cái này thỏ ra ta cái này một ngụm hàm răng trắng đoán, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ. Hoàng thư một trận trầm mặc, cuối cùng nói, thỏ ra huy vũ, thỏ ra vô địch, thỏ ra không giống bình thường. Tần Thọ ha ha cười nói, không hổ là có văn hóa sách, hiểu ta. Nghe xong Tần Thọ, Lỗ Đại Sư cùng Hằng Nga triệt để trận tròn mắt, sau đó Lỗ Đại Sư đột nhiên kêu to một tiếng, ngươi cái con thỏ chết tiệt. Lão tử đem chấn cốc chi bảo cho ngươi xem, ngươi kém chút đem nó ăn. Tần Thọ tuyệt không sợ. Bình chân như vậy mà nói, đừng kích động, đây không phải không ăn a. Lại nói, ngươi cũng không nói nó là ngươi chấn cốc chi bảo a, ta còn tưởng rằng ngươi là trên mặt đất bày mua đây này. May mắn ngươi không có hạ chết miệng, nếu không hôm nay ta không phải đem ngươi nướng lên ăn không thể. Lỗ Đại Sư đau lòng nhìn xem luyện khí tổng cương. Tần Thọ xem thường mà nói, được rồi, đừng nóng giận, tuổi tác cao, sinh khí thương thân. Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư hừ hừ hai tiếng nói, ngươi nhìn lâu như vậy, sẽ không chỉ xem danh vật thiên đi. Tần Thọ nói, dĩ nhiên không phải, ta nhìn nhưng nhiều. Bên trong phương pháp luyện khí ta đều nhớ kỹ, ngược lại là những cái kia láo tiền bối tâm đắc thật có ý tứ. Sư phụ, trong này có một cái gọi là hoàng kim một lạng tiền bối tâm đắc ngươi xem qua a? Không có. Trong sách này, kiến thức căn bản mặc dù nhiều, nhưng là cùng kinh nghiệm tâm đắc so ra, liền như là một hạt cắt cùng một mảnh sa mạc khác nhau. Ngày đêm khác biệt. Giá trị của hắn cũng chủ yếu thể hiện tại kinh nghiệm tâm đắc bên trong, bên trong giảng đã xa xa vượt ra khỏi cơ sở phạm vi. Nói như vậy, ta cuộc đời sở học đoán chừng không bằng sách này bên trong vạn nhất. Cho nên, ngươi thấy, ta chưa hẳn thấy qua. Lỗ đại sư nói đến phần sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước một hơi nhìn 108 ngày, hiểu rõ rất nhiều luyện khí cơ sở, chính là bởi vì có thâm hậu nền tảng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, lỗ đại sư đối cơ sở nhìn cực kỳ trọng yếu. Đồng dạng, hắn cũng hối hận lúc trước không thấy được càng nhiều, trong lòng tiếc nuối. Tần Thọ thấy thế, cười nói, sư phụ, ngươi nếu để cho ta thường về thăm nhà một chút, ta để sách này đối ngươi mở ra, ngươi nghĩ lúc nào nhìn, kiểu gì? Lỗ đại sư sững sờ, hỏi, còn có thể dạng này? Tần Thọ cười nói, đương nhiên, sách này rất có linh tính, nếu là hắn không nghe lời, ta ăn hắn. Ngươi dám? Lỗ đại sư nhìn hằm hằm. Tần Thọ nói, vậy liền chùi đi tốt. Lỗ đại sư cười nói, ngươi biện pháp đã có tác dụng, ta còn cần ngươi ta dùng nó chùi đít không liền xong rồi. Hoàng thư bên trên nhiều một hàng chữ, đều là thứ gì thao đản đồ chơi. Lỗ đại sư, Tần Thọ, hàng Nga lập tức tất cả đều nở nụ cười. Lỗ đại sư đương nhiên sẽ không làm như thế không có phẩm sự tình, có như thế cái mất mặt đệ tử liền đã đủ mất mặt, mình lại làm như vậy, truyền đi quá mất mặt. Thế là, hai người vui sướng đại thành hợp ý, con thỏ rốt cục giải phóng. Nói đến đây, lỗ đại sư đột nhiên hỏi, con thỏ, trước ngươi nói cái gì hoàng kim một lạng, thế nhưng là có đồ vật gì xem không hiểu. Tần Thọ vỗ chán một cái, kém chút đem chuyện này quên mất, hỏi, sư phụ, cái này hoàng kim một lạng đại sư trong lòng được bên trong lưu lại một đoạn phương pháp luyện khí, gọi sửa đá thành vàng thuật. Ngươi cảm thấy cái đồ chơi này đáng tin cậy a? Lời này vừa nói ra, chính uống rượu giải sầu lỗ đại sư chợt nhưng bất động. Sư phụ, ngươi thế nào uống rượu uống choáng váng sao? Tần Thọ hỏi, đồng thời trong lòng có chút run rẩy. Lúc trước Ngô Cương đùa nghịch rượu điên thời điểm, chính là lấy bất động vì khúc nhạc dạo. Chương 173, Cấm Pháp, thứ 10 đạo tắc. Hàng Nga cũng hỏi dò, đại sư. Lỗ đại sư cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt ngưng trọng nói, con thỏ, ngươi học. Tần Thọ gật đầu nói, nhớ kỹ, còn không có tu luyện. Lỗ đại sư suy nghĩ một chút nói, cái này thần thông ta nghe nói qua, không quá sớm liền thất truyền, không có nghĩ tới đây lại có. Con thỏ, cái này thần thông coi như chưa có xem đi. Quên đi. Vì sao Tần Thọ không hiểu? Lỗ đại sư nói, thế nhân đều biết, giữa thiên địa, tiên cấp trở lên công pháp, thần thông, tiên liệu đẳng cấp, đều phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Nhưng lại có rất ít người biết, tại cái này 4 đẳng cấp bên ngoài, còn có một loại đặc biệt thần thông, chúng ta xưng là cấm kỵ chi pháp. Giữa thiên địa có vô cùng đạo tắc, đại đa số thần thông đều là theo thiên địa đạo tắc quy luật sáng tạo, cho dù là những cái kêu biến chủng thần thông, cũng bất quá là nhiều cái đạo tắc dung hợp mà thành, mặc dù huyền bí nhưng cũng tại quy tắc bên trong. Cấm pháp, sở dĩ xưng là cấm pháp, là bởi vì loại thần thông này cũng không tại đạo tắc bên trong, mà là chui thiên địa đạo tắc bên trong chỗ trống sáng tạo ra thần thông. Loại thần thông này hoàn toàn không giảng đạo lý, cũng không có đạo lý có thể tìm ra, lại chân thực tồn tại. Có người đem xưng là không tồn tại đạo tắc. Cũng có người cho rằng, đó cũng không phải không tồn tại đạo tắc, mà là kia thiên địa bỏ trốn một. Bởi vì cái gọi là, đại đạo vì thập phương viên mãn, nói chính là thiên địa sơ khai thời điểm diễn hóa cơ sở nhất 10 đầu thiên địa đại đạo. Cũng xưng là mẫu đạo, về sau đạo tắc toàn bộ là cái này 10 đầu đạo tắc diễn sinh ra. Nhưng là thiên địa tựa hồ không cho phép thế nhân đạt được viên mãn đạo, thế là trốn đi một đầu, đầu này, được xưng là đạo tắc thứ 10. Cho nên, có người cho rằng cấm pháp cũng không phải là lỗ thủng, mà là kia không thể nắm lấy đạo tắc thứ 10. Nói đến đây, lỗ đại sư ngừng một chút nói, sở dĩ không cho ngươi dùng, cũng là bởi vì hắn là thiên địa bỏ trốn một. Thiên địa bất dung thế nhân tiếp xúc đạo tắc. Loại này đạo tắc một thân nhân quả, một khi trêu chọc, phiền phức không ngừng. Mà lại dùng số lần càng nhiều, nhân quả càng lớn. Theo ta được biết, từ xưa đến nay, mỗi một cái tu luyện cấm pháp người đều không được chết tử tế, tung tích không rõ chiếm đại đa số. Cho nên, ngươi nhớ kỹ vậy thì thôi, có thể không dùng còn là đừng dùng tốt. Nhưng mà nghe được dùng số lần càng nhiều, phiền phức càng lớn về sau, Tần Thọ ánh mắt lại sáng lên, mà lại là càng ngày càng sáng. Hắn sợ nhân quả a, hắn hận không thể một sóng lớn nhân quả ra chỉ ở trên người. Không có có nhân quả, liền không có tương lai, không có tương lai, hắn chính là cái phổ thông con thỏ. Về phần tương lai hiện tại cũng khả năng tùy thời không có, còn muốn cái dám tương lai a. Thế là, Tần Thọ một bên gật đầu đáp ứng Lô đại sư, tiện thể lấy trấn an một mặt vẻ lo lắng, sợ hắn không đồng ý Hằng Nga tiên tử, một bên ở trong lòng ngao ngao kêu to, thỏ ra xoay người cơ hội tới rồi, hoa ha ha. Cấm pháp. Thỏ ra về sau chuyên tu cấm pháp, hoa ha ha. Đại sư, thật khủng bố như vậy á? Hằng Nga lo lắng hỏi. Lỗ đại sư nói, nói như thế nào đây, dù sao ta người biết, mặc kệ cỡ nào thiền tư chắc tuyệt, học cấm pháp sau phong quang 10 vạn năm, sau đó đều biến mất vô tung vô ảnh. Hàng Nga hít một hơi lãnh khí nói, liền không ai điều tra qua tâm tích của bọn họ. Lỗ đại sư lắc đầu nói, có, bất quá những người kia cũng đi theo mất tích. Trên thực tế, đạo tác thứ 10 sở dĩ bị liệt là cấm pháp, cũng là bởi vì nó kia kinh khủng hậu quả. Thiên đình không nguyện ý đụng vào, thánh nhân từ khi phong thần đại chiến sau liền không còn có hiện tại thế gian qua. Cái này mê, cũng liền không ai có thể bóc trần. Cho nên, con thỏ, vô luận như thế nào, đừng đụng cấm pháp. Tần thỏ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chỉ bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, những người khác cũng không rõ ràng. Nói đến đây, bầu không khí có chút kiềm chế, thế là Hàng Nga đổi chủ để hỏi, đại sư, cái này sửa đá thành vàng thuật đến cùng là cái như thế nào, thần thông thật sự có thể đem cục đá biến thành hoàng kim ai như vậy, nếu là tại thế gian, chẳng phải là phát tài. Lỗ đại sư gật đầu nói, ta nói, thần thông bình thường đều là tại quy tắc bên trong, không sẽ phá hư cân bằng. Nhưng là cấm pháp lại là phá hư cân bằng tồn tại. Hoàng kim tại thế gian bởi vì hắn có thể lâu dài bảo tồn, đồng thời số lượng thưa thớt, cho nên có thể làm giá hàng cơ sở. Nhưng là, cấm pháp khác biệt, cấm pháp có thể đánh vỡ cân bằng, đánh vỡ quy tắc, cho nên nó thật sự có thể đem cục đá biến thành hoàng kim, như là có người dùng cái này thần thông tại thế gian tùy ý biến hóa hoàng kim, thế gian giá hàng rất nhanh liền sẽ sụp đổ, hoặc là thế gian tìm kiếm vật phẩm của hắn thay thế hoàng kim. Hoặc là, cũng chỉ có giết chết cái này biết sửa đá thành vàng thuật người. Nghe đến nơi này, Tần Thọ con mắt lóe sáng, hắn không nghĩ tới phá hư cân bằng, nhưng là hắn thật muốn thể nghiệm một thanh siêu cấp thổ hào cảm giác. Hắn hiện tại, đống nhiên đối địa tiên giới tràn đầy hướng tới. Lỗ đại sư tiếp tục nói, ta nghe người ta nói qua, sửa đá thành vàng thuật chân chính địa phương đáng sợ, cũng không phải là sửa đá thành vàng, dù sao, hoàng kim lại nhiều đối với tiên nhân cũng không có tác dụng gì. Nó chân chính lợi hại địa phương là có thể đánh vỡ vật chất hàng rào. Lấy một thí dụ, nó có thể đem cục đá biến thành hoàng kim, tự nhiên cũng liền có thể đem cục đá biến thành ngọc thạch, biến thành linh tinh, thậm chí biến trở thành pháp bảo. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ cùng Hằng Nga nháy mắt sợ ngây người, Hằng Nga che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, còn có thể biến trở thành pháp bảo đây chẳng phải là vô địch. Lỗ đại sư thở dài nói, đây chính là cấm pháp chỗ kinh khủng, đánh vỡ quy tắc. Bất quá các ngươi cũng không cần đoán mò. Nghĩ muốn đạt tới tình trạng kia phi thường khó. Chỉ ít, từ xưa đến nay còn không người làm được qua, bất quá đem bùn biến thành vật liệu gỗ, đem vật liệu gỗ biến thành đông hoặc là nước cái gì, còn là có thể làm được. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần đối đạo lĩnh ngộ cơ sở làm hậu thuẫn mới được. Lỗ đại sư đằng sau nói lời, Tần Thọ đã nghe không nổi nữa, hắn chỉ biết một chút, hắn muốn phát tài. Hàn huyên hồi lâu, Tần Thọ đã ngồi không yên, cầm hoàng thư cùng Hàng Nga cùng một chỗ, cùng Lỗ đại sư cáo tử, thẳng hướng Nguyệt cung chạy tới. Xe ngựa rơi xuống, hai người tiến nguyệt cung, Tần Thọ lập tức móc ra hoàng thư, cẩn thận nghiên cứu. Sửa đá thành vàng thuật, có một bộ khẩu quyết, một bộ vận chuyển công pháp, còn có một bộ xem đạo chi pháp. Vận chuyển khẩu quyết là vì chỉ toàn tâm, công pháp là vì điều chỉnh trạng thái thân thể, mà cái này xem đạo chi pháp mới là mấu chốt, dựa theo phương pháp kia nhắm mắt minh tưởng, Tần Thọ mơ hồ cảm giác được tầm mắt của mình bắt đầu lên cao, càng ngày càng cao, thời gian dần qua bốn phía hoàn toàn mơ hồ, trước mắt một phiến hỗn độn. Hỗn độn trung phảng phất có từng đầu đại đạo xiềng xích trật tự đi ngang qua mà qua, bất quá Tần Thọ sờ không tới, thấy không rõ. Cũng không biết tăng lên bao lâu, Tần Thọ rốt cục tại vô số đại đạo trật tự dây xích bên trong thấy được một đầu rõ ràng đạo, kia là một đầu vỡ vụn dây xích, rách rách dưới dưới, lại không có sụp đổ. Tần Thọ nếm thử tiến tới, quả nhiên đưa tới gần, Tần Thọ phát hiện, cái này dây xích bên trên lại có vô số phù văn. Mỗi một đạo phù văn lại phảng phất dung hợp vô số văn tự. Lượng tin tức chi lớn, chỉ nhìn một chút, hắn liền có loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Chương 174, huynh đệ đừng chạy. Tần Thọ cố gắng hướng phía trước đụng, miệng có chút mở ra, càng lúc càng lớn, trong lòng thầm đủ, huynh đệ đừng chạy, để thỏ gian nếm thử hương vị. Tần Thọ đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân. Thời gian dần qua tới gần, Tần Thọ cắn một cái ở phía trên. Sau một khắc, toàn bộ vỡ vụn dây xích phảng phất bị kích đang sống. Tần Thọ nhìn thấy hắn cắn phù văn đột nhiên thả ra vô tận ánh sáng, lắc ánh mắt hắn một trận nhói nhói, tiếp lấy một cỗ cự lực truyền đến. Bình một tiếng, kém chút đem Tần Thọ miệng nổ tung. Bất quá bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, cắn đều cắn xuống tới, còn giống để hắn phun ra ngoài. Tần Thọ liều mạng cắn, đồng thời bị nổ bay ra ngoài, tiếp lấy đầu góc một trận nhói nhói, hoa một tiếng thanh tỉnh lại. Sau đó hắn trợn tròn mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, khóe miệng có chút hất lên. Nước bọt chảy ra. Ngọc Nhi, ngươi đừng dọa ta a, ngươi thế nào làm sao êm đẹp quái khiếu cười ngây ngô, còn chảy nước miếng sẽ không thật ngốc hả? Đáng thương Ngọc Nhi, ta đáng thương à, duy nhất người nhà cứ như vậy choáng váng. Về sau nếu là sẽ không ăn cơm, loạn kéo loạn đi tiểu nên làm cái gì à, thật là khó hầu hạ à. Bên hai truyền đến Hằng Nga nói nhỏ thanh âm, Tần Thọ đột nhiên giật cả mình, trận nhìn Hằng Nga một cái nói, ngốc nữ, mù nói gì thế, thỏ ra ta thông minh đâu. Ừm, có thể nói ra dạy như vậy ra mặt, hẳn là không có ngốc, không có ngốc liền tốt. Hằng Nga bóp bóp Tần Thọ mặt béo, đưa khẩu khí. Ngọc Nhi, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Hằng Nga quan tâm ngồi ở một bên, nhìn xem hắn. Tần Thọ nói, tu luyện A. Tu luyện cái gì? Hằng Nga hiếu kỳ hỏi. Tần Thọ nói, tu luyện sống tiếp công pháp, thế nào? Hằng Nga hiểu rất rõ Tần Thọ, nhìn xem Tần Thọ kia ánh mắt, đã cảm thấy không thích hợp, đụng lên tới hỏi, ngươi có phải hay không tại tu luyện cấm pháp? Tần Thọ một nghe răng, trong mắt loạn chuyển. Không cho phép nói láo, ăn ngay nói thật, nói ra ngươi tu luyện tới lý do, ta nghe. Hằng Nga nghiêm túc nói. Tần Thọ thấy thế, biết không thể lừa, thế là đem mình ý nghĩ nói ra, hắn muốn tu hành, muốn sống mệnh, nhất định phải để tế bào ngậm miệng. Mà để tế bào ngậm miệng phương pháp liền là nhân quả, muốn nhân quả liền muốn làm. Nhưng làm một cái làm không tốt, liền có thể sớm ở ra rắm. Làm nhỏ, lại tựa hồ không cách nào tùy thời tùy chỗ giải quyết vấn đề. Nhưng là cấm pháp khác biệt, có cấm pháp, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ tiết tấu treo chọc nhân quả, trưởng khống tế bào, trưởng khống sinh tử của mình. Nghe đến đó, Hằng Nga cao mày nói, Ngọc Nhi, chúng ta bây giờ có thể ra vào thiên đỉnh, ngươi nếu là nguyên khí không đủ, có thể đi bên kia tìm vài thứ ăn bổ một chút. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta có năng lực, kiếm được thật nhiều linh tinh, đã có thể nuôi ngươi. Ngươi tu luyện cấm pháp, ta sợ gặp nguy hiểm. Tần Thọ lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, ta thân thể của mình rõ ràng, trực tiếp ăn nguyên khí, chỉ là ngắn ngủi cứu cấp, không cách nào trị tận gốc tật xấu của ta. Tế bào nuốt nguyên khí tốc độ là càng lúc càng nhanh, nhưng là ta tự thân hấp thu nguyên khí tốc độ bởi vì thực lực nguyên nhân, là cố định. Coi như ta có thể dựa vào ăn để đền bù, nhưng là bằng vào ta hiện tại sức ăn, ngươi cảm thấy, có bao nhiêu cái thần mục cốc có thể cho ta ăn. Nghe đến nơi này, Hằng Nga yên lặng, thần mục cốc bị ăn ra một đầu phòng cháy mang tới chẳng diện, nàng đã từng gặp qua. Loại kia phương pháp ăn, cho dù là thần mục cốc chỉ sợ cũng nuôi không nổi cái này con thỏ. Lỗ đại sư thả con thỏ trở về. Đoán chừng cũng là bị ăn sợ, cái này muốn tiếp tục bỏ mặc con thỏ ở trên núi qua đêm, không chừng ngày nào, thần mục cốc liền biến thành loạn thạch cương vị. Không tại thần mục cốc ăn, đi địa phương khác ăn, cái khác thần tiên phát hỏa, chưa chắc sẽ có Lô đại sư dễ nói chuyện như vậy. Cho nên, cái này đích xác là một vấn đề. Tần Thọ tiếp tục nói, cho nên, ta càng nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là đề cao tu vi của bản thân, chính ta phun ra nuốt vào giữa thiên địa nguyên khí tốc độ đổi kịp tiêu hao tốc độ, cứ như vậy. Mới là ổn thỏa nhất bảo mệnh phương pháp. Nhưng là bất kể là tu luyện, vẫn là tục mệnh, ta đều cần để tế bào tại thời khắc mấu chốt ngậm miệng. Không có cái gì so cấm pháp càng có hiệu quả tới. Lại nói, ta không đi đụng cấp độ sâu đại đạo, liền chơi đùa sửa đá thành vàng loại này cho vặt, cũng không về phần dứt lấy quá kinh khủng phiền phức đi. Hằng Nga nghe đến nơi này, khẽ gật đầu nói, tốt ta, vậy ngươi vừa mới tu luyện tới thành quả kiểu gì? Nói chuyện đến thành quả, Tần Thọ lại bắt đầu ngốc cười lên. Thấy cảnh này, Hằng Nga lòng hiếu kỳ nặng hơn, nắm kéo Tần Thọ mặt béo, hỏi, mau nói, không cho phép thừa nước đục thả câu. Tần Thọ ha ha cười nói, ta miệng vừa hạ xuống, cắn xuống đến một khối thiên đạo. Thật tờ mờ thoải mái, ha ha. Hằng Nga nghe xong, miệng nhỏ trương đến lớn nhất, một mặt không dám tin, hoảng sợ nói, ngươi cắn xuống thiên đạo. Tần Thọ đắc ý cười to nói, đúng vậy, mặc dù chỉ cắn xuống tới một cái phù văn, bất quá bên trong ẩn chứa hải lượng tin tức, đầy đủ ta tiêu hóa một hồi. Trong thời gian ngắn không tu luyện, nếu không tổng đi cắn người ta, vạn nhất bị nhớ kỹ, đoán chừng ngay cả lông đều sở không tới. Hằng Nga ngu ngơ tại nguyên chỗ, ông trời ơi, ngươi đem thiên đạo cắn kế tiếp phù văn. Nói lời này, Hằng Nga vây quanh Tần Thọ chính diện chuyển ba vòng, sau đó đảo ngược lại chuyển sơn tuyển. Tần Thọ thấy thế, im lặng nói, ngốc nữ, ngươi bây giờ tiết ấu, liền cùng chó trước khi ngủ tuần sát ổ chó động tác giống nhau như lúc, một bên ba vòng. Đông. Hằng Nga nghe xong. Một cái bạo lật gậy tại thỏ trên trán, hầm hừ mà nói, Ngọc Nhi, ngươi lại nghịch ngợm như vậy, ta có thể dùng gia pháp. Tần Thọ sững sờ, gia pháp cái gì gia pháp? Hằng Nga ngạo kiều hơi ngửa đầu nói, hôm nay học một môn thiết quyền thần thông, đem nguyên khí bao khỏa tại trên nắm tay, ta một toàn năng đánh nát một khối tảng đá lớn. Ngươi nếu là lại nghịch ngợm, ta liền để ngươi kiến thức, cái gì gọi là thiết quyền vô địch. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ nhìn xem Hằng Nga kia tú khí nắm tay nhỏ, ưỡn một cái ngực bự nói. Tới tới tới, để thỏ ra thử một chút nhà ta muội tử thiết quyền vô địch, dùng ngươi tiểu quyền quyền đánh ngược ta đi, ha ha. Hằng Nga thấy cái này con thỏ như thế khiêu khích, mũi nhíu một cái nói, ngươi nhất định phải thử một chút. Tần thọ căn bản không sợ, run lấy cái lỗ thai lớn kêu lên, tới đi, để ta thử một chút thiết quyền vô địch uy lực, ha ha. Ta đến rồi. Hằng Nga quát to một tiếng, một quyền đánh ra, tần thọ sắc mặt lập tức thay đổi. Hằng Nga nắm đấm tại vung vẩy lúc đi ra lại có thể lăng không ngưng tụ một cỗ thuần âm chi khí tại trên nắm tay, uy lực nháy mắt bạo tăng. Tần thọ còn chưa kịp gọi dừng tay, sau một khắc. Bành! Một con thỏ bay lên không trung, lôi kéo một đầu đường vòng cung, đâm vào trong bụi cây. Ngọc Nhi! Hằng Nga hiển nhiên cũng không nghĩ tới một quyền của mình uy lực vậy mà như thế lớn, kinh hô một tiếng đuổi bám chặt theo. Trong rừng cây, tần thọ cái mông uốn éo, nhỏ chân ngắn đạp một cái, đem mình từ trong đất rút ra, ôm cánh tay, nhai lấy đầy miệng lá cây, thầm nói, không có thiên lý à, nha đầu này làm sao mạnh như vậy tài học thần thông, khí lực như thế lớn. Về sau cái nhà này không dễ làm a, ai ú ta eo thon a. Đây thật là nhà ta Hằng Nga a sẽ không bị đánh cháo đi. Chương 175, chương xã hội thỏ. Chính nói thầm đây, Hằng Nga đã đuổi đi theo, một mặt không có ý tứ cùng đau lòng mà hỏi, Ngọc Nhi. Người không sao chứ? Kia nhỏ biểu lộ, tràn đầy thăm dò, phảng phất sợ tần thọ sinh khí giống như. Tần thọ xem xét, khuôn mặt nhỏ nghiêm, hướng trên mặt đất một nằm, con mắt đảo một vòng, hoa hoa kêu lên, tức giận, quá tức giận. Ta nói cho ngươi, ngươi bày ra sự tình. Không có hôn hôn, không đứng dậy nổi. Hằng Nga nghe xong, lập tức bó tay rồi. Nhéo nhéo thỏ cái mông mập, nói, quả nhiên, thịt dày kháng đánh, cái này đều vô sự. Mau dậy đi. Không đứng dậy. Không có hôn hôn ta là không đứng dậy nổi. Tần thọ tiếp tục chơi xấu. Không đứng dậy đúng không vậy liền nằm đi, ta về nhà ăn đồ ăn ngon đi. Hằng Nga nói xong, một quay đầu bước đi. Kết quả đi hai bước, trên mắt cá chân liền có thêm một cái vật trang sức, chỉ thấy kia con thỏ nằm dạp trên mặt đất, ôm nàng mắt cá chân không buông tay, kêu lên, kiên quyết không đứng dậy, nhưng là cũng tuyệt không buông tha mỗi một miếng ăn. Hằng Nga không còn gì để nói, liền chưa thấy qua như thế vô lại con thỏ. Cuối cùng, Hằng Nga xoay người đem con thỏ bế lên, tần thọ nằm sấp trong sân gốc, thầm nói, được rồi, trước tha thứ ngươi đi. Đi trên đường, tần thọ ý thức thì tiến vào ngay trong thức hải bên trong một cái to lớn cổ quái văn tự đứng ở đó, văn tự đen như mực, nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cái này văn tự bên trên còn có vô số nho nhỏ văn tự. Đơn thuần từ hình dạng đến xem, tần thọ không biết cái nào. Nhưng là thần kỳ là, những chữ này hắn có thể xem hiểu, phảng phất trời sinh liền hiểu giống như. Đây chính là tần thọ từ thiên đạo bên trên gặm xuống tới phù văn, một viên cổ quái phù văn, cái này phù văn tại tần thọ thức hải bên trong bắt đầu tự động phân giải, từng đoạn văn tự bị tần thọ hấp thu, tần thọ cũng dần dần đều hiểu cái này phù văn bên trong ẩn chứa huyền bí. Cái này phù văn đích thật là nhằm vào sửa đá thành vàng thuật, mặc dù chỉ là một viên phù văn, lại ẩn chứa sửa đá thành vàng thuật cơ sở quy tắc toàn bộ giải thích. Giờ khắc này, tần thọ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đạo. Đạo là quy tắc, là một loại cố định kết quả. Mà ngộ đạo, lĩnh ngộ không phải đạo bản thân, mà là một loại tính toán đạo công thức. Đạt được công thức, dựa theo công thức phương thức đi vận chuyển nguyên khí, liền có thể chạm đến đạo, từ đó phát huy ra đạo lực lượng, cũng chính là thiên địa lực lượng. Nguyên khí, liền giống với là cái kia đạo cánh tay, nguyên khí càng đủ, có thể vung vẩy đạo lại càng nặng. Lĩnh ngộ công thức càng cao thâm, đạo trôi này chú ý lại càng lớn. 100 cân khí lực vung vẩy một thanh ngón út lớn chú ý, cùng 100 cân khí lực vung vẩy nặng 100 cân chú ý. Tuyệt đối không phải ngang hàng lực phá hoại, đây chính là thần thông pháp tắc. Tần thọ lĩnh ngộ được cái này mai phù văn, chính là cơ sở phù văn, cũng không phải là cái gì cao thâm đạo, liền tương đương với công thức bên trong 1 cộng 1 bằng 2, rất dễ hiểu, cũng rất dễ dàng vận dụng. Cho nên, chỉ dùng 2 cách giờ, tần thọ liền đem cái này mai phù văn hiểu rõ. Chậm rãi mở hai mắt ra, tần thọ chỉ cảm thấy cái này giữa thiên địa hết thảy phảng phất đều phát sinh biến hóa, trước kia hắn nhìn núi chính là núi. Bây giờ nhìn núi thì sẽ thấy càng nhiều vật khác biệt, tỉ như núi này cấu thành phương thức. Không sai, tần thọ hiện tại con mắt thật giống như một cái siêu cấp phân tích khí, có thể đem một cái bình thường vật thể một chút xem thấu hắn phần tử tổ hợp. Tỉ như hắn dưới mông cục đá giường, hắn liếc mắt liền nhìn ra cục đá phân tử, nguyên tử thậm chí nhỏ hơn những cái kia tạo thành đơn nguyên tạo thành phương thức. Sau đó tần thọ ý niệm di động, vận chuyển nguyên khí, nắm lên bên giường chén gỗ, nhẹ nhàng chấn động. Chén gỗ thanh quang lóe lên, nổ nát vụn thành đầy trời cơ sở nhất thiên địa nguyên tố. Sau đó tần thọ ý niệm đang động, thanh quang thu nạp, tất cả nguyên tố một lần nữa tụ tập, ngưng tụ. 3. Tần thọ trong tay nhiều một cái chén đá. Cái này cục đá chăn mền cùng trước đó chén gỗ hình dạng giống nhau như lúc. Chén gỗ là dùng quế hoa thụ làm, đã sớm nói, quế hoa thụ chất gỗ lơi lỏng, muốn điêu khắc tinh tế căn bản không có khả năng, cho nên, cái gọi là chén chính là một cái cọc gỗ ở giữa móc cái động, mỹ quan tuyệt đối chưa nói tới. Không dò nước là được rồi. Cái này chén, hàng Nga dùng gọi bát nước lớn, Tần Thọ dùng chính là bồn rửa mặt. Bây giờ cái chén trong tay, thì là đại hào bồn rửa mặt đá. Quá xấu. Tần Thọ miệng bên trong mang lấy, trong lòng lại cười nở hoa, ngao ngao kêu, không hổ là cấm pháp, quả nhiên ngưu bức. Ha ha. Tùy tâm sở dụng, tùy ý tổ hợp, thỏ ra ta muốn phát á. Thế là, Tần Thọ tại cũng không nhịn được, bóp cái chén trong tay, chén lần nữa vỡ vụn, trong lam quang lốm đốm lấm tấm nguyên tố nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó Tần Thọ nghĩ nghĩ về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên tố lần nữa tổ hợp, một cái thật mỏng, mang theo nắm tay chén đá xuất hiện tại Tần Thọ trước mặt, trọng điểm là, trên chén còn có một con thỏ đầu, con thỏ nghiêng mặt, miết miệng, giống như lăng không thân lấy cái gì, kia ánh mắt, không nói ra được tiện. Tần Thọ thấy thế, cười ha ha, lông mày đi theo loạn trọn, cười nói, ha ha. Cái gì tìm vẻ gỉ sổ xỉ hệ ti, không phải liền là biệt thự xe sang trọng à, hôm nay thỏ ra ta muốn để các ngươi kiến thức cái gì gọi là xã hội. Nói xong, Tần Thọ ý niệm lại cử động, cái chén trong tay lần nữa gây dựng lại, lần này kim quang lóng lánh. Cái chén trong tay của hắn đã biến thành thuần kim, phía trên con thỏ đầu càng thêm tiện. Đáng tiếc không biết kim cương bên trong nguyên tố tổ hợp là dạng gì, nếu không, thỏ ra ta muốn dùng kim cương chén. Ngãi ngãi cái chân, cái này nếu để cho ta trở lại địa cầu đi, xem ai còn dám cùng ta đắc ý. Cái gì một cạ giặt, hai cạ giặt kim cương, thỏ ra ta trực tiếp cầm mô hình địa cầu kim cương làm cầu để đá. Thần mã xe xịn khảm kim cương, thỏ ra xe của ta chính là kim cương. So thổ hào, ai sợ ai a, Tần Thọ trong đầu vô hạn tự sướng bên trong, nước bọt đều nhanh chảy ra. Một bên khác, hàng Nga đã ngủ, Tần Thọ cố nén cười, đưa tới, nhìn xem hàng Nga quần áo trên người, trong lòng tự đủ, ta chính là muốn cho nàng đổi thân quần áo đẹp đẽ. Đúng, ta thật không muốn đem nàng quần áo biến nguyên tố. Ân, ta đích xác không nghĩ, mẹ nó nước bọt có chút không ngừng được. Tần Thọ một bên sát nước bọt, một bên nhìn chằm chằm hàng Nga nhìn, kết quả hắn buồn bực phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu hàng Nga y phục trên người nguyên tố tổ hợp. Căn cứ sửa đá thành vàng thuật giới thiệu, chỉ có hắn có thể nhìn thấu nguyên tố tổ hợp đồ vật, mới có thể bị phân giải gây dựng lại. Nếu không cái này thần thông là vô hiệu. Muốn xem thấu càng cao cấp vật phẩm nguyên tố tổ hợp, biện pháp duy nhất chính là tăng cường đối đạo lĩnh ngộ chiều sâu. Nói cách khác, hàng Nga quần áo quá cao cấp, hắn hoàn toàn phân giải không được. Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ai? Quả nhiên vẫn là phải học tập thật giỏi, thiên thiên hướng thượng, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có không mặc quần áo a. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ đã gật gù đắc ý cầm qua hàng Nga chén, sau một khắc hàng Nga chén biến thành kim sắc chén, phía trên một chương hàng Nga bên mặt, cũng hơi hơi hất cầm lên, nâng lên miệng nhỏ. Tần Thọ cầm qua mình chén, hướng cùng một chỗ vừa để xuống, cười nói, cạn ly. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Hoàn Mỹ. 3. Tần Thọ hài lòng cười. Tân thần thông tới tay, Tần Thọ rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng nhà giàu mới nổi cuồng hỉ, thế là bắt đầu cho toàn bộ Nguyệt Cung cải thiên hoán địa kế hoạch. Bất quá, Nguyệt Cung bản thân liền là pháp bảo, cho nên Tần Thọ không cách nào đối kiến trúc tiến hành sửa chữa, nhưng là chi tiết, trang trí, đồ dùng trong nhà bên trên lại có thể bỏ công sức. Luyện khí tổng cương bên trong có các loại tài liệu nguyên tố cấu thành từng giải, dù sao, luyện khí bên trong có một cái trọng yếu khâu, chính là cân bằng nguyên tố xung đột, không hiểu rõ cái này, cũng vô pháp hoàn mỹ dung hợp các loại vật liệu, bởi vậy đây cũng là luyện khí cơ sở. Trước đó Tần Thọ cảm thấy không có gì dùng, nhưng là hiện tại, hắn để ý. Theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Tần Thọ những nơi đi qua, từng đoạn mục đầu, trên mặt đất vô dụng đất chết nhào nhào biến thành hoàng kim bàn ghế, còn có bạch kim giao đĩa. Nhất làm cho Tần Thọ cao hứng là, hắn vậy mà thật tại luyện khí tổng cương bên trong tìm được kim cương nguyên tố cấu thành. Thế là, một viên loại cực lớn kim cương tàu lìn cầu bị hắn làm ra, kết quả kim cương sau khi tới tay, hắn cột cột miệng, có vẻ như, cũng không ra thế nào à. Tần Thọ lấy thêm ra linh tinh đến, màu đỏ linh tinh dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, quang mang kia như là ngọn lửa màu đỏ dưới ánh mặt trời múa, đẹp người kinh tâm động phách. Nhìn nhìn lại chỉ là phản quang tỏa sáng kim cương. Tần Thọ lập tức kẻ nhạt vô vị, tiện tay bóp nát, biến thành một kiện thêu lên nguyệt cung chữ áo choàng khoác ở trên thân. Hướng trên mặt bàn nhảy một cái, Tần Thọ lại làm ra một chiếc gương vừa chiếu, hắn chỉ cảm thấy hôm nay mình phá lệ thần khí. Đắc ý đủ rồi, Tần Thọ lắc đầu, thầm nói, ai, cái này nếu là trên địa cầu, này chỗ nào là hoàng kim, kim cương A. Đây đều là muội tử A. Đáng tiếc, tại nơi này, cũng liền thỏa mãn hạ ta trong lòng mình tiếc nuối mà thôi. Cái đồ chơi này, tại cái này không đáng tiền A. Mặc dù nói như vậy, bất quá Tần Thọ vẫn là tự mình động thủ, hảo hảo cải tạo một chút nguyệt cung, nên mua thêm cái bàn mua thêm cái bàn, nên thêm bát đũa thêm bát đũa, hoa gì buồn, thổ nhưỡng, giường chiếu chăn mền đầy đủ mọi thứ. Duy nhất để Tần Thọ buồn bực là, kiếp trước nệm cao su cũng tốt, nạp mễ nệm cũng được, hắn cũng không biết tạo thành phương thức, cho nên cũng làm không được. Chỉ có thể chiếu vào hình dáng kia thức, dùng thế giới này vật liệu làm ra, kết quả hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt, viễn siêu kiếp trước cảm giác. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thọ phát hiện, trời vậy mà sắp sáng. Hắn cái này một bận điệu hồ, vậy mà bận điệu hồ một đêm. Bất quá nhìn xem nguyên bản trống rỗng nguyệt cung, bây giờ rốt cục chất đầy cảm giác, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đứng tại cửa chính, nhìn xem vàng son lộng lẫy nhà, cảm thán nói, lúc này mới như cái nhà a, rốt cục không vắng lặng. Bất quá, như thế to con cung điện, thế nào cũng phải có điểm làm việc vặt ra, thế nhưng là, đi cái kia lắc lư người tới đây chứ. Mời người, liền muốn linh lương, trên người ta điểm ấy linh tinh sợ là không bao lâu á xem ra, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đêm nay, Hằng Nga ngủ vô cùng dễ chịu, trong lúc ngủ mơ nàng cảm giác dưới người mình giường trở nên mềm mại, như là nằm ở trong nước, bị bao khỏa, toàn thân vô cùng dễ chịu. Ngủ cũng càng phát thơ ngọt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hằng Nga chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt một bàn ánh vàng rực rỡ, ngân lắc lắc, điêu hành lang họa bích ở giữa treo tơ lụa, gió thổi qua, múa may theo gió. Nguyên bản gian phòng trống rỗng, có rửa mặt đài, có xinh đẹp cái ghế, có xinh đẹp ngăn tủ. Thậm chí dưới thân thể cục đá đều biến thành xinh đẹp giường lớn. Hằng Nga che lấy miệng nhỏ, một mặt không dám tin. Lúc này, cửa phòng mở ra, một con thỏ mặc một thân thẳng áo đuôi tôm đi đến, ưỡn ngực ngẩng đầu, như là trên địa cầu ép nước thân sĩ quang hẳn ra, mỉm cười nói, ngốc níu, rời giường rồi. Mới mở miệng, bầu không khí nháy mắt bị phá hư sạch sẽ. Người mới ngốc níu. Hằng Nga nắm lên gối đầu liền đập tới. Con thỏ cũng không né tránh, mặc cho gối đầu nện ở trên mặt, ha ha cười nói, an điểm tâm a, an quỷ a, ta cái này nhất định là đang nằm mơ. Ta lại ngủ một chút. Hằng Nga xoa nắn lấy khuôn mặt nhỏ của mình. Sau đó về sau một chuyến, hai mắt vừa nhắm, lại muốn ngủ. Kết quả mới nhắm mắt lại, lập tức lại mở ra, thầm nói, được rồi, thật vất vả làm như thế hoàn mỹ một giấc ngộng, cứ như vậy tỉnh, quá thua lỗ. Ngươi nói đúng không Ngọc Nhi? Tần Thọ sững sờ, tình cảm nha đầu này còn lấy vì mình đang nằm mơ đâu a? Quả nhiên là cái ngốc níu. Tần Thọ vội ho một tiếng nói, ừm. Xem như thế đi. Ta liền biết là giấc ngộng. Trong ngộng suy nghĩ gì có cái gì, Ngọc Nhi, có hay không ăn ngon? Hằng Nga mắt to ngập nước nhìn xem Tần Thọ. Tần Thọ nhìn xem dáng người có thể xưng hoàn mỹ Hằng Nga, cảm thán nói, ngươi không sợ ăn mập à? Hằng Nga không quan trọng mà nói, ta từ nhỏ đã ăn không mập, khẩu vị tốt đây. Lại nói, nằm mơ mà thôi, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích, tỉnh lại liền không có. Tần Thọ không còn gì để nói, nha đầu này cũng biết quá muộn cảm giác, mộng cảnh có như thế thanh tỉnh sao? Bất quá Tần Thọ cũng không giải thích, miễn cho xung kích quá lớn, nha đầu này gánh không được, làm chút gì điên cuồng sự tình. Thì như, đánh con thỏ cái gì? Một nhắc đến ăn, Tần Thọ nhớ lại, tiểu thổ địa cho hắn ngọn núi nhỏ kia còn không có ăn đâu. Đây chính là thực thần tự mình làm đồ ăn, dùng chân nghị cũng biết, hương vị tuyệt đối so chính hắn lung tung nướng mạnh gấp trăm lần. Cho nên, Tần Thọ tại thần một cốc lại đói, cũng chịu đựng không ăn, liền vì chờ lấy cùng Hằng Nga cùng một chỗ chia sẻ đâu. Thưa dịp tới, kia còn khách khí làm gì? Tần Thọ từ hắc ma thần hạc bên trong móc ra một cái giấy dầu bao. Không phải đâu, chúng ta trong hiện thực liền đã nghèo như vậy, làm mộng cũng nghèo như vậy, cứ như vậy một bọc nhỏ Ngọc Nhi, sợ là không đủ ăn a. Hằng Nga có chút ghét bỏ nhìn xem giấy dầu bao. Tần Thọ cũng đành chịu a, trong tay hắn món ngon nhất đoán chừng liền cái này. Hắn mặc dù có thể dùng nguyên tố tạo ra các loại gà vịt thịt cá, nhưng là tạo loại đồ vật này, hắn luôn cảm thấy liền cùng ăn hàng giả không sai biệt lắm, căn bản không có khẩu vị a. Về phần đoán trách tiểu thổ địa cho thiếu đi. Tần Thọ mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng là vẫn không làm được loại này không có lương tâm sự tình. Người ta cho hắn, đó chính là ân tình, cho thêm ít đều là ân tình, cái kia có thể nói đúng mình người tốt không phải mặt đối mặt trêu chọc là một chuyện, phía sau hoặc là tâm lý nói người ta, đó chính là nhân phẩm vấn đề. Ân, không đúng. Là thọ phẩm vấn đề. Thế là Tần Thọ xem như không nghe thấy, chậm rãi mở ra giấy dầu bao, kết quả giấy dầu bao lại có hai tầng. Tầng thứ nhất mở ra nháy mắt, Tần Thọ trong tay hoàng quang lóe lên, bên trong giấy dầu bao lập tức liền biến lớn. Khoảng chừng có một đầu chân heo lớn nhỏ. Tần Thọ ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này giấy dầu bao còn có huyền cơ khác. Mừng rỡ trong lòng, cảm ơn, thổ địa công công, ha ha. Mà bên kia, Hằng Nga thì kinh hô lên, quả nhiên là mộng. Muốn lớn liền biến lớn, ha ha. Ta thích cái này mộng.